Chương 469, vô cực tức vô địch. Lại trèo lên linh sơn. Một, ầm ầm. Hỗn độn hư không chấn động. Mênh mông khí tức chậm rãi dâng lên, một đầu thông thiên đại đạo hiện, chiếm cứ tại hỗn độn hư không bên trên. Huy hoàng đạo uy tùy theo hành ép mà xuống. Hai vị hôn nguyên vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn hôn nguyên đại đạo, vào lúc này xuất hiện đầu này đại đạo trước mặt, liền tựa như cá trạch gặp chân long, căn bản là không có cách so sánh cùng. Đây là đạo hạnh tiên tôn đại đạo. Vô luận là yêu tổ minh nguyệt, vẫn là Phật môn lục tổ, tại thời khắc này tâm linh tất cả đều chìm vào đáy cốc. Mà Bùi Cầm Hổ thì là trong lòng cũng hỉ. Chẳng qua là khi hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía sau lưng lúc, nhìn thấy lại không phải nhà mình sư phụ thân ảnh. Kia là một khối thần quang hiện lên bảo ngọc, tựa như từ đại đạo chi lực ngưng tụ mà thành, ẩn chứa giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất. Mà lúc này khối này bảo ngọc chính chậm rãi chìm nổi tại Tần Chính trước người, phun trào khí tức khủng bố. Lấy đạo hạnh thiên tôn thương thế, đem cái này cô động tự thân đại đạo chi lực bảo ngọc cho ngươi, hắn không sợ tình không tới sao? Yêu tổ Minh Nguyệt trầm giọng mở miệng. Mặc dù không phải đạo hạnh thiên tôn khôi phục, nhưng là khối kia bảo ngọc bên trong ẩn chứa lực lượng, nhưng cũng đầy đủ đem bọn hắn trấn sát ở đây. Cho nên hai vị hỗn nguyên trong lòng cũng không có bướng lòng, thậm chí bởi vậy tâm linh trở nên càng phát ra kéo căng. Bởi vì cái này ẩn chứa hỗn nguyên vô cực chi lực thủ đoạn, lúc này nắm giữ tại một cái cùng bọn hắn có ân oán trong tay người. Tần Chính lau sạch nhẹ nhẹ rơi thất khiếu chảy ra vết máu, khẽ cười một tiếng không có trả lời, mà là lấy tay đem lơ lửng trước người bảo ngọc nắm chặt. Ông. Bảo ngọc thần quang tăng vọt, kia chiếm cứ hỗn độn phía trên đại đạo, chỗ hiện ra đại đạo uy nghiêm cũng càng phát ra nồng đậm. Tần Chính lập tức tiến về phía trước một bước bước ra. Soạt. Đại đạo chấn động ở giữa, lúc này có một tôn đạo nhân hư ảnh ngưng tụ, xuất hiện sau lưng Tần Chính. Hai vị không bằng trước quan tâm mình, tiếp xuống các ngươi có thể hay không chết. Tần Chính lạnh giọng mở miệng. Một câu rơi xuống đất. Sau lưng hắn đạo nhân hư ảnh bước ra một bước, giống như là muốn từ hư hóa thực, hướng phía một yêu một Phật hai vị hôn nguyên xuất thủ. Kia cố thuộc về hôn nguyên vô cực kinh khủng khí cơ, trong khoảnh khắc quét ngang bốn phương tám hướng. Yêu tổ Minh Nguyệt cùng Phật môn lục tổ, tại thời khắc này hiện lên sợ hãi, lúc này hóa thành hai đạo lưu quang thoát đi, đồng thời gấp giọng nói ra, ngươi nếu dám giết chúng ta, chắc chắn bị còn lại hôn nguyên truy sát. Tần Chính ánh mắt lạnh lẽo, kia bước ra đạo nhân hư ảnh, lúc này hướng phía thoát đi hai vị hôn nguyên đánh ra một trường. Oanh! Hỗn độn bên trong có oanh minh nổ vang. Sau đó kia hai đạo thoát đi khí tức, đột nhiên ở giữa tựa như núi cao gọt đi một nửa, khí tức đông nhiên cực tốc rơi xuống, tiếp theo rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Sau một lát khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này đạo nhân hư ảnh mới hóa thành lưu quang, trong nháy mắt trở lại bảo ngọc bên trong, chiếc cứ hỗn độn phía trên đại đạo cũng chậm rãi tiêu tán. Kia cố thuộc về hôn nguyên vô cực kinh khủng khí cơ, cũng mới tại lúc này dần dần trừ khử. Gắt gao rồi. Bùi Cấm Hổ một mặt rung động nhìn về phía Tần Chính. Hắn tại tới thời điểm, trong đầu chỉ muốn làm sao có thể để hai vị hôn nguyên thu tay lại, để Tần Chính có thể bình yên vô sự. Nơi nào sẽ nghĩ đến lập tức tình huống như vậy. Hôn nguyên vẫn lạc, tại trên thương mang đại lục chưa hề xuất hiện qua, có thể xưng khai thiên tích địa đầu một lần. Chỉ là đón hắn rung động ánh mắt, Tần Chính khẽ khẽ lắc đầu, lên tiếng nói, không có, bất quá bọn hắn không còn dám làm loạn. Hôn nguyên không phải dễ giết như vậy. Cái này một cảnh giới cùng đại la khác biệt, thân cùng đạo hợp, chỉ có đem hôn nguyên đại đạo ma diệt, mới có thể làm hôn nguyên chân chính vẫn lạc. Tần Chính cũng không muốn đem hôn nguyên vô cực sát chiêu, dùng tại hai vị sơ cảnh hôn nguyên chiến thần, cho nên cuối cùng chỉ là đem hai vị hôn nguyên trọng thương. Mà một yêu một Phật tâm bên trong có e ngại, trong thời gian ngắn sẽ không lại chủ động ngoi đầu lên, yêu tộc cùng Phật môn có hôn nguyên chấn giữ ưu thế, cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Hết thể lại khôi phục như cũ bộ dáng. Sau đó liền chờ đến mình chứng đạo hôn nguyên, hoặc là quy tắc chi hại sự tình kết thúc về sau, suy nghĩ thêm phải chăng muốn đem đối phương chém giết. Đối với Tần Chính tới nói, hôn nguyên chi vị cũng không phải là mục tiêu của hắn, cho nên những này dáng lâm mênh mông hôn nguyên, cùng hắn cũng không có quá nhiều xung đột lợi ích. Lại thêm có vô cực thủ đoạn trấn nhiếp, hắn cũng liền không lo lắng, trong thời gian kế tiếp, còn sẽ có càng nhiều hôn nguyên ra tay với hắn. Chỉ ít ở sau đó 3000 năm thời gian bên trong, những này hôn nguyên không chủ động trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không đi cùng những này hôn nguyên dây dưa. Mà lần này kiến thức đến hôn nguyên vô cực cùng sơ cảnh hôn nguyên ở giữa chênh lệch thật lớn, cũng làm cho Tần Chính nhận ẩn minh bạch một việc. Giáng lâm mênh mông hôn nguyên cường giả, vô luận yêu tộc, vẫn là Phật môn, hay là tiên thần, chỉ sợ cũng sẽ không tùy tiện để đạo hạnh thiên tôn khôi phục. Hôn nguyên vô cực quá mức cường đại. Nếu để cho đạo hạnh thiên tôn khôi phục, giáng lâm mênh mông tất cả hôn nguyên đều phải thận trọng sống ở hắn uy nghiêm phía dưới. Cho nên mình lần này hiện lộ thủ đoạn, mặc dù khiến các phương cường giả kiêng kỵ, không còn dám đưa tay vươn hướng hắn cùng Ngọc Hư Cung, nhưng tương tự cũng sẽ để các phương cường giả cảnh giác, tăng cường đối đạo hạnh thiên tôn khôi phục đề phòng, cố gắng để đạo hạnh thiên tôn tiếp tục ngủ say đi. Mà điểm này, Tần Chính tin tưởng đạo hạnh thiên tôn khẳng định sớm có đoán trước. Tại biết được tự thân nội tình, nhưng như cũng đem ba khối bảo ngọc giao cho mình lúc, tất nhiên liền cho tới sảng khoái hạ tình huống như vậy. Cho nên mình cũng không cần tư nhiễu, đạo hạnh thiên tôn đối tự thân khôi phục sự tình, tự sẽ có chỗ an bài. Tần Chính tự thân lập tức trọng yếu nhất, là mau chóng tích lũy đủ nhiều đại đạo nguyên khí, từ đó khiến đạo quả ẩn dưỡng thành thục, nếm thử chứng đạo hôn nguyên. Mặt khác chính là tại quy tắc chi hải bên trong, mở ra một cái đầy đủ an toàn không gian, đem vạn đạo chi thể cất đặt ở trong đó ẩn dưỡng. Lấy vạn đạo chi thể nội tình cùng tiềm lực đến xem, trong khi ẩn dưỡng thành thục, phá sắc mà ra vào cái ngày đó, có lẽ liền sẽ trực tiếp đăng đỉnh hôn nguyên chi cảnh. Cái này hai đầu đạo đường, đều là hắn trước mắt thông hướng hôn nguyên chi cảnh phương hướng. Tần Chính ý niệm trong lòng phun trào, đồng thời đem Tam Bảo Ngọc Như Ý cùng Chu Tiên kiếm thu nhập nội thiên địa, chỉ còn sót lại bảo tháp thời khắc bảo vệ an toàn của hắn. Bùi huynh có thể đem tin tức truyền ra ngoài. Hắn hướng Bùi Cấm Hổ dò hỏi. Bùi Cấm Hổ nghe vậy, lúc này từ ngây người bên trong hồi tỉnh lại, tỉnh táo đáp lại nói, tin tức đã truyền khắp Thương Mang Đại Lục cùng Quy Tắc Chi Hải. Vừa rồi hai vị kia nên cũng nhận được tin tức, chỉ sợ chờ hôn nguyên chi vị ngưng tụ thời điểm, bọn hắn sẽ còn lần nữa ra. Nói đến phần sau câu nói này lúc, thần sắc của hắn hơi có chút nghiêm trọng. Tần Chính ngược lại là khẽ cười một tiếng nói, đến lúc đó ra, có lẽ liền không chỉ hai vị này. Một tôn Hỗn Nguyên chi vị lực hấp dẫn, tuyệt đối sẽ để những cái kia trong ngủ mê Hỗn Nguyên, không tiếc bất cứ giá nào hồi phục lại tranh đoạt. Bùi Cấm Hổ tâm thần lúc này càng thêm nặng nề, một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực xông lên đầu. Bất quá lại nghĩ tới đây là nhà mình sư phụ nhu đồ, trong lòng của hắn lại có chút buông lòng một chút, đem ánh mắt nhìn về phía Tần Chính, thở dài hành lễ nói: "Chương 469, vô cực tức vô địch." Lại trèo lên linh sơn. 2. Thần huynh lần này đại ân, Ngọc Hư cung định ghi nhớ trong lòng. Tần Chính lúc này khoát tay áo. Nếu nói trước đó, hắn có lẽ sẽ còn thản nhiên tiếp nhận, nhưng là gặp mặt đạo hạnh thiên tôn về sau, không chỉ có tam bảo ngọc như ý viên mãn, nguyên thủy chín ấn bổ đủ, thậm chí còn đạt được 3 khối bảo ngọc hộ thân. Hắn nơi nào còn dám đáp ứng thiên tôn đệ tử cấp bậc lễ nghĩa, bây giờ ngược lại là hắn kém đạo hạnh thiên tôn ân tình. Bùi Cấm Hổ thở dài về sau, thần sắc có chút nghiêm một chút, ngưng âm thanh nói ra: "Tần huynh, có thể cáo chi, lão sư định ra lần này kế sách, thế nhưng là có hy vọng khôi phục." Cung Tần Chính tiến vào ngủ say chi địa, là nhị đệ tử Mạnh Kỳ Sơn, hắn trấn thủ Ngọc Hư Cung, ngược lại là không có nhìn thấy ngủ say chi địa bên trong phát sinh đủ loại. Tần Chính suy tư một cái chớp mắt, sau đó khe khẽ lắc đầu, thản nhiên nói: "Thiên tôn cũng không cùng ta nhiều lời, chỉ là nhắc nhở ta thực tiễn việc này." Bất quá Bùi Cấm Hổ hô hấp hơi chậm lại. Nếu là thật sự có Hỗn Nguyên chi vị ngưng tụ mà ra, thiên tôn nên liền sẽ tại lần này tỉnh lại. Tần Chính tinh toán nói: "Nếu là quy tắc chi hải bên trong những lao ra hỏa kia, thật đem Hỗn Nguyên chi vị một lần nữa ngưng tụ ra, lấy đạo hạnh thiên tôn biểu hiện ra thái độ, đem cầm xuống nên là 10 phần chắc chín, cũng liền có thể thuận lợi tỉnh lại. Cũng không biết vì sao muốn nhiều sinh một chuyện, gọi cái khác Hỗn Nguyên." Tần Chính nghĩ mãi mà không rõ thâm ý trong đó, chỉ có thể suy đoán có lẽ cùng quy tắc chi hải những lao ra hỏa kia có quan hệ. Bùi Cấm Hổ thần sắc chấn động, hai con ngươi ở trong nháy mắt hình như có thần quang nở rộ, cả người phảng phất trong nháy mắt sống lại. "Đa tạ, đa tạ." Hắn không tách ra miệng nói. Tần Chính mỉm cười, cũng không tiếp tục ngăn cản đối phương nói lời cảm tạ, ngược lại lên tiếng hỏi: "Yêu tộc Hỗn Nguyên khôi phục, nhân tộc tiên triều thế nào?" Bùi Cấm Hổ nghe vậy trong lòng nhất định, lúc này đáp lại nói: "Nhân tộc tiên triều biên cương bị hao tổn, bất quá tại Hỗn Nguyên chi vị tin tức sau khi truyền ra, yêu tộc xâm nhập liền đình chỉ. Về phần vị kia tiên triều chi chủ, cùng yêu tộc Hỗn Nguyên giao thủ mấy chiêu không rơi, nhưng là bản nguyên căn cơ bị hao tổn, lại là không cách nào lại chứng đạo Hỗn Nguyên." Tần Chính nhẹ gật đầu, trong lòng hơi có chút thở dài. Hắn biết Hỗn Nguyên khôi phục, vị kia tiên triều chi chủ liền sẽ gặp nạn, nhưng là không thầm nghĩ Hỗn Nguyên khôi phục đến nhanh như vậy. Thế là Tần Chính suy nghĩ một cái chớp mắt, liền lần nữa lên tiếng nói: "Bùi huynh có thể trở về Ngọc Hư Cung, tiếp xuống liền trấn thủ trong đó, đừng lại ra. Cho dù là quy tắc chi hải bên trong có Hỗn Nguyên chi vị ngưng tụ, các ngươi cũng không cần xúc động, an tâm tại Ngọc Hư Cung bên trong chờ kết quả. Kia là Hỗn Nguyên đẳng cấp chiến trường, không phải Hỗn Nguyên phía dưới tồn tại có thể nhúng tay." Bùi Cấm Hổ nhẹ gật đầu. Tần Chính cũng đem ánh mắt nhìn về phía Thương Mang Đại Lục, tiếp tục nói: "Ta đi trước nhân tộc tiên triều nhìn xem tình huống." Sau khi nói xong, thân ảnh của hắn lúc này hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xông phá hỗn độn sương mù, xông về Thương Mang Đại Lục. Bùi Cấm Hổ đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên Tần Chính rời đi, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đạo hạnh thiên tôn ngủ say chi địa. Suy nghĩ một chút về sau, hắn không tiếp tục tiến vào bên trong, mà là hướng phía vùng hư không kia, quỳ xuống đất dập đầu hành lễ, tiếp lấy mới quay người rời đi. Thương Mang Đại Lục, nhân tộc tiên triều. Một chỗ thiên cung bí cảnh bên trong, Tần Chính thân ảnh hiện hóa đình nghỉ mát phía trên. Tự mình rót một chén trà nóng, nhấp bên trên một ngụm, Diệp Thiên Tâm thân ảnh mới chậm rãi mà tới. Thần huynh dung manh phi thường, tại hạ bội phục. Hắn trông thấy Tần Chính thứ nhất giây lát, liền lập tức đoan chính dáng người, chỉnh trọng hành lễ nói: "Lấy đại la chi thần, đánh lui hai vị Hỗn Nguyên đẳng cấp, không dùng được thủ đoạn gì, đều đủ để thắng được tất cả cường giả tôn kính." Tần Chính ánh mắt đảo qua Diệp Thiên Tâm, lên tiếng hỏi: "Ngươi bây giờ ý tưởng gì?" Diệp Thiên Tâm ngồi xuống Tần Chính đối diện, mỉm cười đáp lại nói: "Đoạn mất cái này thần căn cơ, cũng tuyệt Hỗn Nguyên xuất thủ tai họa, cũng coi là giải quyết xong một sự kiện." Hắn từ ngay từ đầu liền không ôm hy vọng, nếu không cũng sẽ không sớm đem đủ loại giao phó cho Tần Chính. Bây giờ còn có thể may mắn bảo vệ một mạng, đã xem như niềm vui ngoài ý muốn. Tần Chính nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu nói: "Ngươi có cái này tâm tính, con đường liền không có đoạn tuyệt." Sau khi nói xong, hắn tiện tay vung lên, trên mặt bàn liền nhiều hơn to to nhỏ nhỏ hơn 10 mai quy tắc kỳ vật, tiếp tục lên tiếng nói: "Những vật này nội ẩn đại đạo chi lực, ngươi lại thử một chút đối với mình tương thế, có hay không trợ giúp?" Diệp Thiên Tâm lúc này đứng dậy, hướng phía Tần Chính thở dài hành lễ nói: "Đa tạ Tần huynh tương trợ." Hắn tự nhiên sẽ hiểu trước mắt đồ vật là cái gì. Kia là thế lực khắp nơi vẫn luôn đang tìm kiếm tranh đoạt quy tắc kỳ vật, nội ẩn đại đạo chi lực, đối Hỗn Nguyên đạo tổn thương đều có thể có tác dụng, chớ nói chi là hắn bản nguyên tương thế. Mà lại Tần Chính vừa ra tay chính là hơn 10 mai, số lượng nhiều làm cho người lưỡi. Tần Chính khoát tay áo, không có tiếp tục dây dưa cái đề tài này, ngược lại nói ra: "Diệp huynh có thể đáp ứng không ta một sự kiện?" Diệp Thiên Tâm lúc này trịnh trọng nói, Thần huynh lại nói. Tần Chính trầm ngâm một phen nói: "Lần trước ô nhiễm sự tình, ta nghĩ mời Diệp huynh có thể tại tiên triều cảnh nội bắt đầu điều tra. Nếu là phát hiện có bị ô nhiễm tồn tại, không cần đánh cỏ động rắn, trải vớt danh sách về sau truyền cho ta. Đến lúc đó ta tự sẽ tự mình xuất thủ, đem những này bị ô nhiễm tồn tại giải quyết. Đây cũng là hắn trở về mục đích một trong. Hắn trước mắt Hỗn Nguyên con đường có hai đầu, trong đó một đầu cần phải đại lượng đại đạo nguyên khí. Mà thu được đại đạo nguyên khí đường tắt chính là tìm tới bị ô nhiễm tồn tại, lợi dụng công đức bảo tinh đem tinh hóa. Nhưng hắn tại quy tắc chi hải sự tình kết thúc trước đó, lại cần lưu tại quy tắc chi hải bên trong, khó mà rảnh tay tìm kiếm, cho nên chỉ có thể xin nhờ Diệp Thiên Tâm. Diệp Thiên Tâm nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại nói: "Tốt, việc này có lợi cho nhân tộc, là ta nên hướng Tần huynh nói lời cảm tạ mới là." Hắn lại lần nữa hướng Tần Chính thở dài hành lễ. Tần Chính bất đắc dĩ khoát tay, đồng thời đứng lên đến, mở miệng nói: "Những quy tắc này kỳ vật nếu là không đủ, ta chỗ này còn có một số, ngươi cứ mở miệng." Hắn bây giờ con đường rõ ràng, đối với linh lung đạo quả nhu cầu cũng ít đi rất nhiều. Diệp Thiên Tâm trịnh trọng gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Chính, lên tiếng hỏi, "Tần huynh bây giờ là muốn đi trước quy tắc chi hải?" Tần Chính đem ánh mắt nhìn về phía bí cảnh bên ngoài, nhìn về phía Thương Mang đại lục nào đó một chỗ hư không, bình tĩnh nói ra, "Đi trước Linh Sơn đi tới một lần." Sau khi nói xong, Tần Chính bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, trong nháy mắt biến mất tại mảnh này thiên cung bí cảnh bên trong. Hắn bây giờ cần đại đạo nguyên khí, vừa lúc Linh Sơn trong Phật môn liền hư hư thực thực có bị ô nhiễm tồn tại, hiện tại không động thủ còn phải đợi đến khi nào? Đây cũng là hắn trở về nguyên nhân một trong. Chỉ gặp hư không phun trào, sát na về sau, vô tận xa xôi nào đó một chỗ đại địa, một bộ kim văn huyền bảo thân ảnh bước ra hư không, tiếp lấy không có nửa điểm kéo dài, trực tiếp hướng trước người hư không một trường vô ra. Hỗn độn vô cực, khai thiên tích địa. Cái này một cỗ đạo vận tràn ngập phía dưới, thiên địa trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỗn độn, sau đó bị một đạo khai thiên chi quang đâm rách. Sau một khắc, oanh, chỉ nghe một đạo kinh thiên động địa vang minh sau, một tòa phát ra kim sắc Phật quang thần sơn, chậm rãi từ hư không ở trong hiện hiện, hiển hóa tại giữa thiên địa. Tấu chương xong, chương 470, ô nhiễm chi khí, đại đạo nguyên khí. Một, các hạ lại tới ta Linh Sơn chuyện gì? Một đạo rộng lớn thanh âm vang dội, từ tản ra kim sắc Phật quang thần sơn ở trong truyền ra. Tần Chính không có trả lời, mà là trực tiếp vừa xài bước ra, tiến vào Linh Sơn bên trong. Phật môn Hỗn Nguyên đều bị hắn đánh chạy, chỗ nào còn cần cùng bọn giá hỏa này rông dài. Kia phiến hoang vu đại mạc lần nữa đập vào mi mắt, đồng thời một tia yếu ớt ô nhiễm chi khí cũng theo đó xuất hiện tại cảm giác của hắn ở trong. Linh Sơn từ ẩn trong khoảng thời gian này, bị ô nhiễm tình huống trở nên càng thêm nghiêm trọng. Chỉ là kia Phật môn Hỗn Nguyên khôi phục về sau vậy mà không có xuất thủ quét sạch, là hắn không có phát giác ô nhiễm, vẫn là bỏ mặc ô nhiễm. Tần Chính hai con ngươi quang mang lấp loé. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt. Oanh. Từng đạo thông thiên triệt địa khí tức cùng nhau từ Linh Sơn bên trong toát ra làm cho toàn bộ Linh Sơn chi địa chấn động kịch liệt. A Di Đà Phật. Sau đó từng đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Tần Chính trước người, hiển hóa ra từng vị Phật môn La Hán thân ảnh. Ta Linh Sơn không tiếp tục trêu chọc các hạ vì sao lại mạnh hơn sông ta Linh Sơn? Cầm đầu một cái thân hình khôi ngô, trách trời thương dân dâu bạc trắng lao tăng, giờ phút này chắp tay trước ngực, nhìn về phía Tần Chính không hiểu lên tiếng nói. Tần Chính không có trả lời, hắn cũng lười cùng đối phương cãi lại, ngươi Phật môn Hỗn Nguyên trước đây không lâu mới chủ động đến nhà độc thủ. Ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua giờ phút này dáng lâm trước người từng vị La Hán, đồng thời cảm giác trong hư không ô nhiễm khí tức nồng độ. Kia trước đứng ra dâu bạc trắng lao tăng, nhìn xem Tần Chính như vậy dị thường bộ dáng, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại liền muốn nói cái gì. Tìm được. Tần Chính thanh âm bỗng nhiên vang lên, đồng thời thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt đi vào một vị La Hán trước người, lấy tay nắm đối phương vài cái cổ. Ông. Tâm hải phía trên, công đức quyển trục tùy theo chấn động, một nhóm chữ nhanh chóng nổi lên. Phát hiện ô nhiễm chi thể, có thể tịnh hóa, cần tiêu hao công đức bảo tình một viên, phải chăng tịnh hóa? Chú thích, tịnh hóa nhưng phải đại đạo nguyên khí một sợi. Tần Chính tâm niệm vừa động, thôi động Hạo Thiên kính chi lực, đem vị này La Hán thu nhập trong kính không gian, đồng thời đem toàn bộ Linh Sơn phong tỏa. Động tác của mình, tất nhiên sẽ gây nên những cái kia bị ô nhiễm tồn tại giật mình, nếu là bị bọn hắn thừa dịp loạn chạy ra ngoài, coi như được không bù mất. Tại đem vị này bị ô nhiễm La Hán lấy đi về sau, Tần Chính lần nữa cảm giác đảo qua tứ phương, tìm kiếm lấy vị kế tiếp bị ô nhiễm tồn tại. Mà hắn phen này động tác, cũng lập tức liền để bốn phương tám hướng Phật môn đám người trở nên vừa kinh vừa sợ. Người rốt cuộc muốn làm gì? Kia trước hết nhất dáng lâm dâu bạc trắng lao tăng, giờ phút này cưỡng chế nộ khí, hai mắt trừng trừng, hướng về Tần Chính lên tiếng quát hỏi. Tần Chính đạm mạc nói nhìn, tùy ý một trường gỗ ra, hỗn hỗn độn độn đạo vận tàng ra, đem lão tăng hoàn toàn thôn phệ bao phủ. Mà tại ngoại giới bên trong, chỉ thấy lao tăng tựa như ném đi thần hồn, đứng tại chỗ bất động, bị Tần Chính trực tiếp một trường vô rơi đại địa. Oeng! Kinh thiên động địa vang lên ầm ầm. Kinh người quá đáng, còn lại Phật môn người không thể kìm được. Oeng! 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 Phật quang phun trào ở giữa, từng đạo đến gần vô hạn hỗn nguyên khí tức bay lên. Chỉ là còn không đợi bọn hắn động thủ, ông, một đạo trong trẻo kiếm ngân vang tiếng vang triệt thiên địa. Sau đó một cỗ chu thiên diệt địa kinh khủng kiếm ý, trong chốc lát liền quét ngang bốn phương tám hướng, đem tiêu từng đạo dâng lên khí tức chấn áp. Tần Chính một tay nắm chặt chu thiên kiếm, một bước lên trời quan sát chúng La Hán, lạnh giọng mở miệng nói, ai động, ai chết. Câu nói này giống như sấm âm, mênh mông quần quần chuyển khắp toàn bộ Linh Sơn chi địa, tiến vào mỗi một cái Phật môn La Hán trong hai. Trong khoảnh khắc, thiên địa trở nên hoàn toàn yên tĩnh, tiêu từng đạo bay lên khí tức, cũng theo đó chậm rãi hạ xuống trừ khử. Trước có Linh Sơn bị đánh đến từ ẩn, sau có Lục Tổ bị đánh đến bỏ chạy, bọn hắn cũng không dám thật cùng Tần Chính động thủ. Thí chủ, có thể nói cho chúng ta biết, ngươi đến cùng muốn làm gì? Một vị lao tăng lần nữa đi tới, cưỡng chế lấy trong lòng e ngại cùng nộ khí, ngưỡng vọng Tần Chính gần như cầu khẩn lên tiếng. Tần Chính thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua dưới thân một đám La Hán, khóa chặt lại mấy cái hư hư thực thực bị ô nhiễm tồn tại về sau, chậm rãi lên tiếng nói, các ngươi có biết nhà mình trong môn, xông vào một bang dơ bẩn không chịu nổi bẩn tiểu hàng. Một câu rơi xuống đất, kia bị Tần Chính tỏa định La Hán, lúc này lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Tần Chính hai con ngươi nhắm lại, tâm niệm vừa động, điều khiển Hạo Thiên kính chi lực, lúc này đem mấy vị này La Hán cũng thu nhập trong tính không gian. Mà lúc này quay chung quanh bốn phía những cái kia La Hán, mới phản ứng được, ngưng âm thanh hỏi, cái gì bẩn tiểu hàng? Nhất là mấy vị cảnh giới cao nhất lao tăng, giống như là nghĩ tới điều gì, trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh nghi. Tần Chính cũng lời giải thích, những này La Hán mặc dù không có bị ô nhiễm, nhưng cũng không phải vật gì tốt. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía thần sắc biến hóa mấy vị lao tăng, mở miệng lên tiếng nói, các ngươi mấy vị hẳn là biết được thứ gì. Kia đầu nguồn bây giờ không ở chỗ này chỗ, hoặc là các ngươi đem hắn cho ta chỗ tới, hoặc là ta tự mình xông vào Linh Sơn độc thủ. Hai con đường, các ngươi tuyển một đầu. Mấy vị kia lão tăng nghe vậy, lúc này thần sắc trở nên âm trầm ngưng trọng, nhìn nói với Tần Chính, chúng ta cái gì cũng không biết. Bây giờ các hạ tại ta Linh Sơn làm loạn, chờ đến ta Phật môn sáu vị lao tổ tỉnh lại, tự sẽ đến nhà tìm tới các hạ. Về phần hiện tại, chúng ta không ngăn cản được ngươi, ngươi hết thảy tùy ý. Sau khi nói xong, mấy vị lao tăng lúc này nguyên địa ngồi xếp bằng, nhắm mắt hạp trong con ngươi, tựa như là thật bỏ mặc Tần Chính tại cái này Linh Sơn động thủ. Cái khác Phật môn La Hán thấy thế, mặc dù trong mắt hiện hiện nghi hoặc, nhưng cũng đều đi theo khoanh chân ngồi ngay ngắn, nhắm mắt tiến hành tu hành. Tần Chính gặp này khẽ cười một tiếng. Hắn cũng không dài dòng, quay người nhìn về phía tòa kia nguy nga Linh Sơn, giơ tay lên bên trong Chu Thiên kiếm. Ông. Thân kiếm rung động nhẹ nhẹ, giữa thiên địa kia cỗ Chu Thiên Diệt Địa kinh khủng kiếm ý, tùy theo trở nên càng thêm nồng đậm. Tựa như là đang nổi lên đại chiêu, đương kia cỗ kiếm ý nồng đậm đến cực hạn về sau. Tần Chính tiến về phía trước một bước ra, đồng thời trực tiếp mặt hướng Linh Sơn, trực tiếp một kiếm chém ra. Ầm ầm. Thiên địa trong nháy mắt biến sắc. Vô cùng vô tận kiếm khí, hóa thành che khuất bầu trời thiên hà, mênh mông quần quần đem tòa kia trung ương Linh Sơn triệt để bao phủ. Nguyên bản đại nhật chiếu khắp Linh Sơn chi địa, cũng trong nháy mắt trở nên lờ mờ vô cùng, kịch liệt gió bão nổi lên bốn phía, quét sạch bốn phương tám hướng. Kinh khủng như vậy uy thế phía dưới, những cái kia ngồi ngay ngắn trong hư không lao tăng, lúc này vội vàng mở hai mắt ra. Người đây là muốn hủy cả tòa Linh Sơn? Có lao tăng trợn mắt tròn xoe quát. Bọn hắn là đáp ứng chính Tần Chính trèo lên tiến Linh Sơn, không phải đáp ứng để Tần Chính hủy Linh Sơn. Chương 470, ô nhiễm chi khí, đại đạo nguyên khí. 2. Chỉ là Tần Chính phảng phất giống như không nghe thấy, ánh mắt đảo qua kia bị kiếm khí bao phủ Linh Sơn, lần nữa chém ra một kiếm. Kiếm khí như sóng tầng tầng bao trùm. Bất quá mấy tức thời gian, oeng, một đạo âm u khí tức cường đại đột nhiên xông phá kiếm khí bao trùm, lập tức hóa thành một đạo hắc quang hướng phía Tần Chính vọt tới. Ngươi nên chết. Âm lãnh tà ác thanh âm phản phất tận chứa hỗn loạn vặn vẹo quỷ dị lực lượng, muốn nhuộm dần Tần Chính tâm linh thần hồn, kéo vào vô tận vực sâu. Những cái kia ngồi ngay ngắn hư không bên trong La Hán, chỉ là nhận cố lực lượng này tác động đến, từng cái thần sắc liền trở nên vặn vẹo giằng co. Thính tâm, thính tâm. Mấy vị thực lực mạnh nhất lao tăng cố nén ô nhiễm xâm nhiễm, một bên hét lớn lên tiếng, một bên thôi động hỗn nguyên nội tình khu trục cố này ô nhiễm chi lực. Mà trực diện cố này ô nhiễm chi lực Tần Chính, lúc này lại thần sắc bình tĩnh, phản phất cũng không nhận được quá nhiễu. Tại sát na về sau, kia hắc quang tới gần thời khắc, hắn lúc này tay trái nô ra một trường rơi xuống, hỗn hỗn độn độn đạo vận đem hắc quang bao trùm. Chỉ gặp một cái sau lưng mọc lên cánh thịt, mọc ra sáu mắt ghê tởm quái vật, hỗn thân dũng động nồng đậm ô nhiễm chi khí, hướng phía hắn gào thét giống to. Quần quần ô nhiễm chi khí, từ ghê tởm quái vật trong miệng phun ra nuốt vào mà ra, hướng phía Tần Chính xông tập phủ tới. Hừ. Hừ lạnh một tiếng từ ô nhiễm chi khí bên trong truyền ra. Sau đó một vòng quang mang chợt hiện, quái vật lập tức biến mất tại Tần Chính trong tay. Đây là hoàn toàn bị ô nhiễm đại la kim số, nếu không có thực lực như vậy. Tần Chính hai con ngươi nhắm lại, cũng không đi quản những lao tăng kia kinh hãi ánh mắt, nhìn về phía cao ngất Linh Sơn lần nữa chém ra một kiếm. Có vị thiên sư kia đệ tử kinh nghiệm, Tần Chính biết được những này bị ô nhiễm tồn tại, bình thường cùng người thường không khác, chỉ có sắp gặp tử vong mới có thể bộc phát. Cho nên tại Chu Tiên kiếm khí bao trùm phía dưới, mới có vừa rồi quái vật kia xông ra. Chỉ là còn không phải toàn bộ. Tại cảm giác của hắn bên trong, Chu Tiên kiếm khí quay chung quanh về sau, toàn bộ Linh Sơn lập tức trở nên vô cùng tà ác và mẹo. Cho dù vừa mới kia một đầu xông ra về sau, cỗ này tà ác và mẹo chi ý, cũng bất quá yếu bất một bậc, cũng không hoàn toàn biến mất. Vừa rồi thu mấy cái con tôm nhỏ, còn tưởng rằng cái này Linh Sơn ô nhiễm, cũng không có mình trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Nhưng là lúc này xem ra, cái này Linh Sơn chi địa, cơ hồ liền muốn trở thành một chỗ nguồn ô nhiễm đầu. Kia Phật môn Hỗn Nguyên quả nhiên là không có phát hiện. Tần Chính trong lòng lần nữa trồi lên ý niệm như vậy, đồng thời động tác trên tay không ngừng huy động trong tay Chu Tiên kiếm, chém ra từng đạo kinh khủng kiếm khí. Đủ rồi. Chỉ ở mấy tức về sau, một đạo cuồng bạo gầm thét đông nhiên vang lên, sau đó từng đạo giống giận gào thét xuất hiện. Chỉ thấy kia tràn ngập Linh Sơn ô nhiễm chi khí, đông nhiên phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đem Chu Tiên kiếm khí trùng ra một cái lỗ thủng. Sau đó tại kia lỗ thủng bên trong, ba cá thể hình khổng lồ, giống như vừa rồi xông ra quái vật, cùng một vị thân mang cả sa thanh niên tuấn tú, chậm rãi từ đó đi ra. Tần Chính hai mắt khẽ híp một cái. Thanh niên trên người ô nhiễm chi khí, cơ hồ là trước mắt hắn thấy số 1, nồng đậm đến cực hạn. Cái này cần gánh chịu nhiều ít sợi ô nhiễm chi khí. Chúng ta cũng không hư hao các phương lợi ích, cũng chưa đối thương mang đại lục, làm ra bất luận cái gì bất lợi sự tình. Các hạ vì sao hùng hổ dọa người, chăm chú nắm chặt chúng ta không thả? Kia thanh niên tuấn tú lạnh giọng quát. Giống. Sau lưng hắn ba đầu quái vật thì là lên tiếng gào thét, ma âm quần quận chuyển vàng tứ phương, ô nhiễm lấy trên phiến đại địa này hết thảy. Những cái này trước đây liền bị nhuộm dần tâm thần La Hán, tại đạo này tiếng gào thét dưới, lúc này hai con ngươi trở nên đỏ bừng, trên thân cũng bắt đầu hiện ra từng sợi hắc khí. Đây là muốn bị ô nhiễm ăn mòn dấu hiệu. Mấy vị kia lão tăng lúc này cấp tốc xuất thủ, lấy hồn nguyên nội tình gia trì, trợ giúp những này La Hán xua đuổi trong thân thể ô nhiễm chi lực. Chỉ ở một câu gào thét phía dưới, toàn bộ Linh Sơn tăng nhân La Hán liền đã mất đi thủ đoạn. Thanh niên tuấn tú cũng theo đó mở miệng nói, ngươi cũng nhìn thấy, nếu ta hữu tâm đem bọn hắn đồng hóa, chỗ nào còn cần đợi đến hôm nay. Tần Chính cười lạnh một tiếng nói, ngươi không cần cùng ta làm nhiều giải thích. Nói chuyện đồng thời, hắn tay trái chậm rãi nâng lên, sau đó trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, tiếp lấy một cỗ vô hình không gian chi lực đẩy ra, liền đem trước mắt thiên địa bóc ra. Mà tại phiến thiên địa này bên trong, chỉ có thanh niên tuấn tú, cùng phía sau hắn ba đầu quái vật, còn có Tần Chính. Kia thanh niên tuấn tú gặp đây, hai con ngươi lúc này co rụt lại, lạnh giọng nói ra, ngươi nếu dám giết ta, sau đó chắc chắn có đại kiếp trước mắt. Tần Chính không có trả lời, đưa tay lần nữa huy động, trước đây được thu vào trong kính không gian quái vật, tùy theo bị phóng ra. Giống. Quái vật kia giữ tợn gào thét một tiếng, liền hướng phía Tần Chính đột nhiên đánh tới. Chỉ là Tần Chính trở tay một trường, liền đem quái vật nửa bên thân thể trực tiếp đánh nổ, hóa thành một đạo hắc quang rơi đập bên trong lòng đất. Hắn sau đó mới nhìn hướng kia thanh niên tuấn tú, đạm mạc lên tiếng nói, tiếp xuống thủ đoạn, liền không tiện lắm để người khác thấy được. Mà đang nói chuyện đồng thời, Tần Chính đại thủ nhô ra, trực tiếp bóp lấy một vị ô nhiễm không tính nghiêm trọng Phật môn La Hán, trong lòng mặc niệm lên tiếng nói, tịnh hóa. Ông chỉ gặp một trận kim quang phun trào ở giữa, kia Phật môn La Hán thể nội ô nhiễm chi khí, liền trực tiếp hóa thành đại đạo nguyên khí, tràn vào Tần Chính nội thiên địa bên trong. Sau đó trong lòng bàn tay hắn dùng sức, lúc này bóp gãy cái này Phật môn La Hán sinh cơ. Dù sao cũng không phải vật gì tốt, bóp chết có thể được công đức. Tần Chính nghĩ như vậy, đồng thời động tác không ngừng, như thế lặp lại thao tác kia bị ô nhiễm mấy vị La Hán. Mà trông thấy một màn này, kia thanh niên tuấn tú thần sắc lúc này trở nên vô cùng kinh hãi, giống như là gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hắn đầu tiên là thấp giọng nỉ non, sau đó vừa lớn tiếng gào thét, ngươi đáng chết, ngươi không thể sống, ta muốn giết ngươi, đều lên cho ta. Giống. Sau lưng hắn ba đầu quái vật, lúc này giống giận gào thét một tiếng, đột nhiên hướng phía Tần Chính vọt tới. Đồng thời kia bị đánh rơi đại địa quái vật, lúc này cũng khôi phục thân thể, đi theo cùng nhau xông tập mà tới. Tần Chính lúc này đem Phật môn La Hán giải quyết, cũng lại ra tay đến, tại bốn đầu quái vật đánh tới trong nháy mắt, giống như tùy ý đấm ra một quyền. Oeng! Một đạo oanh minh nổ vang, bốn đầu quái vật trong nháy mắt hóa thành bốn đám hắc vụ. Tần Chính đồng thời tâm niệm lên tiếng, nồng đậm kim quang lúc này từ hắc vụ ở trong tuôn ra, khiến ô nhiễm chi khí nhanh chóng chôn vùi. Kia thanh niên tuấn tú trông thấy tình huống như vậy, trong mắt hiện ra một vòng sợ hãi, cũng không hướng phía Tần Chính đánh tới, mà là trực tiếp quay người bay về phía Linh Sơn. Mà Tần Chính không rảnh bận tâm hắn, trong tâm hải, công đức bảo tinh không ngừng tiêu hóa. Từng sợi ô nhiễm chi khí cũng cấp tốc hóa thành đại đạo nguyên khí, nhanh chóng tràn vào nội thiên địa bên trong. Nhưng đã đến giờ khắc này, Tần Chính lại là có chút xấu hổ, cho dù vừa rồi ra tay giết mấy cái kia Phật môn La Hán, nhưng là công đức bảo tinh số lượng vẫn như cũ không đủ. Trước đây tích lũy tăng thêm vừa mới đạt được, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 25 mai. Mà cái này vài đầu quái vật, mỗi một đầu đều cần 10 cái công đức bảo tinh mới có thể triệt để tịnh hóa. Nói ngắn gọn, hắn trước mắt chỉ có thể tịnh hóa 2 đầu quái vật. Thế là đương kim quang chậm rãi tán đi về sau, hư không bên trong còn có 2 đầu quái vật tồn tại, một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Tần Chính vung tay lên một cái, liền đem cái này 2 đầu quái vật một lần nữa thu hồi Hạo Thiên kính trong kính không gian, sau đó ánh mắt nhìn về phía Linh Sơn phương hướng, muốn chạy trốn. Hắn khẽ cười một tiếng. Phiến thiên địa này đã bị thoát ly ra, trừ phi Hỗn Nguyên Đích Thần đến, nếu không ai cũng không thể rời đi nơi đây. Vừa nghĩ đến đây, Tần Chính bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, tùy theo phóng tới Linh Sơn bên trong. Tấu chương xong, chương 471, bị ngạn chân kinh. Thu hoạch lớn. Một, đông, đông, đông. Vắng vẻ huy hoàng đại điện bên trong, có mọi tiếng đánh không ngừng vang lên, quanh quẩn không ngớt. Cao ngất kim quang Phật tượng trước, có tăng nhân ngồi quỳ chân trung ương, túi đầu tụng tụng kinh, gõ nhẹ mõ. Từng sợi vô cùng thuần túy Phật quang từ trên người hắn không ngừng hiện lên mà ra, khiến tăng nhân trên thân thiền ý trở nên càng phát ra nồng đậm. Cả tòa đại điện tràn ngập thần thánh trang nghiêm. Bạch. Ngay tại sau một khắc, chỉ gặp một đạo thanh phong đánh tới, thổi đến cả sảnh đường dưới ánh nến sáng tắt, đồng thời một thân ảnh cũng xuất hiện ở tăng nhân sau lưng. Đại nhân, đi nhanh lên. Người tới chính là kia bị kinh sợ, trốn về Linh Sơn bên trong ô nhiễm thanh niên. Hắn giờ phút này thần sắc bối rối, vội vàng hướng phía kia không ngừng đánh mõ tăng nhân nói. Cũng liền tại hắn câu nói này rơi xuống sau, tăng nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ gặp hôn thân Phật quang tràn ngập, thiền ý nồng đậm, nhưng là hai con ngươi lại là đen kịt một màu. Chỉ gặp trong đó tràn ngập tà ác, dơ bẩn, vằn mẹo các loại giữa thiên địa nhất âm u đồ vật, cùng toàn thân Phật quang hình thành so sánh rõ ràng. Hắn xoay đầu lại, đen nhánh hai con ngươi nhìn về phía thần sắc khẩn trương thanh niên, bình tĩnh lên tiếng nói, nơi đây là ta hương, lại đi nơi nào đi? Thanh niên thần sắc sững sờ. Sau đó chỉ thấy tăng nhân chậm rãi đứng dậy, quay người mặt hướng đại điện bên ngoài, to lớn kim Phật ở sau lưng hắn tựa như một tôn uy nghiêm pháp tướng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, chậm rãi nói ra, cố nhân đến đây, nào có không thấy lý lẽ. Bảnh. Tần Chính thân ảnh, vừa lúc tại lúc này xuất hiện tại đại điện bên ngoài, cầm trong tay Chu Tiên kiếm, đối diện một thân thiền ý tăng nhân. Thích Phàm Tâm. Tần Chính hai con người ngưng lại. Giờ phút này xuất hiện tại trước người hắn tăng nhân, chính là kia bị công đức quyển trục đánh giá trời sinh Phật Tâm, vị lai Phật đã Thích Phàm Tâm. Ngày đó tiên triều Bắc vực bên ngoài một trận chiến, mình tiến về Ngọc Hư Cung, đối phương cũng đi theo về tới Linh Sơn bên trong, không nghĩ tới vậy mà cũng bị ô nhiễm. Mà nên hạ coi bộ dáng, khí tức thâm hậu như vực sâu, địa vị ở Hải Tâm, là vị lai Phật đà mệnh cách bắt đầu có hiệu quả rồi. Tần Chính thí chủ, đã lâu không gặp. Thích Phàm Tâm nghe vậy mỉm cười, mặt hướng Tần Chính thi lễ một cái chậm rãi nói. Tần Chính không có trả lời, trong tay Chu Tiên kiếm nâng lên, chợt có hùng hậu kinh khủng kiếm khí điên cuồng tuôn ra, khoảnh khắc tràn ngập tứ phương. Người ta khi nào gặp qua? Tần Chính lạnh giọng đáp lại, đồng thời trực tiếp vừa bước một bước vào đại điện, hướng phía tăng nhân một kiếm chém ra. Sáng chói kiếm quang giống như trường hồng, khoảnh khắc liền đem tăng nhân hoàn toàn bao trùm. Dưới mắt xuất hiện vị này, đã không phải lúc ấy vì nhân tộc mà chiến vị lai Phật đà, mà là luân hàm ô nhiễm vực sâu tà ma. Oanh! Kiếm quang huy hoàng, Chu Thiên Diệt Địa kiếm ý tràn ngập tứ phương, nhưng là một vòng nồng đậm sáng chói Phật quang, cơ hồ sát na liền từ kiếm quang ở trong thoát ra. Hai cỗ lực lượng không ngừng dây dưa, cơ hồ bất phân cao thấp, không cách nào phân ra thắng bại. Tần Chính mặt mày ngưng tụ. Bạch. Kia ô nhiễm thanh niên đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, toàn thân khí tức thu liễm đến cực hạn, đáy mắt phun trào âm u tà ác gần như tràn ra. Mà tại trong tay cầm một đôi nao chúng choẹ, đối Tần Chính liền muốn đột nhiên khép lại đập vang. Nhưng cũng liền tại lúc này, một cái đại thủ như rồng, đột nhiên xông phá hư không, trong nháy mắt nắm hắn cái cổ. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ô nhiễm bản tọa. Tần Chính một tay cầm kiếm hoành ép tăng nhân, một tay nô ra nắm thanh niên cái cổ, liếc mắt nhìn đạm mạc mở miệng. Sau đó, Vành. Thanh niên thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn nồng đậm hắc vụ, không đợi một lần nữa ngưng tụ liền được thu vào Hạo Thiên trong kính. Mà kia đối nao chúng choẹt thì là rơi vào mặt đất. Tần Chính lúc này mới thu hồi tâm thần, nhìn về phía toàn thân Phật quang phun trào, hóa thành trượng sáu kim thân thích phàm tâm. Chỉ gặp tại Chu Tiên kiếm hoành ép phía dưới, đối phương không chỉ có không có nửa điểm thụ thương chỉ tướng, thậm chí khóe miệng hiện hiện một vòng ý cười. Tần Chính ánh mắt đạm mạc, Chu Tiên kiếm đột nhiên một tiếng ngâm khẽ, kiếm quang lập tức càng thêm mãnh liệt, mà tại tay trái phía trên, cũng trong nháy mắt nắm chặt Tam Bảo Ngọc như ý mình bây giờ ngay cả Hỗn Nguyên đều đánh cho, còn sợ đánh không lại ngươi cái này đại la thân thể. Oanh. Tần Chính tùy ý quang ra. Ngọc Như Ý lúc này phun trào vô tận thanh quang, tựa như hóa thành một phương thể lượng vô tận đại giới, hướng phía Thích Phàm Tâm ầm vang đánh rơi. Nguyên bản thế lực ngang nhau thế cục, đột nhiên xuất hiện biến hóa, chỉ gặp một vòng nồng đậm hắc quang từ Thích Phàm Tâm trong lực xung ra, vọt tới Tam Bảo Ngọc Như Ý mảnh. Chỉ ở một cái sát na, hắc quang liền bị va chạm bay ra, mà Ngọc Như Ý tiếp tục rơi xuống, đột nhiên nện ở Thích Phàm Tâm trên ngực. Xoạt xoạt. Oanh. Trượng sáu kim thân chỗ ngực đột nhiên sụp đổ, cả người trong nháy mắt bay ngược mà ra, hung hăng nện vào trong đại điện kim Phật bên trong. Ầm ầm. Tại như vậy kịch liệt va chạm phía dưới, kim Phật lúc này vỡ vụn đổ sụp, hóa thành một chỗ kim quang. Tần Chính tay trái nô ra, đem bay ngược trở về Ngọc Như Ý giữ tay trái, bình tĩnh nhìn về phía kia đổ sụp phế tích bên trong Thích Phàm Tâm. Lấy hắn trước mắt thực lực, ngoại trừ Hỗn Nguyên ở trước mặt, nếu không không người nào có thể chống đỡ được Chu Tiên kiếm cùng Tam Bảo Ngọc Như Ý hợp kích. Chỉ gặp hắc khí xông phá Phật quang, Thích Phàm Tâm tựa như một cái phá để lọt bóng ra, trong thân thể không ngừng có đen nhánh ô nhiễm chi khí tràn ra. Hắn mấy lần nếm thử từ dưới đất đứng dậy, nhưng cũng bởi vì thương thế quá nặng không cách nào thành công. Đương Tần Chính đến gần thời điểm, hắn mới dừng lại động tác, mặt hướng Tần Chính kết ngồi xếp bằng ngồi, bình tĩnh nói ra, có thể xua đuổi Hỗn Nguyên, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tần Chính lại là lười nhác rông dài, đại thủ nô ra chín ấn hợp nhất, hỗn hỗn độn độn khí tức tràn ngập, rơi vào Thích Phàm Tâm trên đỉnh đầu. Ông chỉ gặp một trận quang mang lưu chuyển, Thích Phàm Tâm lúc này liền bị phong ấn, không cách nào lại động đậy nửa điểm. Mà cùng lúc đó, tại Tần Chính tâm hải phía trên, công đức quyển trục nhẹ nhàng chấn động, cấp tốc có chữ viết nổi lên. Phát hiện ô nhiễm chi thể, có thể tịnh hóa, cần tiêu hao công đức bảo tinh 10 cái, phải chăng tịnh hóa? Chú thích, tịnh hóa nhưng phải đại đạo nguyên khí 10 sợi. Tần Chính ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Không thích hợp. Lấy Thích Phàm Tâm bản thân trời sinh linh tính, vị lai Phật đà tính đặc thủ, còn có vừa rồi biểu hiện ra thực lực. Tại bị ô nhiễm về sau, làm sao cũng không có khả năng chỉ trị giá 10 sợi đại đạo nguyên khí. Ở trong đó là có vấn đề gì? Mà lại trời sinh linh tính, vị lai Phật đà mệnh số, bị ô nhiễm sau phải chăng còn tồn tại? Tần Chính nhìn xem trước người kết ngồi xếp bằng ngồi, bị phong ấn sau một chút không phát thanh niên tăng nhân, trong lòng hiện ra đủ loại suy nghĩ. Bất quá hắn cũng không có xâm nhập suy nghĩ nhiều, vẫy tay một cái đem đối phương thu nhập trong kính không gian, sau đó quay người nhìn về phía cái này cả tòa đại điện. Chỉ gặp bốn phương tám hướng ở giữa, đứng lặng lấy Phật Đà cùng Bồ Tát kim tượng, chỉ là trải qua vừa rồi một trận chiến, bị liên lụy bị đánh nát không ít. Tần Chính cũng không thèm để ý, ánh mắt đảo qua một vòng về sau, lấy tay ở giữa đem trên mặt đất hai kiện vật phẩm cầm tới trước người. Thứ nhất là cùng Ngọc Như Ý đụng nhau hắc quang, bây giờ có thể thấy là một trương đặc thù gia thú. Thứ hai là một đôi nao chúng choẹt, kim quang óng ánh loại ẩn chứa âm u tà ác khí tức, có chút quỷ dị. Mà cũng tại Tần Chính đem hai kiện vật phẩm cầm tới tay trong nháy mắt, tại tâm hắn trong biển công đức quyển trục, cũng theo đó lần nữa chấn động, có chữ viết nổi lên. Chương 471, bị ngạn chân kinh. Thu hoạch lớn. 2. Phát hiện vật phẩm vỡ vụn Phật Đà ra thật, có thể luyện hóa, cần công đức bảo tinh 10 cái, phải trang luyện hóa. Chú thích, luyện hóa nhưng phải Phật pháp Đại Nhật Như Lai chân kinh, tàn. Chú thích, Đại Nhật Như Lai, bị ngạn chân kinh. Chú thích, vật phẩm đấy gặp ô nhiễm, cưỡng ép luyện hóa, có lẽ có phong hiểm. Phát hiện vật phẩm bị ô nhiễm nao chúng choẹt, có thể tịnh hóa, cần công đức bảo tinh 1 viên, phải trang tịnh hóa. Chú thích, tịnh hóa nhưng phải đại đạo nguyên khí 1 sợi. Phật Đà ra thật, bị ngạn chân kinh. Tần Chính nhìn xem công đức trên quyển trục chữ viết, tâm linh không tự giác có chút nhảy một cái. Có thể luyện hóa ra bị ngạn cấp Phật kinh Phật Đà ra thật, chẳng lẽ vị kia đã gặp cướp? Tần Chính thu hồi tâm thần, nhìn xem trước người bị Phật Đà ra thật, nỗi lòng đống nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Nếu là thật sự như thế, bị ngạn đẳng cấp đều không thể tại trận này đại kiếp ở trong thoát thân, kia ô nhiễm đầu nguồn đến tột cùng là cái gì đẳng cấp tồn tại đáng sợ. Như vậy trầm mặc mấy tức về sau, Tần Chính mới đưa hai kiện vật phẩm đồng dạng thu nhập trong kính không gian, sau đó đánh nhẹ búng tay, khiến độc lập thiên địa một lần nữa hồi quy nguyên vị. Hắn một bước đi ra linh sơn, đi tới kia phiến đại mạc phía trên. Chỉ thấy lúc này đang có mấy vị lão tăng liên thủ, lấy Hỗn Nguyên nội tình trấn áp bị ô nhiễm sau hóa thành quái vật La Hán. Đương Tần Chính xuất hiện trong nháy mắt, mấy vị lão tăng sắc mặt hơi đổi, liền muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng tại hạ một khắc, một đạo sáng chói kiếm quang rơi xuống, lúc này liền đem mấy cái kia bị ô nhiễm tăng nhân trực tiếp chém giết. Một màn này lúc này để mấy vị lão tăng sắc mặt đại biến, tức giận lên tiếng nói, bọn hắn ô nhiễm trình độ không sâu, các hạ vì sao muốn đem bọn hắn chém giết? Tần Chính cười nhạo đáp lại nói, lấy các ngươi thủ đoạn, còn có thể để bọn hắn khôi phục hay sao? Cho đến trước mắt, ngoại trừ công đức bảo tinh có thể tịnh hóa ô nhiễm chi khí, hắn còn không có gặp qua thủ đoạn khác có thể tịnh hóa ô nhiễm chi khí. Vừa rồi hắn giết chết những cái kia La Hán, mặc dù ô nhiễm trình độ không sâu, chỉ có thể cung cấp một sợi đại đạo nguyên khí, nhưng cũng không phải mấy cái lao tăng có thể tịnh hóa. Nghe được Tần Chính đáp lại, mấy vị lao tăng kiềm chế lửa giận, phản bác, chỉ cần ta Phật môn Hỗn Nguyên khôi phục, tự nhiên có thể làm cho bọn hắn khôi phục. Tần Chính cũng không trả lời, nhẹ nhàng huy động Chu Tiên kiếm, lần nữa lên tiếng nói, còn dám dung giải, bản tọa liền đem các ngươi đều giết sạch sành sanh. Một câu rơi xuống đất, tiên kiếm ngâm khẽ. Kinh khủng kiếm uy áp bách phía dưới, mấy cái kia lão tăng lúc này ngậm miệng lại. Tần Chính ánh mắt đảo qua những này tăng nhân La Hán, trong ánh mắt hiện ra một vòng vẻ do dự. Bây giờ hắn ô nhiễm chi khí đã tích lũy không ít, nhưng là tịnh hóa ô nhiễm chi khí công đức bảo tinh, ngược lại là thiếu không ít. Nếu như đem trước mắt những này La Hán toàn giết, liền có thể đem thiếu khuyết công đức bảo tinh bổ túc, thậm chí còn có dư. Nhưng là lấy mình thực lực hôm nay, còn chưa đủ lấy đồng thời ứng đối 6 vị Hỗn Nguyên, làm như vậy phong hiểm đến cùng là hơi lớn. Dù sao đánh lên Linh Sơn cùng diệt đi Linh Sơn, hai chuyện này nghiêm trọng trình độ hoàn toàn không thể cơ đua cả nắm, 6 vị Hỗn Nguyên phản ứng cũng sẽ không giống. Cho nên, Tần Chính ánh mắt có chút lấp lóe, lần nữa một kiếm chém ra, đem mấy vị ánh mắt toán độc tăng nhân La Hán chém giết, sau đó một bước bước vào hư không. Cùng lúc đó, Vô Tận Yêu Địa chỗ sâu yêu đỉnh chi bên trên, Tần Chính thân ảnh bước ra một bước, trực tiếp một kiếm chém xuống phương. Oanh! Bàng bạc kiếm khí như trường hồng quán nhận, trong khoảnh khắc liền chém giết rất nhiều đại la đẳng cấp yêu tộc. Lớn mật, làm cản. Nghiêm nghị quát lớn từ chỗ sâu đại điện vang lên. Sau đó Hỗn Nguyên đạo vận hiện hiện, có từng vị đại yêu cầm trong tay Hỗn Nguyên nội tình, đạp đến Tần Chính trước người. Nhưng còn không đợi bọn hắn mở miệng lên tiếng, kinh khủng kiếm quang liền lần nữa đánh tới, trực tiếp đem mấy vị đại yêu chém giết tại chỗ. Trực tiếp đem Linh Sơn giết sạch, có lẽ sẽ dẫn tới 6 vị Hỗn Nguyên cộng đồng trả thù. Nhưng là Linh Sơn giết một nhóm, yêu tộc giết một nhóm, sự tình không làm tuyệt, hai nhà này Hỗn Nguyên liền phải cân nhắc trong tay mình Hỗn Nguyên vô cực đại sát chiêu. Mà lên yêu tộc cùng nhân tộc bất hòa, suy yếu một chút yêu tộc thực lực, đối với nhân tộc tới nói cũng là chuyện tốt. Tần Chính ánh mắt lấp lóe, không nói một lời giết hơn 10 vị đại la kim số về sau, mới âm thanh lạnh lùng nói, sau này còn dám xâm chiếm nhân tộc, giết không tha. Nói xong trực tiếp quay người bước vào hư không, lưu lại một chỗ bừa bộn, còn có muốn rách cả mí mắt đại yêu nhóm. Mên ngông bên ngoài, hỗn độn bên trong. Hạo Thiên kính chiếm cư trung ương, rung động bành trướng cường đại không gian chi lực. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cao cứ phía trên, rủ xuống từng sợi huyền hoàng chi khí, đem nơi đây không gian bao phủ ở bên trong. Chu Tiên kiếm cùng Ngọc Như Ý, không ngừng du đãng ở giữa, tản ra cường đại uy thế, trấn áp ở giữa mấy cái bị ô nhiễm tồn tại. Tần Chính thì là khoanh chân ngồi ngay ngắn, xem kỹ lấy tâm hải phía trên, công đức trên quyển trục tin tức. Tần Chính công pháp, Nguyên Thủy Kim Trương, Đạo Kinh Thanh Tịnh Thiên. Thần thông, Tứ Sát Thần Quang Bảo Vật, Đại Đạo Chi Thụ, Tam Bảo Ngọc Như Ý, Chu Tiên Kiếm, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, Hạo Thiên Kính, Tàn, Công Đức Bảo Tinh, 41 mai tiên thiên công đức, 8176.5672 sợi trước mắt. Linh Sơn cùng yêu đình đi tới một lần, để Tần Chính tiêu hao sạch sẽ công đức bảo tinh, lần nữa tích lũy đến 41 mai. Mặc dù không tính quá nhiều, nhưng là cũng đủ để đem trước người những này ô nhiễm chi thể tịnh hóa. Tần Chính chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía bị phong ấn chấn áp bốn cái ô nhiễm chi thể. Ta lại cảnh cáo ngươi thanh niên kia nghiêm nghị mở miệng, nhưng còn chưa có nói xong, Tần Chính thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một tay rơi thẳng tại trên trán. Ông. Sáng chói kim quang tràn vào thanh niên thể nội, tịnh hóa lấy thân thể của hắn ở trong ô nhiễm chi khí. A a a. Thanh niên thống khổ gào thét, đồng thời trên người có quần quần hắc vụ không ngừng tu ra. Nhưng bất quá mấy tức về sau, thanh niên tiếng gầm gừ liền chậm rãi bình ổn lại, cả người trên thân cũng lại không một điểm ô nhiễm chi khí, đồng thời cũng mất sinh cơ. Tần Chính thu tay lại, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai đầu quái vật, vẫn như cũ bắt trước làm theo. Sau một lát, ba vị ô nhiễm chi thể bị hoàn toàn tịnh hóa. Tần Chính đi đến Thích Phàm Tâm trước mặt, đưa tay vỗ nhẹ cái trán, giải trừ đối với hắn phong ấn. Ngươi đến cùng là ai? Thích Phàm Tâm không có kịch liệt tâm tình chợt trợn, chỉ là ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Tần Chính người giết ngươi. Tần Chính tùy ý đáp lại một câu, tiếp lấy suy tư mấy tức về sau, chỉnh lý suy nghĩ mở miệng nói, trên người ngươi mệnh số. Thích Phàm Tâm con ngươi có chút co rụt lại, nhưng tại hạ một khắc, thôi đợi lát nữa liền biết. Tần Chính lắc đầu, lấy tay nắm chặt Thích Phàm Tâm đầu, quần quần kim quang lập tức tràn vào thể nội. Hắn vốn là muốn hỏi đối phương có quan hệ trời sinh Phật tâm, vị lai Phật đả mệnh số sự tình. Nhưng là nghĩ nghĩ, đem nó tịnh hóa về sau, nên có thể thông qua công đức quyển trục xem xét. Thế là kim quang phun trào ở giữa, liền cấp tốc tịnh hóa lấy Thích Phàm Tâm thể nội ô nhiễm chi khí. Thích Phàm Tâm lúc này thống khổ gầm hết lên, lại tại mấy tức sau khôi phục lại bình tĩnh, thoi thóp rủ xuống đầu. Tần Chính đại thủ tiếp tục khoác lên trên người hắn, nhưng là công đức quyển trục nhưng không có phản ứng xuất hiện. Là bị ô nhiễm, mệnh số liền cải biến, vẫn là có cái khác khả năng. Tần Chính cúi đầu nhìn xem Thích Phàm Tâm, trong lòng nghĩ như vậy, bất quá suy tư mấy tức sau liền tạm thời đem ý niệm như vậy để xuống. Sau đó tâm thần tiến vào nội thiên địa, nhìn về phía kia từng đạo xoay quanh tại đại đạo chi thụ xung quanh đại đạo nguyên khí, lúc này tuôn ra ý mừng. Hơn 70 sợi đại đạo nguyên khí, xưa nay chưa từng có thu hoạch lớn. Thấu chương xong, chương 472, có thể giết sơ cảnh Hỗn Nguyên. Một, từng sợi thuần tịnh vô hạ đại đạo nguyên khí, như là từng đầu bạch long, xoay quanh quanh quẩn tại đại đạo chi thụ bốn phía. Doanh doanh ánh sáng nhạt cùng huyền diệu khí tức làm nổi bật phía dưới, đại đạo chi thụ tựa như một viên gánh chịu thiên địa đại đạo, vũ trụ kỷ nguyên vô thượng kiến mục. Tần Chính tâm thần tụ vào trong thiên địa, nhìn qua một màn này cũng không khỏi đến hơi có chút kích động. Linh Sơn thu hoạch, quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Trước đây năm sợi đại đạo nguyên khí, liền có thể để đại đạo chi thụ dài cao năm trượng, đồng thời một lần nữa ngưng tụ ra một viên hư ảo đạo quả. Giờ phút này gần 70 sợi đại đạo nguyên khí rót vào phía dưới, có lẽ vô cùng có khả năng khiến đạo quả từ hư hóa thực, triệt để ẩn dưỡng thành thụ. Mà chỉ đợi cái này mai đạo quả thành thụ, nói không chừng hắn hôm nay liền có thể đếm thử chứng đạo Hỗn Nguyên. Rất nhiều suy nghĩ ở trong lòng lưu chuyển, Tần Chính cũng không kéo dài, lúc này tâm niệm vừa động, kia từng sợi như là bạch long xoay quanh đại đạo nguyên khí, tranh nhau tràn vào đại đạo chi thụ. Một sợi, hai sợi, ba sợi, năm sợi, bảy sợi, mười sợi, ầm ầm. Đương thứ 10 sợi đại đạo nguyên khí tràn vào sát na, đại đạo chi thụ phát tán ra thanh quang, cũng nồng đậm đến một loại nào đó cực hạn. Sau đó một khắc, xoạt. Nồng đậm thanh quang đột nhiên quét tán, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ nội thiên địa. Một cỗ vô cùng huyền diệu đạo vận, tràn ngập ở bên trong thiên địa bên trong làm cho đạo cung thần quang hiện lên, chấn động không thôi. Lập tức tựa như lần trước, đại đạo chi thụ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, chớp mắt chính là một trượng, khoảnh khắc liền dài cao 10 trượng. Mà viên kia ở vào đại đạo chi thụ trên cùng hư ảo đạo quả, đồng dạng đang tiến hành kịch liệt thay biến, dần dần từ hư ảo hóa thành chân thực. Chỉ là 10 sợi đại đạo nguyên khí còn thiếu rất nhiều. Tần Chính lúc này khống chế còn lại đại đạo nguyên khí, tiếp tục tràn vào đại đạo chi thụ. Ào ào ào. Thân cây sinh trưởng ở giữa, từng đầu nhánh cây không ngừng rút ra, từng mảnh lá cây cấp tốc bao trùm, phát ra thanh quang cùng đạo vận càng phát ra nồng đậm. Cũng liền tại lúc này, ầm ầm. Toàn bộ nội thiên địa bên trong 14000 dư ngôi sao, đột nhiên chấn động kịch liệt, sau đó phun trào thần quang, chậm rãi vây quanh đại đạo chi thụ xoay quanh di động. Trong mơ hồ, tựa như là sắp xếp thành một loại nào đó trận pháp, một cỗ cường đại tinh quang bộc phát, đột nhiên phóng tới chí cao chỗ. Mà đứng núi chịu sào, bị cỗ này tinh quang cọ rửa, chính là chiếm cứ chỗ cao nhất đạo cung, cùng tám tòa thần tàng chi môn. Như vậy biến hóa không nhận Tần Chính khống chế, phản phất là tại đại đạo chi thụ cường đại đến cái nào đó trình độ về sau, nội thiên địa tự chủ sinh ra biến hóa. Tại tinh thần của hắn nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy kia đạo cung chấn động ở giữa, phát ra khí tức trở nên càng thêm uy nghiêm, tựa như trong truyền thuyết thần thoại thiên đỉnh. Mà kia tám tòa thần tàng chi môn, cũng tại cái này tinh quang cọ rửa phía dưới, dần dần bắt đầu có thuế biến dấu hiệu xuất hiện. Nay đã viên mãn bát đại thần tàng, tại thời khắc này có lần nữa thuế biến cường hóa dấu hiệu. Cho nên chứng đạo hôn nguyên tiền đề, cũng không phải là tam trọng thần tàng viên mãn, mà là tầng thứ cao hơn tứ trọng thần tàng viên mãn. Vẫn là nói, mở ra đại la thần tàng tiền đề, là trước tám tòa thần tàng tấn thăng tứ trọng. Tần Chính trong lòng đỗng nhiên toát ra suy nghĩ, chưa hề có một vị hôn nguyên nói cho hắn thuật qua chứng đạo quá trình, cho nên đối với trước mắt phát sinh hết thảy, đều chỉ có thể dựa vào phỏng đoán. Bất quá cảm thụ được tự thân bản tính linh quang không ngừng lên cao, Tần Chính trong lòng cũng ẩn ẩn minh bạch, đây chính là thông hướng hôn nguyên phải qua đường. Mà vô luận là nội thiên địa biến hóa, vẫn là đại đạo chi thụ biến hóa, đều theo đại đạo nguyên khí không ngừng tràn vào, không ngừng tiếp tục tiến hành. 10 sợi, 20 sợi, 30 sợi, 40 sợi, 50 sợi. Đương thứ 60 sợi đại đạo nguyên khí tràn vào đại đạo chi thụ sát na, biến hóa bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ gặp viên kia ở vào đại đạo chi thụ phía trên hư ảo đạo quả, đột nhiên bộc phát ra vô tận sáng chói thần quang, chỉ ở trong nháy mắt liền đem nội thiên địa bao trùm. Nồng đậm đạo vận cơ hồ hóa thành thực chất. Cho dù là Tần Chính tâm thần, lúc này cũng bị quang mang đạo vận che đậy, không cách nào thấy rõ nội thiên địa bên trong hết thảy. Nhưng như vậy biến hóa không có tiếp tục bao lâu, chỉ ở mấy tức về sau, liền đột nhiên đổ sụp quận mình tại một điểm. Đương Tần Chính tâm thần ánh mắt nhìn lại lúc, chỉ thấy viên kia ở vào đại đạo chi thụ phía trên hư ảo đạo quả, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một viên còn chưa thành thủ cấu quả. Nhưng là bản chất, lại là từ hư ảo hóa thành chân thực, trở thành một viên chân thực đạo quả. Giờ phút này từ đạo quả phía trên hiện ra đạo vận, so với trước đây nồng đậm cơ hồ không chỉ gấp 10 lần, khí tức cũng biến thành cường đại quá nhiều. Bất quá Tần Chính lại là hơi có chút thất vọng. Dòng giá 60 sợi đại đạo nguyên khí, cũng chỉ là tương đạo quả từ hư ảo hóa thành chân thực, cũng không đem nó ổn dưỡng thành thủ. Vậy mình lần này là không cách nào nếm thử, có thể hay không lấy đạo quả chứng đạo hôn nguyên. Ngay tại trong lòng của hắn nghĩ như vậy thời điểm, nội thiên địa phía trên đột nhiên nổ tung một đạo kinh thiên động địa vang minh. Tần Chính vội vàng đè xuống suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy kia tám tòa thần tàng cánh cửa bên trong, có lượng tòa lại va chạm đến cùng một chỗ. Mà tại trùng thiên tinh quang tiếp tục rửa sạch phía dưới, lượng tòa thần tàng chi môn cũng không tách rời, ngược lại là chậm rãi dung hợp. Thần tàng chi môn dung hợp. Tần Chính tâm thần lúc này sững sờ. Thần tàng chi môn thuế biến nguyên lai không phải tấn thăng đệ tứ trọng, mà là lẫn nhau dung hợp. Chỉ ở cái này trong chớp mắt, từng cái suy nghĩ liền không bị khống chế phun lên trong lòng của hắn. Thần bí nhất, cường đại nhất, khó tìm nhất đại la thần tàng, có phải hay không chính là bát đại thần tàng dung hợp là một? Mà muốn khiến bát đại thần tàng tự chủ dung hợp, cần có cánh cửa điều kiện cực cao, cho nên mới sẽ khiến vô số cường giả không cách nào mở ra đại đạo thần tàng. Dù sao mình lấy đại đạo chi thụ thể biến, mới tại lúc này dẫn dắt thần tàng chi môn dung hợp. Thường nhân muốn có được đại đạo chi thụ, cần phải có đạo kinh thanh tịnh thiên cùng hồng mông tử khí, muốn khiến cho thuế biến yêu cầu chủ yếu đạo nguyên khí. Mà thu được những này, càng là cần phải có công đức quyển trục bực này thần vật. Đủ loại này điều kiện phía dưới, muốn giống như hắn dung hợp bát đại thần tàng, gần như là chuyện không thể nào. Cho nên vô số cường giả lựa chọn mượn nhờ thiên địa đại đạo, mượn nhờ hôn nguyên tôn vị, mượn nhờ ngoại lực đến chứng đạo hôn nguyên. Tần Chính suy tư càng phát ra xâm nhập, đối với lần này suy đoán cũng liền càng phát ra tin tưởng. Đưa một tiếng càng thêm kịch liệt vang lên ầm ầm lúc, mới đưa hắn suy tư tâm thần tỉnh lại, một lần nữa nhìn về phía đạo cung phía trên thần tàng chi môn. Chỉ gặp nguyên bản 8 tòa thần tàng chi môn, lúc này hóa thành 7 tòa thần tàng chi môn. Mà trong đó vừa mới dung hợp hình thành kia một tòa, không chỉ có càng cao hơn lớn uy nghiêm, phát ra khí tức, cũng cơ hồ là mặt khác 6 tòa thần tàng chi môn khí tức chi hòa. Lượng tòa thần tàng chi môn dung hợp, cũng không phải là đơn giản 1 cộng 1. Chương 472, có thể giết sơ cảnh hôn nguyên. 2. Tần Chính tâm thần chấn động. Sau đó sau một khắc, oanh, một cỗ vô cùng mãnh liệt lực lượng cường đại, trong nháy mắt từ trong thân thể hắn tuôn ra, thôi động hắn nguyên bản đạt tới cực hạn thực lực, lần nữa tấn mãnh kéo lên. Tình huống như vậy phía dưới, Tần Chính lúc này cấp tốc tập trung ý chí, toàn tâm khống chế tự thân thể biến. Từng sợi hôn nguyên chi ý, tại thời khắc này từ trên người hắn chậm rãi tản ra. Ôi, ôi, ôi. Giống như lão phá phong dương tiếng thở dốc vang lên, phá vỡ hỗn độn trong hư không nguyên bản bình tĩnh. Thích Phàm tâm dãy rủa lấy từ trong bóng tối khi tỉnh lại, chỗ cảm thụ đến chính là khó có thể chịu đựng kịch liệt đau đớn. Không chỉ có là nhục thân bên trên, còn có thần hồn bên trên. Nhưng củng cố này đau đớn so sánh với đến, loại kia tựa như thiếu thốn cái gì cảm giác, càng làm cho trái tim của hắn run rẩy, bối rối không thôi. Mà toàn thân trên dưới tất cả đều là suy yếu, không có nửa điểm khí lực, hắn chỉ có thể ngã nhào trên đất, từng ngụm thở dốc. Nhưng cái này cũng không thể chậm lại đau đớn của hắn cùng tim đập nhanh. Thẳng đến một vòng thanh quang rơi xuống, chiếu khắp ở trên người hắn lúc, loại kia lúc nào cũng có thể vẫn lạc ngạt thở cảm giác, mới chậm rãi tiêu tán ra. Mà hắn tại lúc này mở mắt, đập vào mắt là một thanh ngọc như ý, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, hướng hắn rủ xuống từng sợi thanh quang. đa tạ thí chủ cứu. Thích Phàm tâm gian nan mở miệng. Hắn nói lời cảm tạ đối tượng cũng không phải là cái khác, chính là lúc này lơ lửng phía trên hắn Ngọc Như Ý ông. Tam bảo Ngọc Như Ý tựa hồ tâm tình không tệ, nhẹ nhàng lắc lư mấy lần về sau, rủ xuống từng sợi thanh quang cũng nhiều hơn càng đậm. Chỉ ở trong khoảnh khắc, Thích Phàm tâm liền khôi phục một chút khí lực, từ trên mặt đất ngồi dậy. Mà cũng tại lúc này, hắn mới nhìn đến ngồi ngay ngắn ở trước người hắn cách đó không xa, kia một bộ kim văn huyền bảo thân ảnh. Tần thí chủ. Thích Phàm tâm hơi nghi hoặc một chút. Hắn không biết mình tại sao lại ở chỗ này, lại vì sao bản thân bị trọng thương, càng không biết mình là đã mất đi cái gì, để tim đập nhanh đến bây giờ cũng còn chưa tiêu dừng. Thôi, đợi đến Tần thí chủ tỉnh lại, hẳn là hết thảy đều có thể minh bạch. Thích Phàm tâm nghĩ như vậy, sau đó chắp tay trước ngực, kết ngồi xếp bằng ngồi, dự định tự hành vận chuyển Phật pháp, liệu chữa thương thế. Hơi như rồi minh niệm kinh âm thanh, từ trong miệng của hắn chậm rãi phun ra, lại chậm rãi truyền vang tại mảnh hỗn độn này hư không. Chỉ là không có tiếp tục bao lâu, hắn liền ngừng lại, mở mắt hai mắt đều là ngưng trọng. Thân thể của hắn mặc dù trọng thương, nhưng là dĩ vãng cùng yêu tộc lúc giao thủ, cũng không phải không có nhận qua trình độ như vậy thương thế. Nhưng tại giờ khắc này, khi hắn tụng niệm kinh văn lúc, lại phát hiện một cái cực kỳ đáng sợ vấn đề. Đó chính là dĩ vãng nhìn nhẹ nhõm dễ giải kinh văn, giờ phút này đúng là cảm thấy vô cùng tối nghĩa khó hiểu, đọc cũng là gập ghềnh. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Một cỗ lo nghĩ bỗng nhiên xông lên đầu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu Tam Bảo Ngọc Như Ý, nhẹ giọng dò hỏi, "Như Ý huynh có biết ta vì sao đến tận đây?" Tam Bảo Ngọc Như Ý nhẹ nhàng khẽ động, bay đến Tần Chính bên người, lượn quanh một vòng lại bay trở về. Thích Phàm tâm khẽ gật đầu một cái về sau, giống như là tự nhủ, "Như Ý huynh nói là, Tần thí chủ biết được nguyên nhân, muốn ta chờ hắn sau khi tỉnh lại hỏi hắn." Tam Bảo Ngọc Như Ý nhẹ nhàng lắc lư, tựa như là nhẹ gật đầu. Thích Phàm tâm mặc dù lo lắng, nhưng bản thân tâm tính cường đại, cũng cưỡng chế trong lòng rất nhiều tâm tình tiêu cực, bình tĩnh nói, "Đa tạ Như Ý huynh." Sau khi nói xong, hắn liền một lần nữa nhắm mắt hạ mắt, đồng thời lần nữa bắt đầu tụng niệm kinh văn. Một lần đọc không hiểu học tập hai lần, hai lần đọc không hiểu học tập ba lần, tiếp theo trăm lượt, ngàn lần, vạn lần, luôn có hắn đọc hiểu thời điểm. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến một ngày. Ầm ầm, toàn bộ không gian hỗn độn bên trong, đột nhiên có kịch liệt cuồng phong nổ đùng xuất hiện, khiến Thích Phàm tâm đột nhiên mở hai mắt ra. Sau đó tại ánh mắt của hắn bên trong, chỉ thấy đối diện kia khoanh chân ngồi ngay ngắn thân ảnh, trên thân bỗng nhiên tuôn ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại. Cỗ khí tức này hắn chỉ có tại Linh Sơn Bảo Điện, kia sáu tôn cao lớn nhất Phật tượng phía trên cảm thụ qua. Đây là Hôn Nguyên. Tần thí chủ đã chứng đạo Hôn Nguyên rồi. Khi hắn trong lòng tuôn ra ý nghĩ này thời điểm, đối diện Tần Chính cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ gặp tại hai con ngươi bên trong, giống như là có ngàn vạn sao trời sinh diệt, có thông thiên kiến một cắm dễ, còn có vô số đại đạo nấn á. Thích Phàm tâm chỉ nhìn một chút, não nhân liền bỗng nhiên đau xót, sau đó có đại lượng ký ức điên cuồng tràn vào trong lòng. Hắn lúc này nhắm mắt lại, cấp tốc tiêu hóa hấp thu những ký ức này. Mà tại lúc này, Tần Chính cũng đem tự thân lực lượng tu liễm, hai con ngươi khôi phục bình thường. Đại đạo chi thụ thể biến, đạo quả từ hư hóa thực, thần tàng chi môn dung hợp. Ba loại biến hóa mang tới thực lực tăng lên, để hắn cũng cảm thấy có chút giật mình. Lấy hắn lúc này thực lực, cơ hồ có thể đánh thuế biến trước 10 cái mình. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn thoát ly đại la phạm chủ, đến gần vô hạn tại Hôn Nguyên cấp độ. Nếu là tăng thêm Tam Thanh thần vật, có lẽ sơ cảnh Hôn Nguyên cũng không phải giết không được. Tần Chính tâm niệm phun trào, sau đó chậm rãi bình phục nỗi lòng, đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tỉnh lại Thích Phàm tâm. Gia hỏa này đến cùng đặc thù chút, cho dù bị ô nhiễm cực sâu, nhưng là tịnh hóa về sau cũng không có tùy theo vẫn lạc. Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Thích Phàm tâm chậm rãi mở hai mắt ra, ngẩng đầu đối mặt lúc, trong mắt đều là phức tạp cùng vẻ dãy rủa. Đa tạ Tần thí chủ cứu giúp. Hắn đầu tiên là gian nan đứng dậy, sau đó thở dài đến cùng, cùng kính lên tiếng nói. Tần Chính nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, trí nhớ của ngươi bảo lưu lại nhiều ít? Thích Phàm tâm sắc mặt có chút phức tạp, chậm rãi lên tiếng nói, ô nhiễm trước đó đều có, ô nhiễm về sau bảy thành. Nói xong câu đó về sau, sắc mặt của hắn có chút ngưng tụ, nhìn về phía Tần Chính tiếp tục nói, ta chỗ nhớ kỹ có hai kiện trọng yếu hơn sự tình. Kiện thứ nhất, trên người ta vật gì đó bị đoạt đi, tương lai sẽ ủ thành đại họa. Kiện thứ hai, Thiên Đình sẽ phái thiên binh thiên tướng, hủy diệt Thương Mang đại lục. Tần Chính nghe vậy con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Thích Phàm tâm chỗ nhớ hai chuyện này, vô luận thứ nào đều là vô cùng nghiêm trọng đại sự. Hắn bị đoạt đi, nên chính là trời sinh Phật tâm, vị lai Phật đã mệnh số. Cho nên những cái kia bị ô nhiễm tồn tại, cướp đi mệnh số của hắn, vô cùng có khả năng muốn luẩn dưỡng ra một tôn ma Phật. Một tôn bị ô nhiễm bị nạn đẳng cấp. Mà kiện thứ hai, càng là việc quan hệ lập tức, 33 trọng trời bên trong thiên đỉnh, muốn rời khỏi 33 trọng trời phạm vi, đối trong biển hỗn độn Thương Mang đại lục xuất thủ. Vị tiên là muốn đối chạy trốn ra ngoài cường giả, tiến hành thanh toán sao? Rất nhiều suy nghĩ chỉ ở trong chớp mắt. Tần Chính lúc này tâm thần ngưng tụ, nhìn về phía Thích Phàm tâm hỏi lần nữa, thiên đỉnh sẽ tại khi nào xuất thủ? Nếu là thời gian cấp bách, vậy cũng chỉ có thể mau chóng thông chi đạo hạnh thiên tôn, đồng thời đếm thử dẫn dụ kia quy tắc chi hải bên trong đám lao giả này, mau chóng cô động Hôn Nguyên chi vị. Thích Phàm tâm cao mày, kết lực tại mảnh vỡ ký ức bên trong tìm tới Tần Chính hỏi thăm tin tức. Lập tức tại mấy tức về sau, hắn hai con ngươi sáng lên đáp lại nói, tựa hồ sẽ ở Thủy Lục Pháp hội tổ chức, Thương Mang đại lục hiển hóa Hôn Nguyên chi vị lúc xuất thủ. Tần Chính nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nếu như chờ đợi Thủy Lục Pháp hội, còn có 3000 năm thời gian, tạm thời còn không cần lo lắng. Bất quá sau đó một khắc, Thích Phàm tâm liền lại ngưng tiếng nói, nhưng là quy tắc chi hải phong ấn xuất hiện vấn đề, bọn hắn muốn sai người tiến về quy tắc chi hải. Thấu chương xong. Chương 473, Thiên Đình nội ưu. Đại đạo hình thức ban đầu. Một. Mưa gió nổi lên. Tần Chính vẻ mặt nghiêm túc, phản phất nhìn thấy kia sắp đánh tới, che khuất bầu trời phong bạo. Thiên Đình sai người tiến vào quy tắc chi hải, tất nhiên sẽ cùng những cái kia bị phong ấn đám lao già này, bộc phát cực kỳ mãnh liệt xung đột đại chiến. Còn có như Hỗn Nguyên chi vị trước ngưng tụ mà ra, những cái kia vì sống tiếp hôn nguyên nhóm cũng có cực lớn khả năng đi theo xuất thủ. Dù sao thiên đình mặc dù đáng sợ, nhưng những này hôn nguyên đạo tổn thương nghiêm trọng, nếu là không chiếm được hôn nguyên chi vị, cũng giống vậy sẽ ở trong ngủ mê vẫn lạc. Dù sao đều là chết, không bằng giành được hôn nguyên chi vị, tương đạo tổn thương chữa trị sau trốn vào vô ngần hỗn độn, rời xa 33 trọng trời. Nếu là như vậy, kia quy tắc chi hải bên trong coi là thật khả năng buộc phát một trận hôn nguyên phía trên đại chiến. Một trận chiến này vô luận phương nào chiến thắng, đều sẽ dẫn tới thiên đình triệt để xuất thủ, trực tiếp đem thương mang đại lục quét sạch sẽ. Vậy mình liền không cách nào tại quy tắc chi hải bên trong tiếp tục ẩn dưỡng vạn đạo chi thể. Tần Chính nghĩ tới đây, lông mày cũng không khỏi tự chủ nhẹ nhàng nhăn lại, tâm thần càng thêm nặng nề. Như thế mấy tức sau, hắn đem các loại suy nghĩ đè xuống, nhìn nói với Thích Phàm Tâm, việc này trọng đại, ta đi liên hệ các phương cường giả, ngươi về trước thương mang đại lục. Thích Phàm Tâm ngưng trọng nhẹ gật đầu. Tần Chính cũng không trì hoãn, tâm niệm vừa động liền đem Hạo Thiên kính mảnh vỡ lực lượng thu hồi, để mảnh này độc lập hỗn độn hư không trở về hỗn độn chi hải. Sau đó lại đưa tay vung khẽ, đem ba kiện đạo cảnh thần vật thu nhập nội thiên địa, chỉ còn sót lại thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bảo vệ bản thân. Người gia tăng chú ý. Tần Chính nhìn về phía Thích Phàm Tâm nhắc nhở một câu, sau đó quay người liền hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Thiên đình sai người mà tới đây sự kiện quá mức nghiêm trọng, hắn phải lập tức tiến về đạo hạnh thiên tôn ngủ say chi địa, đem việc này báo cho đối phương. Chính là lần này không có linh lung đạo quả, không biết chỉ dựa vào tam bảo ngọc như ý, còn có thể không đem đối phương tỉnh lại tới. Tần Chính tâm niệm phun trào, mà ngồi ngay ngắn nguyên địa Thích Phàm Tâm, lúc này cũng hơi có vẻ nặng nề đứng dậy, tiếp lấy quay người liền muốn hướng phía thương mang đại lục phương hướng bay đi. Chỉ là đột nhiên ở giữa, tựa như đỉnh đầu có đồ vật gì đột nhiên rớt vào, một cú cảm giác quen thuộc xông lên đầu, để động tác của hắn đột nhiên trì trệ. Bất quá chỉ ở trong nháy mắt, hắn liền lại lần nữa khôi phục lại. A, Thích Phàm Tâm khẽ di một tiếng. Hắn lúc này cảm thấy, vừa rồi kia từ đỉnh đầu rót vào thân thể của hắn ở trong, đúng là hắn sợ thất đi vật gì đó. Chỉ là giờ phút này một lần nữa trở về, tựa hồ chỉ có bộ phận mà thôi, cũng không phải là toàn bộ. Bất quá khi hắn lần nữa tụng niệm kinh văn lúc, phát hiện vừa rồi cảm thấy tối nghĩa khó hiểu kinh văn, lúc này lại trở nên rõ ràng đơn giản. A Di Đà Phật. Thích Phàm Tâm cao giọng tụng niệm một tiếng Phật hiệu, trong lòng có chút hiện ra ý mừng, sau đó tiếp tục hướng phía thương mang đại lục phương hướng bay đi. Mà cùng lúc đó, Tần Chính lúc này đã đi tới đạo hạnh thiên tôn ngủ say chi địa, nội thiên địa bảo ngọc rung động nhẹ nhẹ, một đạo đầy đủ hắn thông qua khe hở xuất hiện. Hắn một bước đi vào trong đó, đồng thời lần nữa đem tam bảo ngọc như ý móc ra, trực tiếp đi tới đạo hạnh thiên tôn thân ảnh trước đó. Soạn. Tam bảo ngọc như ý hiện ra sáng tỏ thanh quang, đem toàn bộ ngủ say chi địa đều toàn bộ bao trùm. Cung hạ đạo hữu đạp vào chính đạo. Đương đạo người thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Tần Chính trước mặt lúc, chỉ thấy trên mặt ý cười, mỉm cười lên tiếng. Xem ra khiến bắt trọng thần tàng dung hợp, đích thật là mở ra đại la thần tàng đường tắt. Nghe được đạo hạnh thiên tôn chúc mừng âm thanh, Tần Chính trong đầu lúc này hiện ra ý nghĩ này. Nhưng ý nghĩ này cơ hồ sát na liền bị hắn đè xuống, sau đó thần sắc nghiêm lại, hướng phía đạo hạnh thiên tôn nói ra, thiên đình đem sai người mà đến. Đạo hạnh thiên tôn ánh mắt có chút ngưng tụ. Mà Tần Chính cũng đem Linh Sơn Phật môn sự tình, cùng Thích Phàm Tâm lời nói đủ loại, tất cả đều nói cho đối phương biết. Đạo hạnh thiên tôn sau khi nghe xong, chậm rãi trầm tĩnh một lát, mới lại hướng phía Tần Chính mở miệng nói, không ngại, hết thảy theo kế hoạch lúc đầu tiến hành. Hắn nói xong mỉm cười, vừa tiếp tục nói, thiên đình vẫn luôn muốn đem chúng ta bắt về, chỉ là khổ vì nội ưu chưa tuyệt, đang không xuất thủ đến. Mà đem thời gian định tại 3000 năm về sau, mục đích chính là đợi đến chúng ta bởi vì hôn nguyên chi vị lẫn nhau nội đấu tiêu hao, bọn hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cho nên bần đạo thô sơ giản lược suy đoán, thiên đình trước mắt thực lực còn chưa đủ lấy bước ra 33 trọng trời, đối với chúng ta tiến hành thanh toán. Mà sai người tiến vào quy tắc chi hải, nên cũng là muốn đi tăng cường phong ấn, phòng ngừa phong ấn phía dưới tồn tại tránh ra. Tần Chính nhẹ nhàng gật đầu, nỗi lòng vung lòng rất nhiều, không giống mình suy nghĩ như vậy liền tốt, vạn đạo chi thể còn có thời gian phát dục. Hắn sau đó nghĩ, tiếp tục dò hỏi, xin hỏi thiên tôn, thiên đình nội ưu là cái gì? Đề cập nội ưu hai chữ, Tần Chính trong đầu chợt nhớ tới Tát Thiên Sư. Vị này là tại năm đó đại chiến trăm vạn năm về sau, mới gặp phải thiên đình thanh toán, bị đánh rơi xuống thiên đình. Vậy có phải hay không cái gọi là nội ưu, chính là những này chưa bị ô nhiễm xâm nhập, vẫn như cũ có tự thân linh tính tiên thần. Những này tiên thần năng đủ từ năm đó đại chiến bên trong sống sót, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Như lại là không nghe thiên đình phân công, hay là lập mưu đem những cái kia bị ô nhiễm tồn tại trừ bỏ. Cái này thật chính là thiên đình nội ưu. Ngay tại hắn sinh ra ý niệm như vậy lúc, đạo hạnh thiên tôn thanh âm cũng chậm rãi vang lên, 33 trọng trời cường giả cũng không phải là tất cả đều trốn thoát. Tại bây giờ 33 trọng trời bên trong, vẫn như cũ có không ít cường giả tồn tại, cùng những cái kia dị loại tiến hành đấu tranh. Tần Chính hiểu rõ gật đầu. Quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng. Bất quá đã 33 trọng trời bên trong, cũng không phải là thiên đình một nhà độc đại, kia đạo hạnh thiên tôn chờ hôn nguyên vì sao phải trốn ra? Lưu tại 33 trọng trời, có thể càng nhanh chữa trị đạo tổn thương, còn có thể tăng cường phe mình trận doanh lực lượng, đối kháng thiên đình. Chỉ là Tần Chính trong lòng tuy có nghi hoặc, đi cũng không có lựa chọn lên tiếng hỏi thăm. Lựa chọn lấy ngủ say tạm hoãn đạo tổn thương tăng thêm, cũng không nguyện ý trở lại 33 trọng trời. Tất nhiên có bọn hắn thâm ý Tần Chính nghĩ như vậy, đồng thời hai tay thở dài hành lễ, lần nữa nói, đa tạ thiên tôn giải hoặc. Đạo hạnh thiên tôn mỉm cười gật đầu. Sau một khắc, xoạt, đầy trời thanh quang bỗng nhiên co vào, Tần Chính cảnh tượng trước mắt khôi phục, đạo hạnh thiên tôn hạp mắt ngồi ngay ngắn, phảng phất chưa hề tỉnh lại qua. Tần Chính đối đạo hạnh thiên tôn lại đi thi lễ, lập tức quay người rời đi chỗ này ngủ say chi địa. Hắn bây giờ muốn đi trước quy tắc chi hải, đến một lần rời đi thời gian quá dài, sợ những lao gia hỏa kia sinh ra lo nghĩ. Thứ hai đại đạo nguyên khí hao hết, tạm thời không có bổ sung, đến bắt đầu vạn đạo chi thể vận dưỡng. Dù sao vô luận mình chứng đạo, vẫn là vạn đạo chi thể thành thục, đều sẽ tấn thăng hôn nguyên chi cảnh. Chương 473, Thiên đình nội ưu. Đại đạo hình thức ban đầu. 2. Mà cùng đạo hạnh thiên tôn một phen trò chuyện, để hắn nặng nề tâm tư nhẹ nhõm rất nhiều không nói, còn để hắn xác định tự thân hỗn nguyên con đường tính chính xác. Bắt trọng thần tàng hợp nhất, lại thêm đạo quả chi lực, chính là chân chính lấy tự thân chi lực chứng đạo hỗn nguyên vô thượng đại đạo. Bạch. Hỗn độn bên trong, một đạo thanh quang xuyên phá trùng điệp sương mù, cuối cùng tiến vào phiến thể lượng khổng lồ quy tắc chi hải. Ông. Ngay trong nháy mắt này, kia bị trấn áp tại Hạo Thiên kính mảnh vỡ bên trong huyền nguyên ngấn, lúc này chấn động kịch liệt. Tần Chính lông mày nhíu lại, lập tức lấy Hạo Thiên kính mở ra một chỗ không gian, đồng thời đem tam thanh thần vật tất cả đều móc ra. Tiếp lấy mới xuất ra Hạo Thiên kính mảnh vỡ, sẽ bị trấn áp ở trong đó huyền nguyên ngọc ấn phóng ra. Soạt. Đương khối ngọc này ấn thả ra sát na, hào quang sáng chói lúc này giống như hồng thủy đổ xuống mà ra. Sau đó tại Tần Chính ánh mắt phía dưới, chỉ thấy ngọc ấn chậm rãi phóng đại, muốn một lần nữa diễn hóa ra lão đạo bộ dáng. Nhưng tại hạ một khắc, tam bảo ngọc như ý, Chu Thiên kiếm, Thiên Điệu huyền hoàng linh lung bảo tháp, ba kiện thần vật khí cơ rơi đập ngọc ấn phía trên. Lúc này đem ngọc ấn biến hóa xu thế đánh gãy, lần nữa khôi phục thành ngọc ấn bộ dáng. Tần Chính bình tĩnh lên tiếng nói, đạo hữu vẫn là bảo trì bộ dáng như vậy đi. Ngọc ấn cũng không dãy rủa, cái kia đạo thanh âm giản mua chậm rãi vang lên nói, cũng tốt. Có chút dừng lại, liền vừa tiếp tục nói, đạo hữu lần này đi có thể hay không liên hệ đến đạo hạnh tiên tôn, ý kiến của hắn như thế nào? Tần Chính hỏi ngược lại, các ngươi dự định như thế nào giúp hắn chữa trị đạo tổn thương? Ngọc ấn có chút trầm mặc mấy tức, sau đó lập tức trả lời nói, đã là đạo tổn thương, tự nhiên cần lấy đại đạo chi lực chữa trị. Chúng ta đồng dạng sẽ vì đạo hạnh tiên tôn, cô đọng một đầu trống không đại đạo, cũng chính là một tôn hôn nguyên chi vị. Đạo hữu nói như thế, xem ra đạo hạnh thiên tôn nên là đáp ứng. Ngọc ấn bên trong thanh âm, lúc này nghe hơi có chút mừng rỡ. Tần Chính thần sắc không thay đổi, tiếp tục lên tiếng nói, đó chính là nói, các ngươi cần ngưng tụ ra hai tôn hôn nguyên chi vị. Ngọc ấn nhẹ nhàng khẽ động, đồng thời đáp lại nói, chuyện cho tới bây giờ, lão đạo cũng không còn giấu giếm đạo hữu. Ngày đó ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta ở vào bị phong ấn trạng thái bên trong, không cách nào toàn lực mà vì, tạm thời chỉ có thể ngưng tụ hai tôn hôn nguyên chi vị. Nhưng là, đạo hữu nếu như có thể mời đến tiên tôn xuất thủ, đem chúng ta phong ấn phá vỡ, vậy bọn ta liền có thể ngưng tụ ra mấy chục vị hôn nguyên chi vị. Bất quá, Ngọc ấn bên trong thanh âm còn chưa kết thúc, Tần Chính liền trực tiếp ngắt lời nói, hết thảy chờ Thiên Tôn đạo khỏi bệnh hợp về sau lại nói. Bất quá như đúng như đạo hữu lời nói, nghĩ đến Thiên Tôn cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao Thiên Tôn môn hạ liền có thập đại thân truyền chờ đợi chứng đạo. Ngọc ấn cũng không giận, nhẹ nhàng lắc lư nói, đạo hữu nói có lý, chúng ta định không phụ Thiên Tôn hy vọng, cũng sẽ không để đạo hữu thất vọng. Bây giờ chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, sau 7 ngày liền có thể ngưng tụ tôn thứ nhất hỗn nguyên chi vị, còn xin đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng. Tần Chính ánh mắt ngưng lại, chậm rãi lên tiếng nói, đạo hữu ý tứ, cái này tôn thứ nhất hỗn nguyên chi vị là muốn trước cho ta. Kia là tự nhiên. Từ đầu đến cuối, cùng bọn ta đạt thành giao dịch đều là đạo hữu, cái này tôn thứ nhất hỗn nguyên chi vị, tự nhiên muốn trước cho đạo hữu. Ngọc ấn cho ra đáp lại. Bất quá tiếp lấy lên đường, đương nhiên, nếu như đạo hữu muốn đem cái này tôn thứ nhất hỗn nguyên chi vị tặng cho đạo hạnh tiên tôn, chúng ta từ không gì không thể. Tần Chính khẽ gật đầu một cái, sau đó nói ra, không cần, cứ như vậy đi. Hết thảy trước ổn định những lao gia hỏa này, sau 7 ngày mặc kệ là thiên đình người tới, vẫn là cái khác hỗn nguyên xuất thủ, đều đủ bọn hắn ứng phó. Kia ngọc ấn ánh sáng nhạt doanh doanh, tựa hồ có chút, liền nói ngay, ngọc này ấn bên trong có ta huyền nguyên đại thế giới rất nhiều hỗn nguyên chứng đạo cảm ngộ. Đạo hữu nếu là không chê, có thể phân ra một sợi thần hồn tiến vào bên trong thể ngộ, có lẽ có thể đối ngươi có chút tác dụng. Tần Chính khẽ cười một tiếng nói, vậy liền đa tạ các vị đạo hữu. Ngọc ấn quang mang chậm rãi rút đi, cuối cùng lại nhắc nhở một câu nói, cái này 7 ngày thời gian, đạo hữu nhớ lấy không nên rời đi quy tắc chi hải. Tốt nhất cũng không cần mở không gian độc lập, để tránh chúng ta ngưng tụ ra hỗn nguyên chi vị về sau tìm không thấy đạo hữu. Câu nói này sau khi nói xong, ngọc in lên quang mang triệt để rút đi, trở nên thường thường không có gì lạ. Tần Chính thần sắc bình tĩnh như trước, trực tiếp tiện tay khẽ động, đem ngọc ấn một lần nữa ném vào trong kính không gian, đồng thời lại lấy ba kiện thần vật cùng nhau trấn áp. Tiếp lấy đem Hạo Thiên kính lực lượng thu hồi, bước chân đạp mạnh tiến vào dưới thân mênh mông vô tận, từ quy tắc chi lực ngưng tụ mà thành biển cả ở trong. Đáy biển càng sâu, quy tắc chi lực càng dày đặc, chờ đến nhất định chiều sâu về sau, hắn mới lại đem bốn phía không gian cách ly độc lập ra. Cái gì chứng đạo cảm ngộ, cái gì không muốn mở không gian độc lập, Tần Chính không thèm để ý, tâm niệm vừa động, viên kia trượng cao trứng rồng xuất hiện, lập tức bắt đầu hấp thu lên một tia quy tắc chi lực. Đây mới là ẩn dưỡng vạn đạo chi thể địa phương. Mặc dù ở bên trong thiên địa lúc, chịu đựng đại đạo chi thụ đạo vận dần, vạn đạo chi thể cũng có thể đạt được ẩn dưỡng. Nhưng là mình cảnh giới quá thấp, đại đạo chi thụ đạo vận cũng so ra kém chân chính đại đạo chi lực. Tần Chính cảm thụ được vạn đạo chi thể ẩn dưỡng tốc độ cực nhanh tăng lên, khóe miệng cũng là có chút nhếch lên, hiện ra một vòng ý cười. Sau đó hắn chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, cẩn thận thể ngộ lên tự thân trước mắt lực lượng. Gần 70 sợi đại đạo nguyên khí, để hắn thực lực tăng lên quá nhanh quá nhiều, chỉ cần cẩn thận rèn luyện, mới có thể sử dụng ra mỗi một phần lực lượng. Thời gian như vậy chậm rãi trôi qua, chỉ ở 3 ngày qua đi. Oeng. Quy tắc chi hải bên trong nơi nào đó đột nhiên chấn động, liền tựa như điệu long xoay người, lực lượng cùng bạo trực tiếp đem quy tắc chi hải dẫn bạo. Ầm ầm. Hỗn loạn quy tắc chi lực, lúc này va chạm ra vô cùng đáng sợ chôn vùi chi lực, điên cuồng phá hủy lấy quanh mình tất cả mọi thứ. Liên tựa như mực nước nhỏ vào thanh thủy, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Cỗ này hủy thiên diệt địa chôn vùi chi lực cũng đồng dạng nhanh chóng hướng phía toàn bộ quy tắc chi hải quyết tán. Tại thời khắc này, tất cả tại quy tắc chi hải bên trong tồn tại đều tại cái này kinh khủng chôn vùi chi lực lan tràn hạ điên cuồng thoát đi. Có thực lực hơi yếu, chỉ ở trong nháy mắt liền bị thôn phệ, nghiền ép hóa thành cho tàn. Tần Chính cũng lúc này mở hai mắt ra, có Hạo Thiên kính lực lượng trèo chống, hắn trước mắt vị trí mảnh không gian này độc lập với quy tắc chi hải, không nhận chôn vùi chi lực quấy nhiễu. Hắn nhìn xem lập tức quy tắc chi hải biến hóa, ánh mắt có chút ngưng tụ. Nếu là ngưng tụ hỗn nguyên chi vị động tĩnh, sẽ dẫn bạo toàn bộ quy tắc chi hải, để toàn bộ quy tắc chi hải đều hóa thành chôn vùi chi lực. Kia e là cho dù Hôn Nguyên trước mắt, cũng không dám tùy tiện đặt chân trong đó. Đây chính là đám lao già này lực lượng. Tần Chính trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó, oeng, đáy biển chỗ sâu lại là đột nhiên rung mạnh. Ngay sau đó một cỗ vô cùng huyền diệu khí tức, bỗng nhiên từ chôn vùi chi lực ở trong tản ra. Chỉ thấy có từng sợi quy tắc chi lực từ chôn vùi chi lực bên trong chậm rãi phi thăng mà lên. Mà như vậy biến hóa không chỉ một chỗ, cơ hồ toàn bộ quy tắc chi hải, lúc này đều có từng sợi quy tắc chi lực phi thăng mà lên. Những quy tắc này chi lực tản ra thuần khiết chi ý, lẫn nhau dẫn dắt ở giữa, chậm rãi ngưng tụ cùng một chỗ. Tại Tần Chính ánh mắt phía dưới, chỉ thấy những quy tắc này chi lực tựa như là từng cây dây nhỏ, giờ phút này lẫn nhau tụ tập xen lẫn phía dưới, chậm rãi hình thành một đầu đại đạo hình thức ban đầu. Thấu chương xong. Chương 474, các phương đăng tràng. Hôn Nguyên đại chiến. Thượng, một đại đạo hình thức ban đầu ngang qua hư không. Tất cả trông thấy một màn này tồn tại, cũng đều nhao nhao lâm vào nồng đậm rung động ở trong. Chuyện luôn là thật. Quy tắc chi hải bên trong, vậy mà thật ngưng tụ ra một đầu đại đạo, một tôn Hôn Nguyên chi vị. Thế là tại rung động về sau, chính là cuồng hỉ như núi lửa dâng trào bộc phát ra. 3000 năm sau Hôn Nguyên chi vị, kia là ngủ say Hôn Nguyên đại nhân vật nhóm, đã dự định tốt đồ vật, bọn hắn vô vọng nhúng tay trong đó. Nhưng là giờ này ngày này, cái này quy tắc chi hải bên trong đột nhiên ngưng tụ ra Hôn Nguyên chi vị, những cái kia Hôn Nguyên nhưng không kịp chuẩn bị. Mà bọn hắn thân ở quy tắc chi hải, khoảng cách tôn này Hôn Nguyên chi vị gần nhất. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Chứng đạo Hôn Nguyên thời cơ ngay tại hôm nay. Từng vị đại la đẳng cấp, lúc này không suy nghĩ nữa thoát đi quy tắc chi hải, mà là trực tiếp sửa phương hướng, xông về đầu đại đạo kia hình thức ban đầu. Nhất thời, từng đạo lưu quang phóng tới hư không, như là đầy trời tinh vũ đảo ngược, từ mặt biển rơi xuống thiên cung. Chẳng qua là khi chôn vùi chi lực giống như thao thiên cự lãng, phô thiên cái địa đánh tới thời điểm, liền lại có tinh quang bị liên miên dập tắt. Bất quá từng vị đại la cường giả, vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liên tục không ngừng phóng tới hư không chỗ cao ngay tại ngưng tụ đại đạo. Mà tại tình huống như vậy phát sinh lúc, tòa kia cổ lão chùa miếu bên trong, sáu tòa to lớn kim thân Phật tượng, tản ra vô cùng nồng đậm Phật quang, chiếu khắp chùa miếu mỗi một chỗ địa giới, chống cự chôn vùi chi lực xâm nhập. Giờ khắc này ở sáu tòa kim thân Phật tượng phía dưới, năm vị lao tăng đồng dạng mặt lộ vẻ rung động, ngắm nhìn kia ngang qua hư không đại đạo hình thức ban đầu. Đây là bọn hắn lần thứ nhất trực diện đại đạo. Như thế mấy tức về sau, A Di Đà Phật. Lao tăng nhóm cùng nhau tụng niệm một tiếng Phật hiệu. Ngay sau đó, soạn. Sau lưng bọn hắn năm tòa kim thân Phật tượng bên trong, chậm rãi ngưng tụ ra một bóng người, sau đó dậm chân mà ra, dung nhập năm vị lao tăng thể nội. Chỉ ở trong chớp mắt, năm cái lao tăng khí tức bỗng nhiên biến hóa, giống như là phá vỡ trói buộc vô hạn kéo lên, xông lên Hôn Nguyên chi cảnh. Trừ bỏ Lục Tổ, Phật môn còn lại năm vị Hôn Nguyên cũng tại thời khắc này thành tỉnh lại. Năm vị lao tăng ánh mắt tại thời khắc này lại lần nữa nhìn về phía kia ngang qua hư không đại đạo hình thức ban đầu. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Đột nhiên, một vị lao tăng mở miệng nói ra. Còn lại bốn vị cũng thu hồi ánh mắt, bình tĩnh lên tiếng nói, đến cùng là một phương thất tinh đại thế giới, không phải dễ dàng như vậy ma diệt. Mấy người lời nói ở giữa, đúng là đối quy tắc chi hải nơi phát ra rất tin tưởng. Cùng lúc, mấy người đối với thiên khung phía trên đầu đại đạo kia, lại cũng không có toát ra nửa phần khát vọng thần sắc. Yên lặng chờ biến hóa, chọn cơ xuất thủ. Kia đứng trong năm người lao tăng, lúc này kết ngồi xếp bằng ngồi, túi đầu hạ mắt, bình tĩnh lên tiếng. Mặt khác bốn vị lúc này gật đầu, sau đó đồng dạng ngồi xuống, nhắm mắt hạ mắt, phảng phất đối với biến hóa của ngoại giới không còn quan tâm. Ầm ầm, kinh khủng chôn vùi chi lực, tựa như tầng tầng sóng lớn đập tại chùa miếu phía trên, lại không cách nào dùng chuyển chùa miếu mảy may. Mà trong cùng một lúc, quy tắc chi hải chỗ sâu, một chỗ bị đơn độc mở ra tới trong không gian. Tần Chính lặng im nhìn chăm chú lên trước mắt biến hóa. Tại trong con mắt hắn, chiếu rọi ra kia như là đầy trời tinh vũ, không ngừng nhào về phía đại đạo hình thức ban đầu đại la cường giả. Mà tại chôn vùi chi lực bao trùm phía dưới, những này đại la cường giả không có kiên trì quá nhiều thời gian, liền bị nghiền ép hóa thành tro tàn. Đầy trời tinh vũ rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Chính gặp này trong lòng than nhẹ một tiếng, Hỗn Nguyên chi vị ở đâu là bình thường đại la có thể mơ ước. Hắn đưa tay vung khẽ ở giữa, đem vạn đạo chi thể thu nhập nội thiên địa bên trong, lần nữa đem Huyền Nguyên ngọc ấn xuất ra, trôi nổi tại trước người. Thời cơ đã tới, còn xin khởi hành. Ngọc ấn bên trong lúc này có âm thanh truyền ra. Lão gia hỏa này liên tiếp hai lần giả bộ rời đi, lúc này lần nữa lên tiếng cũng không có nửa điểm vẻ xấu hổ. Tần Chính đã sớm ngờ tới, cũng không hiện hỉ nộ, không chút hoang mang nói ra, đạo hữu lần này động tĩnh to lớn, chỉ sợ sớm đã bừng tỉnh ngủ say Hỗn Nguyên. Ta như lúc này khởi hành, chỉ sợ liền sẽ bị ẩn nấp chỗ tối Hỗn Nguyên hợp nhau tấn công, Tần Mỗ có thể ngăn cản không ở kinh khủng như vậy thế công. Ngọc ấn cơ hồ không có suy nghĩ, tại Tần Chính lời nói rơi xuống về sau, liền lập tức trả lời nói, đạo hữu còn xin yên tâm, không có Hỗn Nguyên có thể nhúng tay. Nếu ngươi vẫn như cũ có chỗ lo lắng, nhưng cầm trong tay Huyền Nguyên ngọc ấn, có này khắc ở tay, chôn vùi chi lực nhưng tùy ngươi tâm ý mà động. Đến lúc đó mặc dù có Hỗn Nguyên xuất thủ, cũng ngăn không được cái này đẩy trời chôn vùi chi lực, không cách nào uy hiếp nói bạn mày may. Huống hồ, đạo hữu có bị ngạn thần binh hộ thể, chỉ sợ những cái kia đạo tổn thương nghiêm trọng Hỗn Nguyên, căn bản là không có cách thương tới đến ngươi. Tần Chính nghe vậy khẽ gật đầu một cái, giống như là đối ngọc ấn nói tới có chút tán thành. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Chính liền khẽ cười một tiếng nói, bất quá Tần Mỗ nhát gan, không bằng chờ Hỗn Nguyên chi vị triệt để ngưng tụ, xác định an toàn về sau ta lại cử động thân. Ngọc ấn bên trong thanh âm có chút trầm mặc mấy tức, sau đó mới lại lần nữa vang lên, xem ra đạo hữu đối tôn này Hỗn Nguyên chi vị không quá có hứng thú. Thanh âm không giống ngay từ đầu tường hòa thiện ý, xuất hiện như có như không lanh ý. Tần Chính cười cười không có trả lời. Hắn lựa chọn lấy đại la thần tàng chứng đạo, đối với lúc này ngưng tụ Hỗn Nguyên chi vị, tự nhiên cũng không có hứng thú. Chớ nói chi là, tôn này Hỗn Nguyên chi vị dưới đáy, không biết giấu giếm nhiều ít hung hiểm.
Không sao.
Ngọc ấn bên trong thanh âm vang lên lần nữa, lần này trực tiếp trở nên đạm mạc xuống dưới. Mặc kệ đạo hưu cảm giác không có hứng thú, tôn này hôn nguyên chi vị cũng đều là đạo hưu.
Một câu rơi xuống đất.
Huyền nguyên ngọc ấn đột nhiên ở giữa quang mang phóng đại, đồng thời tản mát ra một cỗ đặc biệt huyền diệu khí tức. Đầu kia ngang qua hư không đại đạo, lúc này khẽ run lên, tiếp lấy lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ co vào ngưng tụ, hóa thành một đoàn quang mang. Sau đó cái này đoàn ánh sáng mang liền đột nhiên ở giữa hướng phía Tần Chính chỗ vùng hư không này bay tập mà tới. Tần Chính ánh mắt có chút ngưng tụ, tam thanh thần vật khí cơ tùy theo cực tốc kéo lên, đồng thời tâm niệm dẫn ra đạo hạnh thiên tôn cho bảo ngọc. Ta nếu không nghĩ, chẳng lẽ các ngươi còn có thể đem bản tọa ngạnh sinh sinh đưa lên hôn nguyên hay sao? Hắn khẽ cười một tiếng mở miệng, sau đó một bước đứng dậy, lấy tay nắm chặt Chu Thiên kiếm, không giữ lại chút nào một kiếm đâm về Huyền Nguyên ngọc ấn.
Oanh!
Kinh thiên động địa oanh minh nổ tung. Chỉ thấy toàn bộ quy tắc chi hải, tại thời khắc này đều kịch liệt rung chuyển cuộn cuộn, chôn vùi chi lực hình thành sóng lớn cơ hồ cùng trời tương liên. Một con ngập trời cự thủ, tại thời khắc này từ thiên khung phía trên sông ra, hướng phía đoàn kia ẩn chứa hỗn nguyên chi vị thanh quang chụp tới. Hung hậu bàng bạc hỗn nguyên khí cơ, không còn che giấu từ đại thủ này phía trên tản ra, quét toàn bộ quy tắc chi hải. Tần Chính thần sắc cứng lại, một kiếm đâm ra sau cấp tốc đảo ngược, đồng thời khống chế Hạo Thiên kính mạnh vỡ, co vào không gian phạm vi, đem ngọc cấn bài trừ bên ngoài.
Chương 474, các phương đăng tràng.
Hỗn nguyên đại chiến.
Thượng 2.
Tiếp lấy một cỗ nồng đậm không gian chi lực bộc phát, Tần Chính vị trí, trong nháy mắt co vào đổ sụp ngưng tụ thành một điểm, tiếp lấy lại lần nữa khôi phục bình thường. Mà thân ảnh của hắn khí tức thì là hoàn toàn biến mất tại quy tắc chi hải bên trong. Huyền Nguyên Ngọc Cấn ngạnh kháng Chu Tiên một kiếm, nhưng lại không có chút nào tổn thương, quang mang phun trào ở giữa một lần nữa diện hóa xuất lao đạo bộ dáng. Thần sắc hắn âm trầm nhìn chằm chằm Tần Chính biến mất phương hướng, cho đến đoàn kia quang mang ngưng tụ, ngập trời đại thủ cũng hướng hắn rơi xuống, mới đột nhiên ngẩng đầu.
Hừ.
Hắn hừ lạnh một tiếng.
Oanh.
Quần quần vô tận chôn vùi chi lực, liền đồng dạng ngưng tụ thành một con tre trời cự thủ, trong nháy mắt liền đập vào kia ngập trời đại thủ phía trên.
Ầm ầm.
Hôn Nguyên đẳng cấp giao thủ. Khí thế khủng bố vỡ bờ tứ phương, lúc này làm cho toàn bộ quy tắc chi hải trở nên càng thêm hôn nguyên bạo động, chôn vùi chi lực cũng biến thành càng phát ra kinh khủng.
Người là ai?
Quy tắc chi hải bên ngoài, một đạo thể lượng vô tận thân ảnh hiển hóa, quanh thân có đại đạo ngưng tụ xoay quanh, giống như thần linh quan sát quy tắc chi hải. Một cỗ tiên ý từ trên thân tuôn ra. Đầu tiên xuất thủ hôn nguyên đẳng cấp, cũng không phải là yêu tộc cùng phân môn, mà là thần tiên trên trời. Mà cũng liền tại hắn gầm nhẹ sát na. Quy tắc chi hải bên trong, đoàn kia chất chứa hôn nguyên chi vị quang mang trước, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, sau đó đột nhiên đưa tay nô ra.
Yêu tổ Minh Nguyệt.
Vị này yêu tộc hôn nguyên bị Tần Chính đánh chạy về sau, liền một mực gần nấp hồn độn chi hải, lúc này vậy mà lặng yên ở giữa đi tới hôn nguyên chi vị trước. Ánh mắt của hắn giờ phút này tràn đầy tự nóng. Chỉ cần đạt được cái này một tôn hôn nguyên chi vị, hắn đạo tổn thương liền có thể khôi phục khỏi hẳn, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Khoảng cách gần như thế, đối với hôn nguyên tới nói, đã có thể tính là vật trong bàn tay. Nhưng vào lúc này,
ông,
một đạo kiếm ngân vang bỗng nhiên vang lên. Sau đó một đạo diệt tuyệt thiên địa kinh khủng kiếm quang, đột nhiên đâm xuyên hư không, trực tiếp xuất hiện tại yêu tổ Minh Nguyệt trước người. Cảm thụ được một kiếm này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cho dù là hắn cũng không khỏi đến biến sắc, chỉ có thể tạm thời thu tay lại, toàn lực ngăn lại một kiếm này.
Oanh!
Kiếm khí cùng yêu khí xen lẫn phóng lên tận trời.
Thần Thiên Quân,
yêu tổ Minh Nguyệt nghiêm nghị quá lớn. Lúc này xuất kiếm đem hắn ngăn lại, chính là may mắn trốn đến Thương Mang Đại Lục, thành lập Bích Du Cung Tần Hoàn. Chính là năm đó Kim Ngao đảo thập thiên quân. Tần Thiên Quân cầm trong tay bảo kiếm, bước ra một bước hư không, lặng lẽ đảo qua yêu tổ Minh Nguyệt.
Thú vị,
thú vị. Chư vị quả nhiên đều sớm tỉnh lại. Một đầu lộng lẫy manh hổ nhảy ra hư không, hình thể đỉnh thiên lập địa, giờ phút này nhe răng cười lên tiếng, có cùng bạo sát khí vỡ bờ tứ phương. Sau đó ngay sau đó, từng vị hôn nguyên liên tiếp hiện thân giáng lâm. Tại Ngọc Hư Cung tận lực truyền bá phía dưới, nguyên bản trong trạng thái mê man hôn nguyên nhóm, đến cùng đều tạm thời vừa tỉnh lại. Giờ phút này tiên thần ba vị, yêu tộc sáu vị, chín vị hôn nguyên đồng loạt giáng lâm, khí tức cường đại cơ hồ muốn đem quy tắc chi hải xé rách. Nhưng là Phật môn quỷ dị chưa từng xuất hiện, chín vị hôn nguyên cũng không dám tùy tiện mở ra chiến sự. Giáng lâm mênh mông 17 vị hôn nguyên bên trong, tiên thần bốn vị, theo thứ tự là hai vị sơ cảnh hôn nguyên, một vị trung cảnh hôn nguyên, một vị hôn nguyên vô cực. Trung cảnh hôn nguyên là Tần Thiên Quân, hôn nguyên vô cực tự nhiên chính là đạo hạnh thiên tôn. Yêu tộc bảy vị bên trong, phân biệt có năm vị sơ cảnh hôn nguyên, một vị trung cảnh hôn nguyên, một vị thượng cảnh hôn nguyên. Phật môn sáu vị bên trong, thì là có ba vị sơ cảnh hôn nguyên, hai vị trung cảnh hôn nguyên, một vị thượng cảnh hôn nguyên. Bởi vậy bàn về thực lực tổng hợp, đạo hạnh thiên tôn chỗ thần tiên trên trời, tự nhiên là ba nhà trong thế lực mạnh nhất. Nhưng khi đạo hạnh thiên tôn không cách nào xuất thủ lúc, cường đại nhất chính là Phật môn. Bởi vậy Phật môn không hiện thân, ai cũng không dám tùy tiện mở ra đại chiến, để tránh hai nhà ngao cỏ tranh nhau, Phật môn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chín vị hôn nguyên khí cơ giằng co va chạm, để chôn vùi chi lực biến hóa đến càng khủng bố hơn, phô thiên cái địa như là diệt thế thai kiếp. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói, những này chôn vùi chi lực căn bản là không có cách tạo thành tổn thương. Bởi vậy tinh thần của bọn hắn ánh mắt, lúc này tất cả đều khóa chặt tại lao đạo thạch kính hiên trong tay hôn nguyên chi vị bên trên. Từng sợi quy tắc chi lực, còn tại không ngừng từ bốn phương tám hướng mà đến, dung nhập hôn nguyên chi vị bên trong.
Thú vị,
tại cái này quy tắc chi hải bên trong, lại còn có bực này phẩm chất vong hồn. Kia hổ yêu hôn nguyên, giờ phút này nhìn xem lao đạo thạch kính hiên, tựa như nhìn thấy bảo bối gì, có chút tham lam lên tiếng.
Sau đó ngay sau đó,
Tần Thiên Quân vung khẽ trong tay tiên kiếm, ngưng tiếng nói, các hạ có thể cáo chi, tôn này hôn nguyên chi vị, cùng các hạ có quan hệ gì? Còn lại mấy vị hôn nguyên cũng đều riêng phần mình lên tiếng. Lao đạo thạch kính hiên thần sắc căm trầm, tựa như là không có dự liệu được trước mắt như vậy biến hóa. Khí cơ tại thời gian trôi qua phía dưới,
dần dần trở nên càng phát ra ngưng trệ, chiến hỏa tựa hồ hết sức căng thẳng. Đến lúc cuối cùng một sợi quy tắc chi lực dung nhập là lao đạo Thạch Kính Hiên trong tay Hỗn Nguyên chi vị lúc, ầm ầm, một đầu đại đạo hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Trong tay hắn Hỗn Nguyên chi vị cũng tại thời khắc này bộc phát ra vô cùng nồng đậm đại đạo khí tức. Hỗn Nguyên chi vị xong rồi. Oanh, Hổ Yêu Hỗn Nguyên xuất thủ trước, làm yêu tộc bên trong duy nhất một tôn trung cảnh Hỗn Nguyên, cũng là trình diện Hỗn Nguyên cảnh giới tối cao. Hổ Yêu Hỗn Nguyên vừa ra tay, khí thế mạnh mẽ liền để một đám Hỗn Nguyên tâm linh run lên. Ông, nhưng tại hạ một cái mắt, một đạo kiếm quang xuất hiện, đem Hổ Yêu khí cơ chấn nhiếp đâm rách một đạo khe. Hai vị trung cảnh Hỗn Nguyên khí cơ va chạm, lúc này liền để quy tắc chi hải lại lần nữa bộc phát, chôn vùi chi lực ngập trời mà lên, che khuất bầu trời. Còn lại Hỗn Nguyên đồng loạt ra tay, chỉ là bọn hắn mục tiêu cũng đều không phải lẫn nhau, mà là tất cả đều chỉ hướng lao đạo Thạch Kính Hiên. Trước đem Hỗn Nguyên chi vị cấp tới lại nói, phô thiên cái địa khí cơ xông tập mà đến, lao đạo Thạch Kính Hiên đứng tại chỗ tựa như ngu ngơ. Nhưng ở chín đạo Hỗn Nguyên khí cơ sắp chạm đến hắn lúc, một vòng vô cùng nồng đậm kim sắc Phật quang đột nhiên giáng lâm. Oanh, Phật môn năm vị Hỗn Nguyên xuất thủ, mà bọn hắn xuất thủ mục tiêu không phải lao đạo Thạch Kính Hiên, mà là tiên thần cùng yêu tộc chín vị Hỗn Nguyên. Phật quang cùng yêu khí, kiếm quang va chạm, lần nữa hù dọa càng khủng bố hơn biến hóa. Nếu là từ hỗn độn bên trong nóng nhìn quy tắc chi hải, liền có thể nhìn thấy lúc này quy tắc chi hải tản ra chôn vùi chi lực cơ hồ xông vào hỗn độn. Lão đạo Thạch Kính Hiên thần sắc bình tĩnh, hắn đem ánh mắt từ chiến trường chuyển đi, nhìn về phía chỗ xa xa cổ lão chùa miếu. Ở nơi đó có một lão tăng, đồng dạng bình tĩnh hướng hắn nhìn chăm chú mà đến, giờ phút này chậm rãi mở miệng nói, lần này sau đó, sáu đầu đại đạo. Lão đạo Thạch Kính Hiên nhẹ gật đầu, tiếp lấy thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía mặt khác một chỗ hư không. Ở nơi đó, có một bộ kim văn huyền bảo thanh niên, chính thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, hướng nơi đây chiến trường nhìn tới. Đương lão đạo ánh mắt cùng đối mặt trong nháy mắt, thanh niên thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Lão đạo tới tìm ngươi. Thạch Kính Hiên hướng về thanh niên mở miệng lên tiếng, sau đó bưng lấy Hỗn Nguyên chi vị, trong nháy mắt bước vào quy tắc chi hải chỗ sâu. Cùng lúc đó, một lần nữa mở độc lập trong không gian. Tần Chính cơ hồ không có nửa điểm do dự, trong nháy mắt dẫn ra đạo hạnh tiên tôn cho ra bảo ngọc, Hỗn Nguyên vô cực khí tức lúc này đột nhiên bộc phát. Những lão gia hỏa này vậy mà lôi kéo được Phật môn. Giờ phút này đã không cách nào ngồi nhìn đứng ngoài quan sát, vậy liền trực tiếp lấy át chủ bài tuyển sát xuất thủ. Thấu chương xong. Chương 475, các phương đăng tràng. Hỗn Nguyên đại chiến. Hạ, một. Hỗn Nguyên vô cực khí tức chỉ ở trong một chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ không gian độc lập. Tần Chính một tay cầm bước lên bảo ngọc, một tay nắm chặt Chu Tiên kiếm, tại lao đạo Thạch Kính Hiên thân ảnh xuất hiện sát na, liền đột nhiên một kiếm đâm ra. Oanh. Đạt được Hỗn Nguyên vô cực bảo ngọc gia trì, một kiếm này lực lượng đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Oanh. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy nổ vang âm thanh. Lao đạo Thạch Kính Hiên thân ảnh, ngay tại trong ánh mắt hắn, bị một kiếm đâm thành đầy trời mảnh vỡ. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp rủ xuống thần quang. Tần Chính mặc dù một kích đem đối phương ám sát, nhưng không có nửa điểm buông lỏng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm kia bị đâm nát đầy trời mảnh vỡ. Lão gia hỏa này không đơn giản. Trước đây không lộ liễu nước, nhưng là vậy mà lặng yên ở giữa cấu kết lên Phật môn. Ý gì theo tình thế trước mặt đến xem, lão gia hỏa này sợ là không chỉ đối với mình có ý đồ. Ngay tại Tần Chính suy nghĩ thời gian lập loè, những cái kia mảnh vỡ chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, tiếp theo lại đắp lên ngưng tụ ra lão đạo Thạch Kính Hiên thân ảnh. Vừa rồi một kiếm kia, tựa như là đối không có chút nào ảnh hưởng. Lão đạo Thạch Kính Hiên đạm mạc mở miệng nói, chúng ta bất quá nghĩ trợ đạo hữu chứng đạo Hỗn Nguyên, đạo hữu ác ý, không khỏi cũng quá lớn chút. Tại hắn nói chuyện đồng thời, trên tay phải chậm rãi hiện ra ngưng tụ thành đoàn Hỗn Nguyên chi vị. Tần Chính khẽ cười một tiếng, đáp lại nói, phía trên những cái kia Hỗn Nguyên từng cái khao khát vô cùng, ngươi không bằng giao cho bọn hắn. Ai ngờ lão đạo Thạch Kính Hiên quỷ dị cười một tiếng, lên tiếng nói, bọn hắn cũng sẽ có. Oanh. Tần Chính không nói thêm lời, triệt để đem bảo ngọc bên trong ẩn chứa lực lượng phóng thích ra. Đạo hạnh tiên tôn đã để hắn tới, khẳng định là có lực lượng. Thực sự không được, mình cũng có thể lợi dụng công đức chi thuật đi đạp chư thiên lập tức đào thoát. Thế là ngay tại mảnh này không gian thu hẹp bên trong, bảo ngọc bên trong ẩn chứa lực lượng như là hồng thủy chút xuống mãnh liệt phóng thích mà ra. Lão đạo Thạch Kính Hiên thần sắc cứng lại, sau đó hướng phía trước đạp mạnh, liền muốn đi vào Tần Chính trước người xuất thủ. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tại thời khắc này cực tốc xoay tròn, bộc phát ra nhất cực hạn thần quang. Ba, một tiếng vang nhỏ xuất hiện, chỉ thấy đạo hạnh tiên tôn thân ảnh xuất hiện, một thanh cầm lão đạo Thạch Kính Hiên tay phải đánh gậy hắn xuất thủ. Ngươi chân thân tới ta còn không sợ, vẫn sợ ngươi một đạo thần niệm phân thần. Lão đạo Thạch Kính Hiên đấy mắt hàn quang hiện lên, giờ phút này lạnh giọng mở miệng. Đã thấy đạo hạnh tiên tôn khẽ cười một tiếng, sau đó một trường vỗ ra, trực tiếp rơi vào lão đạo Thạch Kính Hiên lực, đem nó đập bạo thành đầy trời mảnh vỡ. Sau đó hắn xoay người lại, nhìn về phía Tần Chính mỉm cười nói ra, mượn đường bạn Chu Tiên kiếm dùng một lát. Tần Chính không do dự, lúc này đem Chu Tiên kiếm một thanh ném ra. Đạo hạnh tiên tôn một thanh tiếp nhận Chu Tiên kiếm, xoay người lần nữa thời điểm, lão đạo Thạch Kính Hiên thân ảnh vừa vặn một lần nữa ngưng tụ mà ra. Hiện tại đạo hữu còn không sợ? Đạo hạnh tiên tôn cười khẽ một tiếng. Lão đạo Thạch Kính Hiên trong mắt hàn ý càng sâu, nhưng lại không tiếp tục đáp lại. Cầm trong tay bị ngạn thần binh Hỗn Nguyên vô cực, ngoại trừ đạo cảnh, ai có thể không sợ? Ngươi muốn làm gì? Hắn lạnh giọng mở miệng. Đạo hạnh tiên tôn nhẹ nhàng lắc lư Chu Tiên kiếm, chậm rãi lên tiếng nói, ta biết các ngươi mưu hoa, cũng có thể xuất thủ giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nhưng là đằng sau ta vị này, các ngươi lại là không động được nửa phần. Lão đạo Thạch Kính Hiên con ngươi có chút co rụt lại, sau đó nhíu mày đáp lại nói, ngươi đã đoán được chúng ta mưu đồ, cũng rõ ràng tiểu tử này đối với chúng ta trọng yếu bao nhiêu. Nếu vô pháp đạt được cái kia Cố Vạn đạo chi thể, chúng ta khi nào mới có thể có được đạo cảnh thân thể, khi nào mới có thể hướng những tên kia báo thù? Đạo hạnh tiên tôn cười nhạo một tiếng nói, ngươi như thật muốn cái kia Cố Vạn đạo chi thể, sẽ còn đợi đến lúc này. Chính ngươi trong lòng rõ ràng, hắn có thể đồng thời có được tam thanh thánh nhân bị ngạn thần binh, ý vị như thế nào? Ngày đó ngươi nếu là thật sự ra tay với hắn, chỉ sợ ngươi hôm nay cũng vô pháp đứng tại trước mặt bản tọa. Lão đạo Thạch Kính Hiên nghe vậy trầm mặc, cũng không có lên tiếng phản bác. Tần Chính ngược lại là ánh mắt ngưng tụ. Đây là hắn lần thứ nhất tại một tôn Hôn Nguyên Vô Cực trong miệng, thừa nhận hắn có tam thanh khí vận che chở, hơn nữa còn là ngọc hư một mạch Hôn Nguyên Vô Cực. Đạo hạnh thiên tôn thanh âm tiếp tục vang lên, yêu tộc 7 vị Hôn Nguyên, Phật môn 6 vị Hôn Nguyên, tổng cộng 13 vị, ta có thể ra tay thay các ngươi đem cái này 13 vị Hôn Nguyên suy yếu một lần. Sau đó liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Lão đạo Thạch Kính Hiên lúc này ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, ta cùng Phật môn âm thầm giao dịch, vốn chỉ muốn yêu tộc 7 vị Hôn Nguyên thân thể. Bây giờ đạo hữu đã nguyện ý giúp đỡ chúng ta, đó chính là cầu còn không được chuyện tốt, chỉ bất quá đạo hữu vì sao muốn giúp bọn ta? Đạo hạnh thiên tôn ánh mắt trầm ngưng, trầm trầm lên tiếng, không có gì lý do, chỉ là đều muốn đánh lên kia Lăng Tiêu Bảo Điện, không bằng thay đổi một nhóm ý chí kiên định đạo hữu thôi. Lão đại Thạch Kính Hiên nghe vậy sững sờ, sau đó chậm rãi cười to lên, trong tiếng cười mang theo một chút điên cuồng. Ầm ầm, Hôn Nguyên loạn chiến, thiên băng địa liệt. Chỉ gặp vị kia vị đại đạo quân thân thân ảnh, trong lúc phất tay, liền có vô thượng vĩ lực bắn ra làm cho hư không đổ sụp, quy tắc ma diện. Quy tắc chi hải đều phảng phất xuất hiện băng liệt xu thế, cả phiến thiên địa tựa như mạt kiếp giáng lâm. Ngay tại cái này hỗn chiến buộc phát lúc, đột nhiên ở giữa, soạn. Một đạo thanh quang từ đáy biển phóng lên tận trời. Sau đó một đầu thể lượng vô tận đại đạo hư ảnh, đột nhiên xuất hiện ở thiên khung phía trên. Hôn Nguyên vô cực khí tức lan tràn ra. Đạo hạnh tiên tôn cũng tỉnh lại. Có Hôn Nguyên kinh nghi mở miệng. Không, không phải đạo hạnh tiên tôn. Yêu tổ Minh Nguyệt cùng Phật môn lục tổ, cơ hồ trăm miệng một lời, đồng thời mở miệng nói ra. Nhưng là mặc dù không phải đạo hạnh tiên tôn giáng lâm, ánh mắt của bọn hắn cũng không có buông lòng nửa phần. Tiếp theo một cái chớp mắt. Oeng. Quy tắc chi hải ầm vang nổ tung, một thân ảnh bay ngược mà ra, sau đó ở giữa không trung ầm vang vỡ ra, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Ngay sau đó, một đạo nhân dạo chơi bước ra quy tắc chi hải, đứng lặng hư không bên trên, bình tĩnh ngắm nhìn một phía. Trong nháy mắt này, cho dù đạo nhân chẳng hề làm gì, nhưng là từng vị Hôn Nguyên lại đều hành quân lặng lẽ, chậm rãi thu liễm lại tự thân khí tức. Hôn Nguyên vô cực, đạo cảnh phía dưới mạnh nhất cảnh giới. Mặc dù ở đây đều là Hôn Nguyên đẳng cấp, nhưng mỗi một vị trong lòng đều rõ ràng, đạo nhân sức một mình liền có thể đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Ông. Chương 475, các phương đăng tràng. Hôn Nguyên đại chiến. Hạ 2. Hư không nổi lên gợn sóng. Cổ lão chùa miếu bên trong lao tăng giờ phút này bước ra một bước hư không, đồng thời tại một bên khác, một đầu hắc long chậm rãi từ thường không rơi xuống. Yêu đỉnh cùng Phật môn, duy hai thượng cảnh Hôn Nguyên. Giờ khắc này tất cả Hôn Nguyên tề tụ. Đạo hữu ngược lại là bỏ được. Phật môn thượng cảnh Hôn Nguyên, nhìn xem đứng lặng trong hư không đạo nhân, chậm rãi ngưng giọng nói. Đạo nhân không nói một lời, tay phải chậm rãi nâng lên, hướng phía yêu tộc cùng Phật môn 13 vị Hôn Nguyên, giống như tùy ý một trường vô ra. Một trường này cũng không mang theo động tĩnh gì, tựa như phàm nhân xuất thủ như vậy bình thường. Nhưng là tại yêu Phật 13 vị Hôn Nguyên trong mắt, nhưng lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Thiên địa hóa thành một mảnh hỗn độn, yếu ớt âm thầm khó phân biệt tứ phương, một đạo thần nhân thân ảnh chậm rãi hiện hiện, sau đó một trường hành ép mà xuống. Tuy ý bọn hắn thi triển thủ đoạn, sử xuất tất cả vô liếng, nhưng cũng chạy không thoát một trường này bao trùm. Ầm ầm, kinh thiên oanh minh nổ vang. 13 vị Hỗn Nguyên lão đạo rơi xuống hư không, nện vào phía dưới hắc ám hỗn loạn quy tắc chi hải bên trong. Tại Hỗn Nguyên vô cực trước mặt, cho dù là thượng cảnh Hỗn Nguyên, cũng không có chút nào chống đỡ chi lực. Gần như chỉ ở một trường này phía dưới, liền để yêu Phật 13 vị Hỗn Nguyên cùng nhau trọng thương. Bất quá chỉ ở chớp mắt về sau. Oeng, mặt biển đột nhiên nổ tung. 13 đạo cường hành khí tức đột nhiên từ mặt biển phía dưới dâng lên, lần nữa đi tới hư không bên trên. Hắc Long nhe răng cười mở miệng, ngươi như chân thân giáng lâm, tôn này Hỗn Nguyên chi vị chúng ta đương nhiên sẽ không tranh, nhưng chỉ là một đạo thần niệm phân thân, còn chưa đủ. Cho dù lúc này khí tức rơi xuống rất nhiều, nhưng là toàn thân sát khí lại là trở nên càng phát ra nồng đậm. Phật môn thượng cảnh Hỗn Nguyên ánh mắt lấp lóe, nhưng lại cũng không nói thêm cái gì, chắp tay trước ngực ở giữa toàn thân Phật quang càng phát ra sáng chói. Có hai vị thượng cảnh Hỗn Nguyên dẫn đầu, còn lại Hỗn Nguyên cũng đồng dạng bắt đầu thi triển thủ đoạn. Tựa hồ bị đạo nhân một trường đả thương, không chỉ có không để cho những này Hỗn Nguyên dừng tay, ngược lại là khơi dậy bọn hắn hung tính. Thần Tiên Quân ánh mắt có chút ngưng tụ. Trong tay tiên kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, từng sợi kiếm khí khuếch tán ở giữa, bắt đầu cấp tốc tạo thành trận pháp. Một kiếm thành trận. Khí tức nguy hiểm lan tràn ra. Tôn này Hỗn Nguyên chi vị đã rơi vào đạo hạnh tiên tôn trong tay tốt nhất, Hỗn Nguyên vô cực cảnh giới, đạo tổn thương khỏi hẳn về sau, mênh mông liền không người có thể địch. Thế cục trong nháy mắt biến hóa. Từ vừa rồi tiên thần cùng yêu tộc liên thủ đối phó Phật môn, đến bây giờ yêu Phật liên thủ đối phó tiên thần. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, đám người dưới thân đáy biển chỗ sâu, đột nhiên lần nữa bắt đầu chấn động kịch liệt. Mà theo cỗ này chấn động xuất hiện, bốn phương tám hướng quần cuộn chôn vùi chi lực bên trong, lần nữa bắt đầu có từng sợi tinh khiết quy tắc chi lực bộc ra. Liền như là vừa rồi ngưng tụ Hôn Nguyên chi vị, nhưng là lần này xuất hiện quy mô lại là to lớn hơn. Như vậy đột nhiên sinh ra biến hóa, lúc này khiến chư vị Hôn Nguyên chỉ trệ, sau đó đáy mắt dần dần tuôn ra khó có thể tin cùng hỉ. Chẳng lẽ quy tắc chi hải ngưng tụ ra Hôn Nguyên chi vị, cũng không chỉ là một tôn. Giống như tại xác minh bọn hắn phỏng đoán, kia từng sợi tinh khiết quy tắc chi lực, rất nhanh liền ở trong hư không, xen lẫn ngưng tụ thành một đầu mới đại đạo hình thức ban đầu. Mà lại theo quy tắc chi lực tiếp tục tỏa ra, rất nhanh liền lại ngưng tụ ra đầu thứ hai đại đạo hình thức ban đầu. Cơ duyên, cơ duyên. Tần Tiên Quân bên cạnh thân, một vị tiên thần Hỗn Nguyên khó mà ức chế kích động lên tiếng. Yêu tộc 7 vị Hỗn Nguyên cũng đều đồng dạng hiện ra kích động vẻ mừng như điên. Quy tắc chi hải ngưng tụ ra Hỗn Nguyên chi vị càng nhiều, bọn hắn đạt được xác suất cũng liền càng lớn. Chỉ có Phật môn Hỗn Nguyên đang nhìn hướng hư không bên trên, ngay tại ngưng tụ từng đầu đại đạo hình thức ban đầu lúc, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Bất quá mấy tức về sau, trong mắt bọn họ nghi hoặc, liền hóa thành băng lãnh tức giận. Đồng thời ngay tại sau một khắc, xoạt, từng đạo nồng đậm quang mang đột nhiên từ đáy biển chỗ sâu xông ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Những ánh sáng này phóng lên tận trời, trực tiếp xông lên thương cùng, hóa thành từng đầu đại đạo hình thức ban đầu. Trông thấy như vậy biến hóa, ở đây tất cả hôn nguyên thần sắc, tất cả đều trở nên càng thêm kích động lên. Hôn nguyên chi vị, thật là nhiều hôn nguyên chi vị. Cho dù Phật môn 6 vị hôn nguyên, lúc này ánh mắt cũng không còn bình tĩnh nữa, ngược lại trở nên bắt đầu nôn nóng. Tựa như là nguyên bản thứ thuộc về bọn họ, bị lấy ra phân cho những người khác đồng dạng. Oanh, Phật môn thượng cảnh hôn nguyên, lúc này dẫn đầu phóng tới hư không bên trên. Còn lại hôn nguyên thấy thế cũng nhao nhao khởi hành xuất thủ. Chỉ có đạo hạnh thiên tôn đứng thẳng nguyên địa bất động, lặng im nhìn chăm chú lên hư không bên trên, giống như là đang đợi cái gì. Ở bên người hắn, quang mang mảnh vỡ chậm rãi hiện hiện, một lần nữa ngưng tụ ra lao đạo thạch kính hiên thân ảnh. Tại ánh mắt hai người phía dưới, chỉ thấy hư không bên trên xuất hiện 16 đầu đại đạo hình thức ban đầu, bị từng cái hôn nguyên chọn chúng dung hợp. Cùng ta một mạch ba vị, các ngươi không thể làm tay chân. Đạo hạnh thiên tôn bình tĩnh mở miệng. Lao đạo thạch kính hiên gật đầu, đáp lại nói, bất quá ba tôn hôn nguyên chi vị, liền xem như cho đạo hữu xuất thủ thủ lao. Nói xong câu đó về sau, hắn có chút chần chờ một cái chớp mắt, tiếp tục nói, ngươi cố này thần niệm phân thân cũng nhanh muốn tiêu tán à? Đạo hạnh tiên tôn nhẹ gật đầu. Vừa rồi cái kia một trưởng, dù chưa giết chết bất luận một vị nào hôn nguyên, nhưng là hoàn toàn chính xác đã thương nặng 13 vị hôn nguyên, đem bọn hắn suy yếu một bậc. Lúc này đạo này thần niệm phân thân ẩn chứa lực lượng, cũng hoàn toàn chính xác sắp tiêu hao hầu như không còn. Đạo hữu bản tôn tới, chúng ta có thể trợ ngươi khôi phục vết thương đại đạo. Lão đạo thạch kính hiên trịnh trọng mở miệng. Đã thấy đạo hạnh tiên tôn khe khẽ lắc đầu, cười khẽ đáp lại nói, đạo hữu vẫn là trước bảo tồn tốt tự thân lực lượng, chờ sau đó có lẽ sẽ có một trận đại chiến. Bản tọa cuối cùng lại giúp ngươi một tay. Đạo hạnh thiên tôn một câu rơi xuống đất, sau đó khoảnh khắc biến mất nguyên địa, xuất hiện tại quy tắc chi hải chỗ sâu nhất. Nhìn xem hoang vu vô tận đại địa bên trên, che kín khắp nơi phong ấn, hắn ánh mắt thời gian lập loè trực tiếp như là lưu tinh truy lạc, rơi đập đại địa phía trên. Ầm ầm. Đại địa chấn động kịch liệt ở giữa, khắp nơi phong ấn lúc này xuất hiện tổn hại. Sau đó phong ấn phía dưới, lúc này liền có càng thêm sôi trào mãnh liệt lực lượng, như là núi lửa bộc phát tuôn ra. Quy tắc chi hải phía trên hư không, lão đạo thạch kính hiên thần sắc hiện một chút nghi hoặc, vẫn còn đang suy tư đạo hạnh thiên tôn trong miệng đại chiến là có ý gì. Sau một khắc kịch liệt lực lượng tuôn ra, thần sắc hắn bên trong nghi hoặc lúc này hóa thành cuồng hỉ. Nhưng cũng liền tại lúc này, các ngươi vong hồn không tiêu tan, an dám phá hư phong ấn, như toàn làm loạn nhân gian. Một đạo huy hoàng thiên âm vang lên, sau đó quy tắc chi hải phía trên hư không liền bị một đôi đại thủ sinh sinh vỡ ra tới. Lão đại thạch kính hiên bỗng nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy cả người khoác huyền diệu khôi giáp, cầm trong tay ngân long tiên thương, eo đeo nghiêm nghị tiên kiếm thân ảnh. Lúc này giống như thần linh, đạm mạc hướng về phía dưới quan sát mà đến, đồng thời chậm rãi lên tiếng nói, bản tọa chính là thiên đình du lịch dịch linh quan, nay đặc biệt phong ý chỉ đến đây trấn áp vong hồn làm loạn, khôi phục nhân gian thanh tịnh thái bình. Câu nói này sau khi nói xong, khoe miệng của hắn có chút nhếch lên, ánh mắt đảo qua chân trời 16 đầu đại đạo hình thức ban đầu, còn có 16 vị ngay tại dung hợp đại đạo hôn nguyên. Không nghĩ tới còn có khác thu hoạch. Một đám chó nhà có tang, cũng dám lưu toàn khôi phục. Bạch. Ầm ầm. Du lịch dịch linh quan cười lạnh một tiếng, sau đó huy động trong tay ngân long tiên thương, đột nhiên đâm ra. Hôn nguyên vô cực khí tức, tại thời khắc này không giữ lại chút nào phóng thích mà ra, quét ngang toàn bộ quy tắc chi hải. Kia đâm ra ngân long tiên thương, lúc này hóa thành một đầu gào thét của long, gào thét phóng tới 16 vị hôn nguyên. Mà cùng lúc đó, giờ phút này thân ở quy tắc chi hải chỗ sâu tần chính, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm đến cực hạn ô nhiễm chi khí, trong nháy mắt xâm nhập cảm giác của hắn ở trong. Ông, tâm hải phía trên, công đức quyển trục chấn động kịch liệt ở giữa, một nhóm chữ nhanh chóng nổi lên. Du lịch dịch linh quan, ngụy, ô nhiễm biến thành, thiên địa trung trù, giết chết, nhưng phải công đức bảo tinh 2000 mai. Tấu chương xong. Chương 476, chứng đạo hôn nguyên, ngay tại hôm nay. Một, thiên đình người tới. 2000 mai công đức bảo tinh. Trông thấy công đức trên quyển trục tin tức, tần chính ánh mắt lúc này đột nhiên ngưng tụ. Chém giết một tôn đại la kim số, cũng mới có thể được 10 cái công đức bảo tinh, cái này du lịch dịch linh quan vậy mà giá trị 2000 mai công đức bảo tinh. Đây cũng là cảnh giới gì tồn tại? Ngay tại tâm hắn niệm phun trào thời điểm, ông, công đức quyển trục tiếp tục chấn động, lập tức lại cấp tốc có chữ viết nổi lên. Thiên binh hứa du, ô nhiễm biến thành, giết chết, nhưng phải công đức bảo tinh 500 mai. Thiên binh nhạt long, ô nhiễm biến thành, giết chết, nhưng phải công đức bảo tinh 1000 mai. Thiên binh vương tích, ô nhiễm biến thành, giết chết, nhưng phải công đức bảo tinh 800 mai. Công đức trên quyển trục tin tức cấp tốc đổi mới, chỉ ở trong một chớp mắt liền hiện hóa ra gần 20 đạo tin tức chữ viết. Thiên đình lần này tới cũng không phải là một người, mà lại đều là hôn nguyên đẳng cấp. Tần Chính tâm thần chấn động. Vừa đúng lúc này, ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng oanh minh từ quy tắc chi hải phía trên truyền vang mà tới. Tần Chính tâm thần quay lại, đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía quy tắc chi hải phía trên hư không. Hàng quang như nước thủy triều, quét sạch bát phương. 16 vị hôn nguyên trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, ngưng thần nhìn về phía kia xâm nhập mà đến ngân long tiên thương. Đại đạo run rẩy ở giữa, một vòng nồng đậm tử vong nguy cơ từ từng cái hôn nguyên trong tâm linh sinh ra. Đây là một vị vô hại hôn nguyên vô cực. Một thương này bọn hắn ngăn không được. Cơ hồ chỉ ở trong một chớp mắt, ý niệm như vậy liền từ trong đầu của bọn hắn ở trong hiện. Nhưng là ngay tại sau một khắc, oanh, chôn bụi chi lực ngập trời mà lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn thái cực đạo ấn, trực tiếp đem ngân long trường thương ngăn ở một đám hôn nguyên trước người. Ông, mũi thương đối đầu đạo ấn, trong khoảnh khắc bộc phát ra xé rách hư không vụ vụ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Chỉ thấy hư không như là mặt kính vỡ vụn, nhanh chóng lan tràn ra như mạng nhện vết rách. A, du lịch dịch linh quan khẽ di một tiếng. Ngay sau đó, tại kia thái cực đạo ấn về sau, một cái thân hình thẳng tắp đạo nhân chậm rãi nổi lên, chắp hai tay sau lưng trực diện hư không bên ngoài. Xem ra phong ấn buông lỏng ra không ít. Du Lịch Dịch linh quan một chút liền xem thấu lao đạo Thạch Kính Hiên bản chất, thần sắc lúc này có chút ngưng tụ. Mà tại hắn nói chuyện đồng thời, sau lưng hắn cũng dần dần xuất hiện từng đạo khí tức chấn động thiên địa thân ảnh. Hôn Nguyên, Hôn Nguyên, Hôn Nguyên. 20 đạo Hôn Nguyên đẳng cấp, giờ phút này tề tụ tại Du Lịch Dịch linh quan thân về sau, thân mang thống nhất nón trụ giáp trường thương, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Quy Tắc Chi Hải. Thao Thiên Thần Uy, vỡ bờ bát phương. Quy Tắc Chi Hải bên trên 16 vị Hôn Nguyên, thần sắc nặng nề nhìn chăm chú lên một màn này. Bọn hắn đều là từ 33 trọng trời đào thoát mà đến, nơi nào sẽ không biết lúc này xuất hiện ở trước mắt những tồn tại này là thân phận gì. Vừa mới thu hoạch được Hôn Nguyên chi vị vui sướng, tại thời khắc này bị rửa sạch trống không. Du Lịch Dịch linh quan lúc này chậm rãi huy động trong tay Ngân Long Tiên Thương, có chút nghiêng đầu nói, những này chó nhà có tang, cứ giao cho các ngươi giải quyết. Sau khi nói xong, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía lão đạo Thạch Kính Hiên, hờ hững cười lạnh nói, vậy liền để bản tọa nhìn xem, ngươi cái này vong mà bất diệt tàn hồn, còn có thể thi triển ra mấy phần lực. Một câu rơi xuống đất. Oeng. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất nguyên địa. Lão đạo Thạch Kính Hiên ánh mắt ngưng lại, đại thủ bỗng nhiên nô ra, trước người Thái Cực đạo ấn hóa thành một thanh đạo kiếm, trực tiếp đâm về nơi nào đó hư không. Đang. Mũi thương vừa lúc đâm ra hư không, cùng đạo kiếm mũi nhọn đụng vào nhau, bộc phát ra càng khủng bố hơn ba động. Sau đó Du Lịch Dịch linh quan thân ảnh, trực tiếp xuất hiện tại lão đạo Thạch Kính Hiên sau lưng, một trường từ trên xuống dưới, ầm vang rơi đập lão đạo đầu lâu phía trên. Bành. Chỉ ở một trường ở giữa, lão đạo Thạch Kính Hiên thân ảnh, liền ầm vang hóa thành đầy trời điểm sáng phiêu tán. Du Lịch Dịch linh quan khẽ to mày, ánh mắt nhìn về phía cái kia còn chưa tiêu tán đạo kiếm. Thượng tiên còn xin vào biển một trận chiến. Lão đạo Thạch Kính Hiên thanh âm đạm mạc, đột nhiên tại đỉnh đầu của hắn vang lên. Du Lịch Dịch linh quan đột nhiên quay đầu, chỉ thấy mãnh liệt ngập trời chôn vùi chi lực, lúc này diễn hóa thành một cái đỉnh tiên lập địa cự nhân, chính thần sắc lạnh lùng hướng phía dưới quan sát mà tới. Này, bên hông bảo kiếm ra khỏi vỏ, Du Lịch Dịch linh quan một tiếng quát lớn, nhưng này cự nhân sớm đã một trường vô rơi mà xuống. Oeng. Một đạo oanh minh nổ vang về sau, Du Lịch Dịch linh quan thân ảnh biến mất tại hư không bên trong, kia đỉnh tiên lập địa cự nhân cũng theo đó tán loạn thành đầy trời chôn vùi chi lực tràn vào Quy Tắc Chi Hải. Lão đạo chủ động đem Hôn Nguyên vô cực chiến trường kéo vào vô biên vô tận Quy Tắc Chi Hải ở trong. Kịch liệt động tĩnh từ đáy biển không ngừng bộc phát, mà tại trên mặt biển, túc sát bầu không khí cũng không có chỗ tiêu tán. Tại thân ảnh của hai người biến mất về sau, kia đứng ở hư không bên ngoài Thiên Đình Thiên Minh, trực tiếp đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng 16 vị Hôn Nguyên. Bội phản Thiên Đình người, giết không tha. Một đám thiên binh quát lạnh một tiếng. Sau đó một bước xông vào Quy Tắc Chi Hải phía trên hư không, hướng phía 16 vị Hôn Nguyên xông tập mà đi. Hừ. Tần Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, trong tay tiên kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, đạo đạo kiếm quang trong nháy mắt tạo thành trận pháp. A Di Đà Phật. Phật môn 6 vị Hôn Nguyên, giờ phút này tụng niệm một tiếng Phật hiệu, toàn thân kim quang hóa thành mở mịt hào quang. Yêu tộc 7 vị Hôn Nguyên thì là thân hình biến hóa ở giữa, hiển hóa ra yêu tộc chân thân. 16 vị Hôn Nguyên cũng đem khí tức nhảy lên tới cực hạn, lập tức cầm vang phóng tới đánh tới thiên binh. Gần hơn 40 vị Hôn Nguyên đại chiến, khoảnh khắc liền phía trên Quy Tắc Chi Hải hư không bộc phát. Ầm ầm. Quy tắc chi lực trong nháy mắt ma diệt trăm vạn dặm. Đã nhìn thấy rộng lớn vô tận Quy Tắc Chi Hải bên trên, đột nhiên trống không tan biến mất rơi một mảnh nước biển, hiển lộ ra trống rỗng chỗ. Nhưng cũng chỉ trong phút chốc, bốn phương tám hướng vô cùng vô tận nước biển liền lăn lăn đánh tới đem lỗ hổng bổ khuyết viên mãn. Trên biển, đáy biển, giờ phút này đều có kinh khủng đại chiến bùng phát. Đáy biển nào đó một chỗ độc lập hư không. Tần Chính ngưng trọng nhìn chăm chú lên một màn này. Hôn Nguyên vô cực đại chiến, cho dù hắn có bốn kiện bị ngạn thần binh, cũng không dám đi nhúng tay trong đó. Nhưng là trên mặt biển Hôn Nguyên chi chiến, hắn lại là có thể mưu đồ một phen. Lấy hắn trước mắt thực lực, phối hợp bốn kiện bị ngạn thần binh, lại thêm có đạo hạnh thiên tôn cho bảo ngọc, giết tới mấy cái thiên binh cho là không thành vấn đề. Mà một cái thiên binh chí ít cũng là 500 mai công đức bảo tinh, giết tới mấy cái liền có thể có mấy ngàn mai, mình liền có thể tạm thời công đức bảo tinh tự do. Mà lại những thiên binh này đều là ô nhiễm biến thành, thể nội chỉ sợ có số lượng bàng bạc ô nhiễm chi khí, vừa lúc có thể tịnh hóa thành đại đạo nguyên khí. Đến lúc đó lấy hàng trăm hàng ngàn sợi đại đạo nguyên khí, còn sợ đạo quả vận dưỡng không thành tụ. Dưới mắt Hôn Nguyên chi chiến, đối với mình tới nói đã là nguy cơ, cũng là cơ duyên. Tần Chính trong lòng quyết định suy nghĩ, Hạo Thiên kính mảnh vỡ hiện lên ở hắn trên lòng bàn tay, nồng đậm không gian chi lực phun trào. Bạch. Chương 476, chứng đạo Hôn Nguyên, ngay tại hôm nay. 2. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại biển sâu phía dưới, đang cùng lao đạo kịch liệt giao thủ Du Lịch Dịch linh quan, đột nhiên cảm ứng được cái gì, kinh ngạc nói ra, còn có sâu kiến. Oeng. Lao đạo cầm kiếm chém xuống trước người, ánh mắt lạnh lẽo nói, cho bản đạo ra chết. Tại đạo hạnh thiên tôn phá hư đại bộ phận phong ấn về sau, hắn đã có được Hôn Nguyên vô cực lực lượng. Du Lịch Dịch linh quan bị ép thu hồi tâm thần, nhưng cũng không lắm để ý, cười lạnh một tiếng nói, thủ đoạn không tệ, lực lượng không đủ. Nói xong trở tay một kiếm chém ra, lúc này vạch ra một đầu thông thiên vết rách, cũng đem lao đạo đánh cho bay ngược mà ra. Chỉ là nhưng cũng tạm thời không cách nào phân tâm, đi cảm giác quan sát Tần Chính tồn tại. Cùng lúc đó, trên mặt biển, giờ phút này tỉnh lại 16 vị Hôn Nguyên, vốn là thân thủ cực kỳ nghiêm trọng đạo tổn thương, trong đó yêu Phật 13 vị Hôn Nguyên, còn bị đạo hạnh thiên tôn suy yếu một bậc. Cho dù bọn hắn vừa mới đạt được Hôn Nguyên chi vị, nhưng cũng không có thời gian dùng để liệu càng đạo tổn thương, cho nên trạng thái cực kém. Trái lại Thiên Đình 20 vị Hôn Nguyên đều là vô hại trạng thái, số lượng cũng càng rất một bậc. Cho nên lúc này mặc dù không đến mức phân ra thắng bại, nhưng là 16 vị Hôn Nguyên trạng thái càng đánh càng chiến lệnh, cứ tiếp như thế cũng sẽ không có hy vọng thắng lợi. Bởi vậy 16 vị Hôn Nguyên trong mắt cũng không dễ dàng phát giác hiện ra một vòng cấp sắc. Còn như vậy đánh xuống, nếu như chờ đến Thiên Đình viện binh chạy đến, hay là vị kia du lịch dịch linh quan đưa ra tay. Vậy bọn hắn đều phải vẫn lạc tại nơi này. Các loại đại đạo chi lực tràn ngập giữa thiên địa. Phật môn 6 vị Hỗn Nguyên, lúc này lấy thần thông tại còn lại Hỗn Nguyên trong lòng lên tiếng nói, các vị đạo hữu, không bằng chúng ta tứ tứ thay phiên. 4 vị đạo hữu thoát ly chiến trường, mau chóng lấy Hỗn Nguyên chi vị khôi phục thương thế, còn lại 12 vị đạo hữu tạm thời chống lại thiên đỉnh thế công. Chờ đến chúng ta thương thế tất cả đều khôi phục, có lẽ mới có thể thắng một chút hy vọng sống. Yêu tộc Hắc Long Hỗn Nguyên ánh mắt dữ dằn, hừ lạnh một tiếng nói, có thể, nhưng là nhóm đầu tiên không thể là ngươi Phật môn người. 6 vị Hỗn Nguyên lúc này ánh mắt lạnh lẽo. Tần Thiên Quân huy động tiên kiếm, bày ra thiên tuyệt trận, vây khốn 2 vị cùng cảnh thiên binh, đồng thời đáp lại nói, chúng ta thương thế khỏi hẳn, cũng chưa chắc đánh thắng được những thiên binh này. Không bằng đem ta tôn này Hỗn Nguyên chi vị, tặng cho đạo hạnh thiên tôn khôi phục thương thế, chờ hắn thức tỉnh những thiên binh này liền lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Câu nói này để một đám Hỗn Nguyên lâm vào suy tư. Nếu là đạo hạnh thiên tôn khôi phục, lấy Hỗn Nguyên vô cực cảnh giới, đối phó những thiên binh này hoàn toàn chính xác dư xài. Nhưng là yêu Phật 13 vị Hỗn Nguyên, mới vừa vặn bị đạo hạnh thiên tôn thần niệm phân thân nạo một đạo, trong lòng tất nhiên là khó chịu. Như thật làm cho tỉnh lại, chỉ sợ trước một cước nạo những thiên binh này, sau một cước liền gọn bọn hắn. Không được, không được. Yêu tổ Minh Nguyệt liền vội vàng lắc đầu đáp lại. Thần Thiên Quân ánh mắt trầm xuống. Cho dù cùng là 33 trọng trời trốn tới, nhưng là ai cũng có âm mưu, tâm ý bất hòa. Tiếp tục như vậy sẽ chỉ bị từng cái đánh tan. Giống như phát giác được mênh mông 16 vị Hỗn Nguyên chần chờ, thiên đình 20 vị thiên binh, động tác trên tay lúc này trở nên càng thêm tấn mãnh. Gần 40 đầu đại đạo hiển hóa thiên địa, lẫn nhau ma diệt, dẫn tới quy tắc rung động. Mênh mông 16 vị Hỗn Nguyên bắt đầu liên tục bại lui, áp lực cũng biến thành càng lúc càng lớn. Oanh! Đột nhiên, Phật môn 6 vị Hỗn Nguyên khí thế tăng vọt, trong nháy mắt đánh lui trước người thiên binh về sau, quay người liền chạy trốn quy tắc chi hải. Yêu tổ 7 vị Hỗn Nguyên thấy thế, đồng dạng học theo, trong nháy mắt rời đi vùng hư không này. Hỗn độn chi hải vô cùng vô tận, lão tử không tin các ngươi những thiên binh này, còn có thể một mực đuổi theo chúng ta không thả. Hắc Long nhe răng cười âm thanh quanh quẩn hư không. Bất quá 7 vị yêu tộc Hỗn Nguyên, cũng không phải tất cả đều an ổn rời đi. Chỉ thấy thiên binh bên trong, một vị thượng cảnh Hỗn Nguyên ánh mắt sững sờ, trường thương trong tay đột nhiên ném về nơi nào đó hư không. Bành! Chỉ nghe một tiếng oanh minh về sau, yêu tổ Minh Nguyệt thân ảnh liền từ giữa hư không rơi xuống, tại trên người có trường thương xuyên qua. Thiên binh trường thương bên trong ngẩn dưỡng Hỗn Nguyên chi lực, thật nhanh ma diệt lấy hắn sinh cơ cùng đại đạo. Truy! Sau đó vị này thiên binh quát lạnh một tiếng. Bạch! 15 vị thiên binh trong nháy mắt biến mất. Nguyên địa bên trên khoảnh khắc chỉ còn lại 5 vị thiên binh. Một vị thượng cảnh Hỗn Nguyên, 2 vị trung cảnh Hỗn Nguyên, 2 vị sơ cảnh Hỗn Nguyên. Mà Phật môn cùng yêu tộc Hỗn Nguyên thoát đi, quy tắc chi hải bên trên cũng chỉ còn lại có tiên thần một phương 3 vị Hỗn Nguyên, một vị trung cảnh, 2 vị sơ cảnh. Trên lệch cực lớn tại thời khắc này hiện hiện. Tần Thiên Quân ánh mắt nghiêm trọng, nắm chặt tiên kiếm tay phải có chút rung động, mênh mông kiếm ý quay trùng quanh tại bốn phía. Nghe ta hiệu lệnh, 3 người thành trận. Thanh âm của hắn tại 2 vị sơ cảnh Hỗn Nguyên trong lòng vang lên, lập tức trong tay tiên kiếm huy động, trong nháy mắt phát động trận pháp. Thiên tuyệt trận, Kim Ngao đảo thập tuyệt trận thủ trận. Đứng trước mắt như vậy to lớn thực lực sai biệt, hắn chỉ có thể mượn lực trận pháp, nếm thử lấy yếu chế mạnh. A. Vị kia thượng cảnh thiên binh cười lạnh một tiếng, lập tức hướng phía yêu tổ Minh Nguyệt thi thể tìm đòi, trường thương lúc này lôi cuốn lấy thi thể bày tới trong tay. Uổng công. Hắn một trường đem Minh Nguyệt thi thể đập nát, sau đó huy động trường thương, vừa bước một bước vào thiên tuyệt trận bên trong. 2 vị khác trung cảnh thiên binh, lúc này cũng cười lạnh một tiếng, cầm súng cùng nhau bước vào trận pháp. Lấy một vị thượng cảnh Hỗn Nguyên, 2 vị trung cảnh Hỗn Nguyên chi lực, còn không phá được một trong đó cảnh Hỗn Nguyên bày ra trận pháp. Còn lại 2 vị sơ cảnh thiên binh thì là nắm chặt trường thương, nhìn chằm chằm trong trận pháp, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Vẫn giấu kín chỗ tối quan sát Tần Chính, trông thấy cơ hội như vậy, lúc này ánh mắt sáng rõ. Lấy chiến lực của hắn, vừa vặn có thể đối phó sơ cảnh Hỗn Nguyên, tình huống dưới mắt chính hợp hắn ý. Thế là Tần Chính không do dự nữa, trực tiếp một bước đạp đến 2 vị thiên binh sau lưng, lập tức hạo thiên kính chi lực, đem 2 vị Hỗn Nguyên đặt vào không gian độc lập. Ai? 2 vị thiên binh trong nháy mắt kịp phản ứng, quát lớn một thân quay người vùng thương mà ra. Nhưng nên đón bọn hắn, là một phương phun trào vô tận thanh quang, tựa như một phương thể lượng vô tận đại giới hoành ép. Tam bảo ngọc như ý cùng 2 cây trường thương va chạm, trong nháy mắt bộc phát ra càng thêm hào quang sáng chói. Sau đó một cỗ rộng lớn bàng bạc kiếm quang đột nhiên xông vào quang mang bên trong, trực tiếp rơi vào 2 vị thiên binh trên thân. Oanh! Chỉ ở một kiếm này phía dưới, 2 vị thiên binh lúc này không chịu nổi bay ngược mà ra. Sau đó tại bay ngược nửa đường, một tòa rủ xuống từng sợi huyền hoàng chi khí bảo tháp, lúc này lôi cuốn lấy vô tận nặng nề chi lực, đột nhiên rơi đập mà xuống. Ầm ầm. Thân tháp ngạnh sinh sinh nện ở 2 vị thiên binh trên thân. Cho dù 2 người đều là thiên binh, nhưng liên tiếp nhận 3 kiện bị ngạn thần binh công kích, đã trong nháy mắt thụ trọng thương. Có đại đạo hư ảnh từ trên thân 2 người hiện hiện. Chỉ là cái này cũng không kết thúc. Ở sau đó thời gian, Tam Bảo Ngọc Như Ý, Chu Thiên Kiếm, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, 3 kiện bị ngạn thần binh thay nhau đăng tràng, không cho 2 vị thiên binh có chút thời gian thở dốc. Hạo Thiên Kính mảnh vỡ thì là không gian lực lượng bộc phát, đem tất cả chiến đấu ba động, tất cả đều một mực khóa chặt tại phiến thiên địa này bên trong. Như thế tiếp tục không biết bao lâu về sau. Ầm, ầm. Liên tiếp 2 đạo vỡ vụn thanh âm vang lên, chỉ thấy 2 đầu đại đạo hiện ra, sau đó tại Tần Chính ánh mắt phía dưới ầm vang vỡ vụn. Tại Tam Thanh Thần Vật thay nhau hoành tạc phía dưới, 2 vị sơ cảnh thiên binh đến cùng không chịu nổi, vẫn lạc tại chỗ. Mà lúc này Tần Chính chán nổi gân xanh lên, hai mắt xích hồng, toàn thân có mồ hôi không ngừng tuôn ra. Hiển nhiên như vậy điều khiển 3 kiện bị ngạn thần binh, với hắn mà nói cũng là gánh nặng cực lớn. Cho dù 2 vị thiên binh đại đạo tán loạn, hắn vẫn không có dừng lại động tác. Cho đến tâm hải phía trên, công đức trên quyển trục công đức bảo tình một cột, đột nhiên thêm ra 1000 số lượng về sau, Tần Chính mới dừng lại động tác. Lấy hắn trước mắt lực lượng, chém giết một vị sơ cảnh hôn nguyên có thể, nhưng là chém giết hai vị cũng quá mức siêu phụ tải, nhất là đồng thời xuất thủ. Bất quá hắn sắc mặt giờ phút này tràn đầy kích động. Dòng dã 1000 mai công đức bảo tinh, chứng đạo hôn nguyên ngay tại hôm nay. Tấu chương xong, chương 477, tam thanh truyền thừa đúc đạo cơ. Một, ông. Ba kiện bị ngạn thần minh, lúc này vẫn như cũ khí tức bành trướng, không có suy giảm chút nào dấu hiệu. Tần Chính cũng cấp tốc tập trung ý chí, ánh mắt nhìn về phía hai vị thiên binh vẫn là chỗ. Chỉ gặp hai vị thiên binh thi thể hoàn chỉnh, cũng không có tại vừa rồi như vậy công kích mãnh liệt phía dưới vỡ vụn ra, còn tại phát ra nồng đậm uy nghiêm. Nhưng là chỉ ở trong khoảnh khắc, cỗ này uy nghiêm liền vặn vẹo thành ô uế tà ác, từng sợi hắc khí bắt đầu từ thiên binh thi hải ở trong tràn lan mà ra. Ô nhiễm biến thành tồn tại, không giống với bình thường sinh linh, sinh cơ ma diệt, đại đạo vỡ nát, chính là vỡ lạc, ô nhiễm chi khí mới là bọn hắn sinh tồn cơ hội. Như bất lợi dụng công đức bảo tinh đem tịnh hóa, hai vị này thiên binh thể nội ô nhiễm chi khí, chỉ sợ lại về một lần nữa đem một vị nào đó cường giả ô nhiễm. Tần Chính ý niệm trong lòng phun trào, lập tức không chút do dự, một bước thả người mà lên, hai tay nô ra nắm chặt hai vị thiên binh đầu. Ông. Tâm hải phía trên, công đức quyển trục nhẹ nhàng chấn động, cấp tốc có hai đạo chữ viết nổi lên. Phát hiện ô nhiễm thân thể, có thể tịnh hóa, cần công đức bảo tinh 500 mai, phải chăng tịnh hóa? Chú thích, tịnh hóa nhưng phải đại đạo nguyên khí 500 sợi. Phát hiện ô nhiễm thân thể, có thể tịnh hóa, cần công đức bảo tinh 500 mai, phải chăng tịnh hóa? Chú thích, tịnh hóa nhưng phải đại đạo nguyên khí 500 sợi. Tịnh hóa. Oanh. Sáng chói đến cực hạn công đức bảo quang, hóa thành mờ mịt thất thải chi sắc, tựa như núi lửa bộc phát, từ công đức quyển trục bên trong dâng trào ra. Từng mai công đức bảo tinh, lúc này dọc theo Tần Chính hai tay tràn vào hai cỗ thiên binh thi hải. Giống. Trong khoảnh khắc, có bén nhọn vặn vẹo tiếng gào thét từ phía trên binh thi hải bên trong vang lên, như ma âm trận trận, hướng Tần Chính tâm thần xâm nhập mà tới. Đồng thời hai cỗ thiên binh thi hải cũng giống là muốn một lần nữa xuống lại, toàn thân hắc khí bốn phía ở giữa, muốn tránh thoát Tần Chính hai tay. Đây là ô nhiễm chi khí đang giãy giụa. Tần Chính ánh mắt lạnh lẽo. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp rơi vào đỉnh đầu của hắn, rủ xuống từng sợi nặng nề bảo quang, ngăn cản lấy ô nhiễm ma âm xâm nhập. Tam bảo ngọc như ý cùng Chu Thiên kiếm cũng đồng dạng rơi vào thiên binh thi hải đỉnh đầu, trấn áp không cách nào tiếp tục động đậy. Tiếp theo tại công đức bảo tinh nhanh chóng tịnh hóa phía dưới, từng sợi ô nhiễm chi khí nhanh chóng hóa thành đại đạo nguyên khí. Ô nhiễm ma âm chậm rãi suy yếu biến mất, mà tại Tần Chính nội thiên địa bên trong, từng sợi thuần khiết uy nghiêm đại đạo nguyên khí liên tục không ngừng tràn vào tiến đến, như là từng đầu bạch long chiếm cứ tại đại đạo chi thụ bốn phía. Thời gian như thế chậm rãi trôi qua. Sau một lát, hai cỗ thiên binh thi hải chậm rãi tán loạn thành tro tàn, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Mà tại Tần Chính nội thiên địa bên trong, lúc này cũng triệt để tịnh hóa ra 1000 sợi đại đạo nguyên khí. Ào ào ào. Đại đạo chi thụ kích động, tựa như là biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, có chút không thể chờ đợi đồng dạng. Tần Chính cưỡng chế kích động tâm tư, lập tức suy nghĩ khẽ động, 1000 sợi đại đạo nguyên khí lúc này bắt đầu cấp tốc dung nhập đại đạo chi thụ bên trong. Ông. Sáng chói thanh quang lần nữa tuôn ra. Toàn bộ nội thiên địa lại lần nữa tươi sống tới. Chỉ thấy tại đại đạo nguyên khí không ngừng tràn vào phía dưới, đại đạo chi thụ lần nữa bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Nồng đậm đạo vận lan tràn ra. Viên kia ở vào đại đạo chi thụ trên cung đạo quả, giờ phút này cũng đồng dạng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ẩn dưỡng tăng trưởng. 10 sợi, 20 sợi, 30 sợi. Đương thứ 100 sợi đại đạo nguyên khí tràn vào đại đạo chi thụ trong nháy mắt, của tinh thành trận lần nữa có tinh quang phóng lên tận trời. Ầm ầm. Tại cỗ này tinh quang cọ rửa phía dưới, còn lại thần tàng chi môn bắt đầu chậm rãi dung hợp. Tinh huyết, lực cực, thuộc thể nói. Nguyên khí, trường sinh, thuộc tức giận nói. Đại đạo, thiên cơ, thuộc thần đạo. Đạo tâm, trí tuệ, thuộc thần nghĩ. Trước đây thể đạo hai đại thần tàng đã dung hợp, lúc này còn lại ba đạo lục đại thần tàng cũng bắt đầu tiếp tục dung hợp. Ầm ầm. Kịch liệt vang minh ở bên trong thiên địa vang lên. Theo đại đạo nguyên khí không ngừng tràn vào, biến hóa cũng theo đó càng thêm kịch liệt. Đương thứ 200 sợi đại đạo nguyên khí dung nhập thời điểm. Oanh. Một trận tiên diêu địa động xuất hiện. Cả trận hai đại thần tàng dung hợp là một. Thứ 300 sợi đại đạo nguyên khí dung nhập thời điểm, thần đạo hai đại thần tàng dung hợp là một. Thứ 400 sợi đại đạo nguyên khí dung nhập thời điểm, thần nghị hai đại thần tàng dung hợp là một. Ông. Bốn tòa thuế biến sau thần tàng chi môn, lúc này bắn ra huyền diệu vô tận khí tức. Mãnh liệt bàng bạc lực lượng, tại thời khắc này từ Tần Chính nhục thân thần hồn ở trong tuôn ra. Nhưng là biến hóa vẫn như cũ còn chưa đình chỉ. Chỉ thấy bốn tòa thuế biến sau thần tàng chi môn, giờ khắc này ở vô lượng tinh quang cọ rửa phía dưới, lần nữa có dung hợp xu thế. Bát đại thần tàng hợp nhất, mới có thể mở ra chân chính đại la thần tàng. Tần Chính tâm thần khẽ động. Đúng lúc này, phanh ảnh, một đạo cùng loại tim đập thanh âm vang lên. Chỉ gặp vị kia tại đại đạo chi thụ trên cung đạo quả, giờ phút này chính như trái tim bành trướng co vào. Mà theo mỗi một lần bành trướng co vào, đạo quả phát tán ra đạo vận đều sẽ nồng đậm một phần, thần tàng dung hợp trình độ cũng sẽ đề cao một bậc. Theo thời gian trôi qua, đạo này nhảy lên âm thanh tựa hồ liền thành nội thiên điệu bên trong duy nhất, tất cả mọi thứ đều theo nhảy lên âm thanh tiết tấu mà biến hóa. Càng thậm chí hơn tại, Tần Chính phát hiện đạo này quả khiêu động thanh âm tần suất cũng dần dần cùng mình nhịp tim thống nhất. Phanh ảnh, phanh ảnh. Nương theo lấy đại đạo nguyên khí không ngừng tràn vào, cỗ này nhảy lên trở nên càng phát ra mạnh mẽ đánh ép. 500 sợi, 600 sợi. Đương đại đạo nguyên khí tiêu hao thứ 600 sợi lúc, ầm ầm. Bốn tòa thuế biến sau thần tàng chi môn, tại thời khắc này triệt để dung hợp, tám tòa thần tàng triệt để dung hợp làm một tòa thần tàng. Một cỗ cực kỳ đặc thù cùng huyền diệu khí tức, lúc này từ cái này một tòa thần tàng phía trên tản ra. Đây chính là Đại La thần tàng. Tần Chính tâm thần ánh mắt, cấp tốc nhìn về phía cái này bát đại thần tàng dung hợp làm một đặc thù thần tàng. Mà liên tại sau một khắc, ào ào ào. Đại đạo chi thụ điên cuồng chập chờn, thu nạp đại đạo nguyên khí tốc độ đột nhiên tăng trưởng, gần như thôn phệ, trong nháy mắt nuốt mất 300 sợi đại đạo nguyên khí. nhưng là đại đạo chi thụ cũng không điên cuồng sinh trưởng, ngược lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co vào, chỉ ở trong khoảnh khắc, liền từ gần 100 trượng lớn nhỏ, thu nhỏ đến 36 trượng lớn nhỏ. Mà đạo quả thì tại lập tức một khắc, triệt để ẩn dưỡng thành thụ, hỗn độn khí tức lượn lờ ở giữa, tản mát ra mở mịt thất thải chi quang. Bành! Đạo quả từ thân cây phía trên cho ra. Chương 477, Tam Thanh truyền thừa đúc đạo cơ. 2. Sau đó tại Tần Chính Tâm thần ánh mắt nhìn chăm chú, trong nháy mắt bay thẳng mà lên, đi vào kia duy nhất thần tàng trước đó. Đạo quả cùng thần tàng chậm rãi dung hợp, đạo vận cùng thần quang cũng theo đó cấp tốc đổ sụp cuộn mình đến một điểm làm cho nội thiên địa hóa thành một vùng tăm tối. Phanh ảnh, phanh ảnh, chỉ có nhảy lên âm thanh vẫn như cũ không dứt. Sau đó một khắc, xoạt, một đạo sáng tỏ đến cực hạn quang mang, đột nhiên từ một điểm nổ tung, trong nháy mắt khuyết tán đến toàn bộ nội thiên địa. Ầm ầm, trong nháy mắt này, Tần Chính chỉ cảm thấy mình nội thiên địa bên trong, tựa như đang tiến hành một trận khai thiên tích địa thủy biến. Chỉ là còn không đợi hắn tiếp tục thâm nhập sâu cảm giác, bản tính linh quang liền tại một cỗ cường đại lực lượng thôi động phía trên, trong nháy mắt bắt đầu cực tốc kéo lên cao. Lục thân thần hồn cũng lần nữa thuế biến. Tần Chính đành phải cẩn thủ tâm linh, đắm chìm trong cái này kịch liệt tăng lên thuế biến ở trong. Từ ngoại giới nhìn lại, chỉ thấy Tần Chính lúc này khoanh chân ngồi ngay ngắn, toàn thân tản ra nồng đậm hôn nguyên chi ý, có một đầu mơ hồ đại đạo hư ảnh vờn quanh. Hạo Thiên kính mảnh vỡ chấn động kịch liệt, bộc phát ra tất cả lực lượng, đem Tần Chính khí tức biến hóa kiểm chế tại mảnh này không gian độc lập bên trong. Nhưng là trên quy tắc chi hải. Oeng! Một cái oanh minh đột nhiên nổ vang. Sau đó một đầu rộng lớn vô ngần đại đạo hư ảnh, trực tiếp từ thiên khung nổi lên, ngang qua toàn bộ quy tắc chi hải hư không. Huy hoàng đạo uy, hoành áp thiên địa. Đáy biển phía dưới, ngay tại kịch liệt giao thủ lão đạo Thạch Kính Hiên cùng Du Lịch Dịch Linh Quan, trong nháy mắt liền đã nhận ra cái này động tĩnh. Ai ở chỗ này chứng đạo hôn nguyên? Du Lịch Dịch Linh Quan lông mày nhíu lại, là tiểu tử kia. Lão đạo Thạch Kính Hiên ánh mắt lóe lên, lập tức trong đầu nổi lên Tần Chính thân ảnh. Đạo hành tiên tôn xuất thủ về sau, tôn này hôn nguyên chi vị cũng thuận thế lưu tại trong tay đối phương, ngoại trừ hắn không có người thứ hai có thể chứng đạo. Mà chỉ ở sát na kinh ngạc về sau, hai người liền đem động tĩnh như vậy ném sau, không để ý nữa. Cho dù chứng đạo thành công, cũng bất quá một cái sơ cảnh hôn nguyên, tại trên phiến chiến trường này căn bản không nổi lên được cái gì bọt nước, không đáng bọn hắn đi chú ý quy tắc chi hải phía trên. Thiên tuyệt trận bên trong, Tần Thiên Quân ở bên trong ba vị hôn nguyên, còn có ba vị thiên binh, lúc này cũng chú ý tới trên bầu trời biến hóa. Không giống với ba vị thiên binh đạm mạc, Tần Thiên Quân hai con ngươi bên trong hiện ra một vòng nghi hoặc. Quy tắc chi hải trước sau ngưng tụ ra 17 tôn hôn nguyên chi vị, có 16 vị đều bị bọn hắn đoạt được, ban sơ kia một tôn không biết tung tích. Dưới mắt đã có hôn nguyên chứng đạo, nên liền cùng kia một tôn hôn nguyên chi vị có quan hệ. Chỉ là ai dám tại trước mắt dưới tình huống như vậy, trực tiếp tại quy tắc chi hải bên trong chứng đạo hôn nguyên. Tần Thiên Quân đối với cái này chứng đạo người có chút hiếu kỳ, chỉ là nghĩ thiên tuyệt trận bên ngoài còn có hai vị sơ cảnh thiên binh. Hắn đối vị này chứng đạo người có thể hy vọng chứng đạo, liền cảm thấy 10 phần xa vời. Oeng. Đúng lúc này, một cây hàn quang thoáng hiện, thương mang trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn. Sắp chết đến nơi, còn dám phân tâm. Kia thượng cảnh thiên binh lạnh giọng mở miệng, trực tiếp đem Tần Thiên Quân trong tay tiên kiếm đẩy ra, một thương đâm vào Tần Thiên Quân trái tim chỗ. Nhưng mũi thương truyền đến hư ảo cảm giác, để thần sắc của hắn lúc này có chút trầm xuống. Nhìn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Hắn lạnh giọng mở miệng, đột nhiên chấn động mũi thương, Tần Thiên Quân thân ảnh lúc này như bọt nước tán loạn. Sau đó vị này thượng cảnh thiên binh trường thương vung lên, trong hư vô lúc này chuyển đến một tiếng rên. Cho dù là mượn lực trận pháp, nhưng là Tần Thiên Quân cùng hai vị khác hôn nguyên, cùng ba vị thiên binh thực lực đều phát giác quá lớn, khó mà chiếm cứ ưu thế. Ngay tại cái này hỗn chiến tiếp tục thời điểm, quy tắc chi hải bên ngoài hỗn độn hư không, đạo hành tiên tôn ngủ say chi địa. Ông, đại đạo hư ảnh đột nhiên từ chủ hiển hóa. Vẫn như cũng như Tần Chính nhìn thấy như vậy, đầu này trên đại đạo tràn đầy lít nha lít nhít vết rạn, nghiêm trọng chỗ cơ hồ đứt gây ra. Nhưng là đầu này đại đạo lúc này phát tán ra uy nghiêm, lại là so với trước đây rộng lớn cường đại rất rất nhiều. Tại bàng bạc đại đạo uy nghiêm phía dưới, liền ngay cả hỗn độn xương mù đều bị chấn áp đến phía dưới chỗ sâu. Đạo nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Kia là một đôi thanh tịnh tinh khiết con ngươi, phảng phất không dính vào thế gian hết thảy ô uế. Mà tại này đôi con ngươi bên trong, lúc này mắt Trần có thể thấy nổi lên một vòng vui mừng ý cười. Còn kém một bước, sư minh giúp ngươi. Đạo hành tiên tôn nhẹ giọng mở miệng, sau đó giống như tùy ý thăm dò vào hỗn độn bên trong, rơi vào trên thương mang đại lục trong bích du cung. Khi hắn lại đem tay rút về lúc, tại lòng bàn tay của hắn phía trên đã nhiều hơn một quyển cổ thư, phía trên rõ ràng hiện ra bốn chữ lớn: Chu Tiên Kiếm Kinh. Hắn đã nhận ra Tần Chính theo hầu bên trong có nhà mình sư phụ cùng Thái Thanh sư thúc truyền thừa, duy chỉ có thiếu đi thượng thanh sư thúc truyền thừa. Nhưng là đã có thể có được Chu Tiên Kiếm, liền chứng minh Tần Chính đồng dạng đắp lên thanh sư thúc thanh lãi. Cho nên thiếu đi bản này kiếm kinh, Tần Chính chứng đạo không coi là trọn vẹn. Đạo hành tiên tôn tay cầm Chu Tiên Kiếm Kinh hướng phía quy tắc chi hải vị trí ném ra. Soạn. Kiếm kinh trong nháy mắt dung nhập hư không. Cùng lúc đó, Tần Chính đang chìm ngâm ở tự thân thuế biến bên trong, đồng nhiên cũng cảm giác một thiên kinh văn phun lên trong tim. Chu Tiên Kiếm Kinh. Chỉ ở trong chớp mắt, Tần Chính liền rõ ràng bản kinh văn này là cái gì. Sau đó còn không đợi hắn nghi hoặc, bản này kiếm kinh tại sao lại bỗng nhiên từ mình trong tim thoát ra. Chỉ thấy Chu Tiên Kiếm Kinh đột nhiên nhảy ra tâm linh, trong nháy mắt xuất hiện ở nội thiên địa bên trong. Tiếp lấy từng cái tản ra ý sát phạt văn tự, liền nhanh chóng hướng về phía chỗ cao nhất, tiến vào đạo quả cùng thần tàng dung hợp chi địa. Ông, đương Chu Tiên Kiếm Kinh triệt để xông đi vào về sau, đạo quả cùng thần tàng triệt để dung hợp, hóa thành một tòa thần bí uy nghiêm đại môn. Mà giờ khắc này đại môn cũng hoàn toàn rộng mở. Đại La thần tàng mở ra. Oeng, chỉ gặp tại trong cửa lớn, rung động một đầu vô biên vô tận rộng lớn sông lớn, có ba vị đạo nhân hư ảnh theo thứ tự ngồi ngay ngắn ở trên đại hạ. Thứ nhất ngồi ngay ngắn lớn Hà Nguyên Đầu. Thứ hai ngồi ngay ngắn sông lớn ở giữa, thứ ba ngồi ngay ngắn sông lớn cuối cùng. Theo Đại La Thần Tàng mở ra, con sông lớn này cũng trong nháy mắt từ thần tàng cánh cửa bên trong tuôn ra đến tần chính nội thiên địa bên trong. Sông lớn mãnh liệt ngập trời, tản ra khí tức vô cùng cường đại, vây quanh đạo cung lưu chuyển. Mà kêu ba vị đạo nhân hư không thì là một bước đứng dậy, trực tiếp tiến vào đạo cung bên trong, tại ba điện ngồi ngay ngắn xuống. Soạn. Trong chớp mắt này, Tần Chính liền cảm giác tự thân bản tính linh quang đột nhiên bay vụt đến vô tận chỗ cao. Đồng thời nhục thân thần hồn cũng tại trong khoảnh khắc liền hoàn thành bản chất nhất thủy biến. Hôn nguyên, xong rồi. Tần Chính đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ gặp có hỗn độn tại hai con ngươi bên trong diễn hóa, có đại đạo ở trong đó chiếm cứ. Mà tại hắn quanh thân, có một đầu đại đạo hư ảnh vây quanh, tản ra chấn động hư không khí tức khủng bố. Bốn kiện bị ngạn thần binh cũng vui vẻ xoay quanh tại trung quanh hắn, đồng thời hoàn chỉnh tam thanh thần vật, cũng giống là phá cảnh, khí tức bắt đầu kéo lên cao. Tam thanh thần vật bản chất là bị ngạn thần binh. Đương Tần Chính cảnh giới thực lực càng cao, tam thanh thần vật có khả năng phát huy ra lực lượng cũng càng nhiều. Tần Chính cảm thụ được tự thân biến hóa, chỉ cảm thấy dị vãng như là sinh hoạt tại hơi nước lượn lờ thế giới, bây giờ mới nhìn rõ thiên địa. Một loại tùy tâm sở dục cường đại cảm giác xông lên đầu, phản phất giờ khắc này mình muốn làm cái gì, liền có thể làm cái gì. Cái này chính là Hỗn Nguyên. Tần Chính chậm rãi đứng dậy, liền tựa như một phương thể lượng vô tận đại giới từ từ bay lên, áp bách lấy hư không phát ra kêu rên. Hắn lấy tay nắm chặt Chu Tiên kiếm cùng Tam Bảo Ngọc Như Ý, Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp cũng xoay quanh tại đỉnh đầu hắn. Thiên đình người tới đều là bảo tàng. Vô luận là công đức bảo tinh, vẫn là đại đạo nguyên khí. Hắn giờ phút này chứng đạo Hỗn Nguyên, đã có tư cách hạ tràng, đi đem những bảo tàng này thu hoạch. Tấu chương xong. Chương 478, thượng cảnh Hỗn Nguyên rất mạnh sao? 1. Oeng. Thiên tuyệt trận ầm vang phá vỡ. Hai thân ảnh tựa như đại giới rơi xuống, hướng về phía dưới kịch liệt quần quần quy tắc chi hải. Mà tại lúc này, hai đạo thân mang ngân bạch tiên giáp thiên binh trực tiếp thuấn thân xuất hiện, lấy tay bắt được hai vị này rơi xuống sơ cảnh Hỗn Nguyên. Dĩ vãng đại biểu cho cường đại uy nghiêm Hỗn Nguyên đại nhân vật, giờ khắc này ở hai vị thiên binh trong tay, lại như hai con dê đợi làm thịt, không có lực phản kháng chút nào. Cho dù mượn nhờ thiên tuyệt trận chi lực, nhưng là Hỗn Nguyên một cảnh chênh lệch vẫn như cũ như là hổ câu, bọn hắn cũng làm không được lấy yếu thắng mạnh. Hai vị sơ cảnh Hỗn Nguyên khí tức cũ rủ, vốn là trọng thương đại đạo, giờ khắc này gần như tiêu tán. Mà thân là trung cảnh Hỗn Nguyên Tần Thiên Quân, lúc này mặc dù đồng dạng trọng thương, vẫn còn đang khổ cực trèo chống, ứng đối lấy trước người thượng cảnh thiên binh. Chỉ gặp được cảnh thiên binh một tay cầm súng, dạo chơi đạp đến, trong hư không trường thương như ảnh, hàn mang như nước thủy triều, đem hắn làm cho không ngừng rút lui, chật vật không chịu nổi. Một giới trung cảnh Hỗn Nguyên, có thể cùng bản tọa chiến đấu đến lúc này, ngươi đủ để tự ngạo. Thượng cảnh thiên binh đạm mạc mở miệng, nhìn về phía Tần Thiên Quân trong ánh mắt bí mật mang theo một tia trêu tức. Nói xong trường thương lắc một cái, đổi đâm bị quét, trực tiếp một thương đánh gãy Tần Thiên Quân bảo kiếm, sau đó rơi vào Tần Thiên Quân bên cạnh trên lưng. Bành! Chỉ nghe một tiếng nổ vang về sau, Tần Thiên Quân nửa bên thân thể bị trực tiếp đánh nổ. Người thiên binh này lập tức nhanh chân hướng về phía trước đạp mạnh, tay trái nô ra như rồng, xuyên qua xương máu dày đặc, trực tiếp bóp lấy Tần Thiên Quân cái cổ. Giờ khắc này, Giáng Lâm Mên Ngông Tiên Thần một phương ba vị Hỗn Nguyên, tất cả đều đã rơi vào thiên binh chi thủ. Năm đó Kim Ngao đảo thập đại thiên quân đứng đầu, không nghĩ tới đúng là như vậy yếu đuối không chịu nổi mặt hàng. Tần Thiên Quân ấy mắt hiện lên tức giận, nhưng là tùy theo mà đến, chính là bất lực phản kháng bất đắc dĩ. Vị này thượng cảnh thiên binh cười nạo một tiếng, sau đó trong mắt hiện hiện một vòng hàn mang, liền muốn trực tiếp bóp bạo Tần Thiên Quân cái cổ. Nhưng vào lúc này, ông chỉ nghe một tiếng vù vù vang lên, đỉnh đầu kia ngang qua hư không đại đạo, tại thời khắc này từ hư hóa thực, tản mát ra cực kỳ bảng bạc đại đạo uy nghiêm. Tại cố này đại đạo uy nghiêm phía dưới, quy tắc chi hải bên trên mấy vị Hỗn Nguyên, quanh thân không tự chủ được hiện ra mình đại đạo hư ảnh. Như vậy tính đánh gãy thiên binh động tác, nhưng cũng chỉ là đánh gãy một cái trước mắt, ngay sau đó ba vị thiên binh liền muốn tiếp tục động thủ, cầm trong tay dẫn theo ba vị Hỗn Nguyên xóa bỏ. Coi như chứng đạo Hỗn Nguyên, cũng bất quá Hỗn Nguyên sơ cảnh, tại trên phiến chiến trường này, một vị sơ cảnh Hỗn Nguyên lại có thể có làm được cái gì? Đến một vị Hỗn Nguyên vô cực còn tạm được. Chờ chút, chờ đợi tại thiên tuyệt trận bên ngoài hai vị sơ cảnh thiên binh, giờ phút này đi nơi nào? Ba vị thiên binh bỗng nhiên ý thức được cái gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, hư không như mặt nước đẩy ra gợn sóng, một thanh trường kiếm từ đó chuyển ra, trực tiếp xuất hiện tại thượng cảnh thiên binh phía sau. Kia cỗ chu thiên diệt địa kinh khủng kiếm ý, khoảnh khắc liền để vị này thượng cảnh thiên binh trong lòng run lên, sinh ra một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ. Là ai? Không kịp ngẫm nghĩ nữa quá nhiều, hắn lúc này vung chuyển tay bên trong trường thương, quay người một thương đột nhiên đâm ra. Bạch, mũi thương đối kiếm mang, chỉ gặp hắn thanh này cùng là thượng cảnh Hỗn Nguyên thần binh, tại kiếm mang này phía dưới, từ mũi thương bắt đầu không ngừng làm hao mòn. Không được. Phát giác được một màn này, thượng cảnh thiên binh không có nửa điểm do dự, trong nháy mắt liền muốn về sau lùi lại một bước, chạy trốn này phiến hư không. Nhưng hắn mới khó khăn lắm rời khỏi nửa bước, thấy lạnh cả người liền từ phía sau hắn xâm nhập mà tới. Cùng trước người trường kiếm giống nhau, để trong lòng của hắn sinh ra một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ. Hắn lúc này đem trong tay Tần Thiên Quân ném ra, toàn thân thượng cảnh Hỗn Nguyên khí tức bộc phát, lấy hai tay nắm ở trường thương, đột nhiên huy động một cái luân chuyển. Ầm ầm. Trời hoảng sợ động anh minh nổ tung. Chỉ thấy một đạo kiếm khí, một đạo thanh quang, một đạo thương mang, trong khoảnh khắc bộc phát chồng sen một đoàn. Sau đó một thân ảnh lão đạo xông ra chiến trường, mặt mày lạnh lẽo quét sạch tứ phương, quát to: "Thiên đỉnh xuất binh, là ai dám nhúng tay?" Chỉ ở vừa rồi kia một chút giao thủ, hắn vậy mà liền rơi vào hạ phòng, thậm chí tìm không thấy vừa rồi xuất thủ là ai. Hôn Nguyên vô cực, chẳng lẽ lao ra hỏa kia tỉnh lại rồi? Vị này thiên binh trong lòng kinh nghi. Mà tại một bên khác, hai vị trung cảnh thiên binh, lúc này trông thấy vừa rồi một màn, càng là chấn kinh nghiêm trọng. Nếu là một tôn Hôn Nguyên vô cực xuất thủ, vậy bọn hắn lần này hơn phân nửa muốn ngỏm tại đây. Thế nhưng là căn cứ thiên đỉnh tình báo, vị kia đạo tổn thương nghiêm trọng gần như vẫn lạc, nên không dám hoặc là bất lực nhúng tay mới đúng. Hai người tâm niệm phun trào ở giữa, thậm chí quên đi trong tay dẫn theo hai vị sơ cảnh hỗn nguyên. Sau đó đột nhiên, một cỗ vô hình không gian chi lực, giống như thủy triều phô thiên cái địa hướng bọn hắn đánh tới. Ai? Lớn mật. Hai vị trung cảnh thiên binh kinh sợ hét lớn, trong nháy mắt đem trong tay sơ cảnh hỗn nguyên ném ra, nắm chặt trường thương trong tay đâm về không gian kia chi lực đánh tới phương hướng. Xa xa thượng cảnh thiên binh sinh ra cảm ứng, lúc này quay người quát lớn, vừa sải bước ra đồng thời, đột nhiên đem trong tay trường thương ném ra. Bạch. Ngân quang như rồng, đâm rách hư không. Nhưng chỉ ở trong một chớp mắt, hai vị thiên binh thân ảnh liền trực tiếp biến mất tại hắn trước mắt, kia cô không gian chi lực cũng khoảnh khắc tiêu tán. Trường thương không có đâm trúng mục tiêu, trực tiếp đâm vào phía dưới cuồng bạo mãnh liệt quy tắc chi hải bên trong, hù dọa ngập trời bọt nước. Vị này thượng cảnh thiên binh thần sắc âm trầm khó coi, ánh mắt cảm giác không ngừng đảo qua bốn phương tám hướng. Giờ phút này xuất thủ không phải Hỗn Nguyên Vô Cực. Nếu là Hỗn Nguyên Vô Cực xuất thủ, vừa đối mặt liền có thể để bọn hắn vẫn lạc tại chỗ, chỗ nào còn cần sinh ra động tĩnh như vậy. Cho nên xuất thủ là một cái thượng cảnh Hỗn Nguyên. Một cái nội tình cực kỳ thâm hậu, đã tiếp cận vô cực môn hạm thượng cảnh Hỗn Nguyên. Tỉnh táo. Giữ vững tỉnh táo. Vị này thiên binh đến cùng là thượng cảnh Hỗn Nguyên, lúc này mặc dù vừa kinh vừa sợ, nhưng cũng tại trong nháy mắt phân tích ra sảng khoái trước tình huống. Chỉ là tùy ý hắn như thế nào khuyết tán cảm giác, không có cách nào tìm tới hai vị kia trung cảnh thiên binh khí tức. Hai vị trung cảnh Hỗn Nguyên, chẳng lẽ còn có thể tại trong chớp mắt liền bị xóa đi tồn tại vết tích? Cái này sợ là Hỗn Nguyên Vô Cực đều làm không được. Ngay tại tâm hắn niệm phun trào, liền muốn hướng quy tắc chi hải chỗ sâu, vị kia Hỗn Nguyên Vô Cực cảnh giới du lịch dịch linh quan xin giúp đỡ thời điểm. Người đang tìm cái gì? Một đạo thanh âm bình tĩnh sau lưng hắn vang lên. Thiên binh thần sắc cứng lại, lúc này thân hình thay đổi, trường thương huy động, bên hông bảo kiếm đột nhiên rút ra, thượng cảnh Hỗn Nguyên chi lực khoảnh khắc bộc phát. Oanh! Chỉ gặp tại một chiêu này phía dưới, trước người hắn hư không mười vạn dặm, ầm vang đổ sụp vỡ vụn, hóa thành một mảnh hỗn độn hư vô. Nhưng là sắc mặt của hắn không hiện ý mừng, ngược lại là trở nên càng thêm nghiêm trọng. Vừa rồi một kích kia cũng không có đánh trúng. Người này chỉ sợ lĩnh hội chính là không gian nhất đạo, đối với hư không độn toa thuần thục đến trình độ như vậy. Thiên binh giờ khắc này chú ý cẩn thận đến cực hạn, một đầu cô động chân thực đại đạo hư ảnh, chậm rãi tại hắn quanh thân nổi lên. Đột nhiên, ông quy tắc chi hải trên không, đầu kia ngang qua hư không đại đạo nhẹ nhàng chấn động. Chương 478, thượng cảnh Hỗn Nguyên rất mạnh sao? 2. Tiếp lấy một đạo thân mang kim văn huyền bảo thân ảnh, một bước từ giữa hư không bước ra, xuất hiện ở đầu này đại đạo phía dưới. Ào ào ào. Thông thiên đại đạo rủ xuống huyền diệu thanh quang, đem đạo thân ảnh này hoàn toàn bao phủ. Thượng cảnh thiên binh ngẩng đầu nhìn lại, lúc này con ngươi co rụt lại, chấn động trong lòng như nghiêng trời lệch đất. Bởi vì giờ khắc này xuất hiện đạo thân ảnh này, phát tán ra khí tức, chính là vừa rồi hướng hắn xuất thủ vị kia. Một cái vừa mới chứng đạo sơ cảnh Hỗn Nguyên. Nồng đậm hoang đường cảm giác xông lên đầu. Hắn ngay từ đầu thậm chí đối phương là Hỗn Nguyên vô cực, sau khi giao thủ mới chắc chắn đối phương là thượng cảnh Hỗn Nguyên. Giờ phút này hiện thân về sau, không nghĩ tới mới là một cái vừa mới chứng đạo sơ cảnh Hỗn Nguyên. Hư không bên trong đại đạo rung động, sau đó nhanh chóng co vào hóa thành một đoàn thanh quang, dung nhập tần chính trong thân thể. Ông. Nội thiên địa bên trong phát ra một tiếng vụ vụ. Tần chính có thể cảm giác được, vừa rồi dung nhập thể nội đầu đại đạo kia, cùng quay chung quanh đạo cung lưu động trường hà trực tiếp dung hợp. Đây mới là Hỗn Nguyên một bước cuối cùng. Thiên địa chi lực nhập bản thân. Tần chính túi đầu quan sát mà xuống, vị kia cầm trong tay trường thương thượng cảnh thiên minh, lúc này chính khó có thể tin ánh mắt hướng hắn nhìn tới. A. Tần chính khẽ cười một tiếng, sau đó tâm niệm vừa động. Ba kiện bị ngạn thần binh từ trong hư không hiện hiện. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trôi nổi tại đỉnh đầu, Chu Tiên kiếm giữ tay phải, Tam bảo ngọc như ý rơi vào tay trái. Lấy Hỗn Nguyên chi cảnh thôi động bị ngạn thần binh, dù là Tần Chính trước mắt, cũng không biết mình có khả năng bộc phát ra mạnh cỡ nào chiến lực. Hung hậu bàng bạc thần uy, giờ khắc này từ trên người hắn mãnh liệt tản ra. Mà ở phía dưới thượng cảnh thiên binh, thì là tại thời khắc này sắc mặt đại biến, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Kia ba kiện thần vật, cho dù hắn hóa thành cho tàn cũng sẽ không quên mất. Kia là Tam Thanh Thánh Nhân nắm giữ pháp bảo, chân chính cùng cấp bị ngạn đẳng cấp thần binh. Có được thần binh như vậy bản thân, khó trách hồ sẽ để cho phán đoán của hắn xuất hiện sai lầm. Nhưng là càng đáng sợ chính là, dạng này ba kiện bị ngạn thần binh, làm sao lại đồng thời xuất hiện tại trên người một người? Ở trong đó lại có hay không có dấu một loại nào đó hàm nghĩa? Ngay tại trong đầu hắn suy nghĩ quần quật thời điểm, Tần Chính bước chân đạp mạnh, trong nháy mắt từ trên cao phía trên, xuất hiện ở thượng cảnh thiên binh trước người. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, cho dù là thượng cảnh Hỗn Nguyên cũng vô pháp cảm giác dự phán. Sau đó trên tay phải, Chu Tiên kiếm trong nháy mắt bắn ra Chu Thiên Diệt Địa kinh khủng kiếm ý, lập tức đột nhiên đâm về thượng cảnh thiên binh. Vừa rồi chỉ là hơi thử tay nghề, bây giờ một kiếm này mới là Tần Chính có khả năng chém ra chí cường một kiếm. Không giống với dĩ vãng kiếm khí như hồng, như trường hà trào lên mênh mông khí thế. Chứng đạo Hỗn Nguyên về sau, Tần Chính đối với Chu Tiên kiếm trưởng khống càng thêm tinh chuẩn cố động, một kiếm này không có tràn lan ra mảy may lực lượng. Bởi vậy không có thao thiên kiếm khí xuất hiện, chỉ có một kiếm như cây gai ánh sáng ra. Nhưng kia cỗ Chư Thiên Diệt Địa kinh khủng kiếm ý, lại là so với dĩ vãng cường thịnh gấp 10 gấp trăm lần. Chỉ gặp một kiếm này đâm ra về sau, trong phạm vi trăm vạn dặm quy tắc chi hải, trong nháy mắt ngưng trệ bất động, phảng phất bị kiếm ý đông kết. Thậm chí đáy biển phía dưới, ngay tại kịch liệt giao thủ hai vị Hỗn Nguyên vô cực, lúc này cũng cảm nhận được đạo này kinh khủng kiếm ý Chu Tiên kiếm. Du lịch dịch linh quan diện sắp biến đổi, chỉ ở trong nháy mắt liền cảm giác được đạo này kiếm ý nơi phát ra, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên hư không. Sau đó hắn cũng sẽ không tiếp tục cùng lao đạo tiếp tục chiến đấu, lúc này thân hình khẽ động, liền muốn thoát ly chiến trường, đi tìm Chu Tiên kiếm. Hừ. Lao đạo Thạch Kính Hiên hừ lạnh một tiếng, lúc này ném ra trong tay đạo kiếm, trực tiếp đâm vào hư không bên trong. Sau đó quang mang trong nháy mắt sáng rõ, chỉ gặp một đạo to lớn thái cực đạo ấn xuất hiện, đem thoát ly chiến trường du lịch dịch linh quan hoàn toàn bao trùm bao phủ, hạn chế không cách nào rời đi. Lão đạo Thạch Kính Hiên lạnh giọng mở miệng, vào mảnh này biển, cũng đừng nghĩ lấy trở về.
Ông.
Ào ào ào. Sát na trận pháp vận chuyển, vô cùng vô tận đạo kiếm xuất hiện, giống như mưa như chút nước như mưa to hoành kích mà xuống. Du Lịch Dịch Linh Quan đành phải kiềm chế nỗi lòng, chuyên tâm ứng phó lão đạo Thạch Kính Hiên. Mà lúc này giờ phút này, bị một kiếm này tỏa định tượng cảnh thiên binh, thì là tâm linh rung động kịch liệt ở giữa, chỉ cảm thấy đầy trời mây đen hoành ép mà tới. Một kiếm này ngăn không được, hắn sẽ chết. Hai cái ý niệm này nhảy vào não hải. Sau đó một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng hiện hiện, thể nội chỗ sâu ô nhiễm chi khí, tại thời khắc này cảm ứng được nguy cơ, ầm vang bộc phát ra. Ta là thượng cảnh Hỗn Nguyên. Hắn hai con ngươi hóa thành màu đen kịt, toàn thân trận trận hắc khí tuôn ra, khuôn mặt dữ tợn hướng phía Tần Chính gào thét gào thét. Chỉ là sau đó một khắc, kia một thanh Chu Tiên kiếm liền trực tiếp đâm vào thân thể của hắn, đem hắn trái tim xuyên qua. Tiếp lấy một thanh dũng động thanh quang, tựa như một phương thể lượng vô cùng lớn giới ngọc như ý, trực tiếp rơi xuống đem hắn đầu nện bạo. Một chiêu đâm tâm, một chiêu nổ đầu. Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp rơi xuống, đem nó thể nội phun trào ô nhiễm chi khí trấn áp. Ba kiện bị ngạn thần binh phía dưới. Vị này thượng cảnh thiên binh không có kiên trì bao lâu, vờn quanh quanh thân đại đạo liền ầm vang vỡ vụn tiêu tán, sinh cơ cũng chôn vùi hóa thành hư vô. Thượng cảnh Hỗn Nguyên, rất mạnh sao? Tần Chính bình tĩnh lên tiếng, sau đó đưa tay vỗ nhẹ thiên binh thi hải, trực tiếp đem nó thu nhập trong kính không gian. Những thiên binh này thể nội có nồng đậm ô nhiễm chi khí, trong thời gian ngắn không cách nào đem nó tịnh hóa, chỉ có thể tạm thời đem thi hải thu lại. Hai vị trung cảnh thiên binh cùng một vị thượng cảnh thiên binh đã vì hắn cung cấp 2600 mai công đức bảo tinh. Lại thêm trước đây giết chết hai vị sơ cảnh thiên binh, năm vị thiên binh đã vì hắn cung cấp 3600 mai công đức bảo tinh. Mà cái này cũng đại biểu cho hắn có thể tịnh hóa ra 3600 sợi đại đạo nguyên khí. Cái này đặt ở trước đó, căn bản là khó có thể tưởng tượng sự tình. Tần Chính chỉnh lý tốt có chút chập trùng tâm tư, sau đó ánh mắt rủ xuống nhìn về phía quy tắc chi hải chỗ sâu. Một vị Hỗn Nguyên vô cực thiên binh, giá trị 2000 công đức bảo tinh, hắn không có khả năng không tâm động. Có kia tránh thoát phong ấn lao đạo xuất thủ, mình cũng đã chứng đạo Hỗn Nguyên, còn có hai khối đạo hạnh thiên tôn vô cực bảo ngọc. Muốn giết tôn này Hỗn Nguyên vô cực, cũng không phải là không có cơ hội. Chỉ là chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, nếu là bị lao đạo kia sớm một bước, đem tôn này Hỗn Nguyên vô cực chém giết, tổn thất của mình nhưng lớn lắm. Mà lại ngay trước mặt người ngoài, mình cũng không phương diện đem những thiên binh này thi hải lấy đi. Một bộ chất chứa nồng đậm ô nhiễm chi khí thi hải, đem nó lấy đi lộ ra quá không bình thường chút. Rất nhiều suy nghĩ chớp mắt mà qua. Tần Chính sau đó liền thu hồi ánh mắt, bước chân phóng ra liền muốn rời khỏi mảnh này quy tắc chi hải. Lần này giáng lâm thiên binh tổng cộng có 20 vị, mình giết 5 vị, cũng còn có 15 vị vọt vào hỗn độn bên trong, đuổi theo giết Phật yêu hai phe Hỗn Nguyên. Mình cùng tôn này Hỗn Nguyên vô cực dây dưa, không bằng đuổi theo giết kia 15 vị thiên binh. Không đúng, yêu tộc cùng Phật môn Hỗn Nguyên, mình cũng có thể cùng nhau giết. Tần Chính nghĩ như vậy, thân ảnh lúc này hóa thành hư vô, trực tiếp rời đi mảnh này quy tắc chi hải. Nhưng lại tại hắn tiến vào hỗn độn trong nháy mắt, Tam Thanh thần vật, Bị Ngạn thần binh, ngươi cái này nghiệt chướng ngược lại là có chút số phận. Một đạo huy hoàng thiên âm từ bốn phương tám hướng mà tới. Sau đó hỗn độn sương mù lan tràn, một bàn tay lớn che trời xuyên phá sương mù, hướng hắn cầm nã mà tới. Hỗn Nguyên vô cực khí tức, tại thời khắc này như là hồng thủy chút xuống, mãnh liệt tràn ra. Tấu chương xong. Chương 479, Thiên đình lai sứ. Dự thánh chân quân. Cự linh thần. Một, ầm ầm. Hỗn độn sương mù lan tràn, che trời đại thủ tản ra Hỗn Nguyên vô cực chi uy, chỉ ở sát na liền rơi vào Tần Chính trên đỉnh đầu. Thiên đình lần này đến đây Hỗn Nguyên vô cực, cũng không phải là chỉ có Du Lịch Dịch Linh Quan một vị. Tần Chính ánh mắt có chút ngưng tụ, chợt một đầu đại đạo hư ảnh thấu thể mà ra, ba kiện bị ngạn thần binh khí tức cũng nhảy lên tới cực hạn. Mình đã được Hỗn Nguyên, chưa hẳn không thể cùng Hỗn Nguyên vô cực giao thủ. Tay phải hắn nắm chặt Chu Tiên kiếm, lúc này không chậm trễ chút nào hướng lên chém ra một kiếm. Chu Tiên Diệt Địa Huy Hoàng kiếm khí xông ra. Kia xuất thủ Hỗn Nguyên vô cực khẽ cười một tiếng, bất quá xuất thủ khí cơ lại là càng mạnh một phần. Chỉ là ngay tại một trường một kiếm sắp tiếp xúc va chạm thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên, Dự Thánh chân quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chỉ thấy hỗn độn sương mù kịch liệt cuộn, một vòng thanh quang ở trong hỗn độn chợt hiện, tiếp lấy một đạo quyền trưởng va chạm thanh âm vang lên. Khí thế kia mãnh liệt hướng phía Tần Chính rơi xuống bàn tay, cũng đột nhiên cấp tốc thu hồi, trở về chỗ tối. Sau đó một đạo tiếng rên rỉ vang lên. Tần Chính thần sắc chấn động, lúc này thu liễm khí cơ, ánh mắt yếu ớt ngóng nhìn hỗn độn chỗ sâu. Soạt, từng sợi thanh quang hội tụ ở giữa, tại trước người hắn ngưng tụ ra một bộ đạo bào đạo nhân thân ảnh. Đạo hạnh tiên tôn, vừa mới xuất thủ, chính là vị này dáng lâm mênh mông bên trong, duy nhất một tôn Hỗn Nguyên vô cực. Tiền bối. Tần Chính lúc này cung kính mở miệng. Nhìn hết đối phương xuất hiện trong nháy mắt, hắn cũng hiểu mình chứng đạo thời điểm, ngày đó đột nhiên xuất hiện Chu Tiên kiếm kinh đến từ nơi nào. Đạo hạnh tiên tôn quay người quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Tần Chính lúc, tràn đầy vui mừng chi ý, liên tiếp gật đầu nói, không tệ. Không tệ. Tần Chính cũng làm tức thở dài hành lễ nói, lần này chứng đạo, đa tạ thiên tôn tương trợ. Đạo hạnh tiên tôn mỉm cười. Mà tại lúc này, oanh. Hỗn độn sương ngủ cuộn cuộn, một đạo người khoác kim giáp, đầu báo vòng mắt khôi ngô đại hán, bước ra một bước, xuất hiện tại Tần Chính trong ánh mắt. Ngươi không có thụ thương. Dự Thánh chân quân nghiêm túc lên tiếng. Đạo hạnh tiên tôn khẽ cười một tiếng, cũng không đúng này đáp lại, mà là mở miệng nói, hơn một chút, chân quân đã nhường. Hừ. Đại hán hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục mở miệng nói, chúng ta hôm nay tới đây, đã biết hiểu ngươi ở chỗ này, sao lại không làm chuẩn bị. Đạo hạnh tiên tôn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, Tần Chính lại là con ngươi trong nháy mắt co rụt lại. Cảm giác của hắn bên trong, tại Dự Thánh chân quân lời nói rơi xuống về sau, hỗn độn bên trong lần nữa hiện ra đạo thứ ba Hỗn Nguyên vô cực khí tức. Trước đó vài ngày Thiên Đình mới xử tử một nhóm Ngọc Hư Dương Nghiệt, đáng tiếc đạo hữu không tại, không biết được như vậy chẳng diện là cỡ nào đặc sắc. Hỗn độn sương mù lan tràn ở giữa, một cá thể hình khôi ngô cực đại, hình như có vạn trượng lớn nhỏ thân ảnh, xuất hiện ở Tần Chính trong ánh mắt. Đạo Hạnh Thiên Tôn ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh đáp lại nói ra, "Không ngại, hôm nay bản tọa liền chạm ba vị Hỗn Nguyên vô cực, nghĩ đến cũng không thua mày may." "Hừ." Dự Thánh Chân Quân cùng Cự Linh Thần đồng thời hừ lạnh một tiếng, sau đó âm lãnh lên tiếng nói, "Hôm nay liền đưa ngươi cái này Dương Nguyệt bắt về Thiên Đình, tại Trảm Tiên Thai trước giết cho cái khác Dương Nguyệt nhìn." "Vậy liền thử nhìn một chút." Đạo Hạnh Thiên Tôn đạm mạc đáp lại. "Ông." Dự Thánh Chân Quân đưa tay ở giữa, trong tay nhiều hơn một thanh bảo kiếm, hướng phía Đạo Hạnh Thiên Tôn đâm tới. Cự Linh Thần trong hai tay cũng đồng dạng thêm ra hai thanh nặng nề thần phủ, chạm phá hỗn độn mà tới. Hỗn Nguyên vô cực đại chiến bộc phát. Mà đối mặt hai vị Hỗn Nguyên vô cực xuất thủ, Đạo Hạnh Thiên Tôn trong mắt tuy có lạnh ý, nhưng là thần sắc bình tĩnh như trước không có biến hóa. Tại một kiếm hai búa đánh tới trong nháy mắt, chỉ gặp hắn dạo chơi hướng về phía trước đập mạnh, một vòng thanh quang trong nháy mắt từ dưới chân hắn ầm vang khuyết tán ra tới. Dự Thánh Chân Quân cùng Cự Linh Thần một kiếm hai búa, lúc này nhận thanh quang ảnh hưởng, xuất hiện sát na đình trệ. Sau đó Đạo Hạnh Thiên Tôn lần nữa bước ra một bước, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Dự Thánh Chân Quân trước người, một trường vô rơi vào trên thân. Oanh! Một đạo kịch liệt tiếng nổ đùng đoàn bên trong, Dự Thánh Chân Quân lúc này hóa thành một đạo lưu quang, sau đó một chút đâm vào quy tắc chi hải bên trong. Ngay sau đó, Đạo Hạnh Thiên Tôn lại là đồng dạng một trường, đem Cự Linh Thần lần nữa đập vào quy tắc chi hải. Đây là muốn đem chiến trường đặt ở quy tắc chi hải. Tần Chính trong lòng sinh ra minh ngộ. Lúc này Đạo Hạnh Thiên Tôn xoay người lại, nhìn nói với Tần Chính, lần này xuất hiện Hỗn Nguyên vô cực, nên cũng chỉ có ba vị này. Ngươi mặc dù lấy Tam Thanh truyền thừa chứng đạo Hỗn Nguyên, lại có mấy kiện bị ngạn thần binh bản thân, nhưng là cũng khó có thể nhúng tay Hỗn Nguyên vô cực chiến trường. Bất quá những cái kia thoát đi yêu Phật hai đạo Hỗn Nguyên, còn có truy đuổi đi ra một đám thiên binh, lấy thực lực của ngươi đủ để ứng đối. Tần Chính nghe vậy lúc này sáng tỏ, Đạo Hạnh Thiên Tôn đây là để hắn không nên nhúng tay quy tắc chi hải, mà là đi truy sát những cái kia Hỗn Nguyên vô cực phía dưới Hỗn Nguyên. Hắn cấp tốc đáp lại nói, tiền bối yên tâm, những thiên binh kia một cái đều không sống nổi. Đạo Hạnh Thiên Tôn nhẹ gật đầu, lập tức quay người một bước đạp cách nguyên địa, tiến vào quy tắc chi hải. Tần Chính ngừng chân nguyên địa, nhìn về phía quy tắc chi hải phương hướng, ánh mắt hơi có chút ngưng trọng. Năm vị Hỗn Nguyên vô cực, cái này quy tắc chi hải không biết sau trận chiến này còn có thể hay không thể tiếp tục tồn tại. Hắn bây giờ mặc dù đã chứng đạo Hỗn Nguyên, đối với vạn đạo chi thể ẩn dưỡng thành thục cũng không còn như vậy bất thiết. Nhưng là dạng này một chỗ bảo địa, nếu là bị đánh cho sụp đổ về sau, mình liền phải thay chỗ hắn ẩn dưỡng vạn đạo chi thể. Tần Chính ý niệm trong lòng phun trào. Giờ khắc này hắn ngược lại là hy vọng có thể lợi dụng công đức bảo tinh hoặc là đại đạo nguyên khí đến ẩn dưỡng vạn đạo chi thể. Như thế mấy tức về sau, Tần Chính đem ý niệm trong lòng đè xuống, sau đó quay người một bước bước vào hỗn độn biển. Hỗn độn hải mỗi chỗ, trước sau có 14 đạo cường hành thân ảnh lướt qua, mãnh liệt cuồng bạo khí tức, trực tiếp đem nồng hậu dày đặc hỗn độn sương mù lật tung ra. Chỉ thấy phía trước lục đạo toàn thân kim quang cuốn thân, mà phía sau 8 đạo thì là ngân quang phun trào. Cái này 14 đạo thân ảnh, chính là từ quy tắc chi hải thoát đi Phật môn 6 vị Hỗn Nguyên, còn có truy kích mà đến 8 vị thiên binh. Các ngươi có trọng thương mang theo, lại như thế nào có thể cùng bọn ta so sánh? Cầm đầu một vị thượng cảnh thiên binh, lúc này nhìn về phía trước cấp tốc thoát đi 6 vị Phật môn Hỗn Nguyên, lạnh giọng đạm mạc mở miệng. Mà một câu sau khi rơi xuống đất, hắn cùng một vị khác thượng cảnh thiên binh, lúc này thân hóa lưu quang, trong nháy mắt vọt tới 6 vị Phật môn Hỗn Nguyên trước người. Oanh! Hai cây ngân bạch trường thương giao nhau cắm vào hỗn độn hư không, phong tỏa Phật môn 6 vị Hỗn Nguyên con đường phía trước. Tiếp lấy đằng sau 6 vị thiên binh đội sát theo, lại đem Phật môn 6 vị Hỗn Nguyên đường lui phong tỏa. Giờ khắc này Phật môn 6 vị Hỗn Nguyên, trong lòng lúc này sinh ra một cô bắt rùa trong vũ ngạo giác. Chỉ là kia bị bắt ba là bọn hắn 6 vị. A Di Đà Phật. Phật môn thượng cảnh Hỗn Nguyên, lúc này hô to một tiếng Phật hiệu, quần quần phản âm hướng phía bốn phương tám hướng đẩy ra. Chương 479, Thiên Đình Lai Sứ. Dự Thánh Chân Quân. Cự Linh Thần. 2. Chỉ là đối với 8 vị thiên binh tới nói, điều này có thể mê hoặc tâm hồn và tâm, lại như thanh phong quất vào mặt, mang không đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Chư vị thí chủ, chúng ta đã rời đi 33 trọng trời, đồng thời hứa hẹn vĩnh viễn không lại về, vì sao không thể bỏ qua chúng ta? Phật môn thượng cảnh Hỗn Nguyên chậm rãi mở miệng. Trong âm thanh của hắn tràn ngập bất đắc dĩ, tựa như khiến người khác nghe được về sau, có thể sinh ra một vòng đồng tình động dung. Chỉ là Dĩ Vãng có thể lặng yên chiến thắng chiêu số, đối với 8 vị thần sắc đạm mạc thiên binh, vẫn như cũ không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Phản phất cái này 8 vị thiên binh, chính là không có thất tình lục dục khôi lỗi đồng dạng. 6 vị Phật môn Hỗn Nguyên hơi biến sắc mặt. Kia trấn thủ phía trước 2 vị thượng cảnh thiên binh, lúc này cũng đạm mạc mở miệng nói, khuyên nhủ các vị ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, chớ có phức tạp. Các ngươi bị áp tại thiên đình về sau, cũng không phải chỉ có một con đường chết, có lẽ sẽ còn gặp gỡ vô thượng cơ duyên, đại đạo con đường tiến thêm một bước. Nhưng nếu là ra sức chống cự, cũng chỉ có đem chư vị chôn tại đây chỗ. Mấy câu nói đó, lúc này để 6 vị Phật môn Hỗn Nguyên trong lòng hơi động, ngưng âm thanh đáp lại nói, thí chủ đây là ý gì? Bọn hắn năm đó kinh lịch đại chiến, may mắn từ 33 trọng trời bên trong trốn thoát, tự nhiên minh bạch trận chiến kia kết cục. Người thiên binh này giờ phút này nói câu nói này, chẳng lẽ lại vị kia ngồi cao lăng tiêu bảo điện thiên đế, còn có thể buông xuống đối bọn hắn thanh toán, cho bọn hắn cơ duyên? Chờ chút, năm đó thiên đình hoàn toàn chính xác cũng không có cường hắn đến, liền lên cảnh Hỗn Nguyên cũng đều là thiên binh. Nếu là cẩn thận nghĩ sâu xuống dưới, thời khắc này ở trong thiên đình, chẳng lẽ không phải đảm nhiệm một quan nửa chức tồn tại, đều là Hỗn Nguyên vô cực tồn tại? Cái này sao có thể? 6 vị Phật môn Hỗn Nguyên cho mày, nhưng là 2 vị kia thượng cảnh thiên binh, lại là khẽ cười một tiếng nói, có ý tứ gì? Chư vị trở lại thiên đình tự sẽ biết được. Nói xong 8 vị thiên binh tiến về phía trước một bước, liền muốn chuẩn bị đối 6 vị Phật môn Hỗn Nguyên độc thủ. A Di Đà Phật. Nhưng vào lúc này, vị kia Phật môn thượng cảnh Hỗn Nguyên, lại là thở dài lại nói một tiếng Phật hiệu. Chư vị thí chủ hảo ý, chúng ta đã biết được, chỉ là thực sự khó mà tầm mệnh. Cái này mấy cố vô dụng thân thể, cũng liền để chư vị thu đi rồi a. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thương xót mở miệng, sau một khắc toàn thân bỗng nhiên bắt đầu giấy lên quần quần kim diễm. Mặt khác năm vị Phật môn Hỗn Nguyên cũng giống như thế. Tại cái này kim diễm bao trùm phía dưới, nhục thể của bọn hắn thần hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Chỉ là tại sáu vị Phật môn Hỗn Nguyên trong mắt, lại không nhìn thấy một tia tiếc nuối cùng phẫn hận, ngược lại là tràn đầy mừng rỡ cùng ý cười. Cùng cái khác Hỗn Nguyên chân thân giáng lâm khác biệt, bọn hắn chỉ là lấy đại bộ phận lực lượng giáng lâm chú thế thân, cũng không phải là chân thân giáng lâm. Mà vừa rồi một đường chạy trốn quá trình, chính là bọn hắn đem thu hoạch đến Hỗn Nguyên chi vị, chuyển tống đến chân thân ngủ say chi địa. Lập tức thời gian trì hoãn đầy đủ, chân thân đạt được Hỗn Nguyên chi vị, có thể trong bóng tối lặng yên khôi phục đạo tổn thương, rời xa 33 trọng trời. Vậy bọn hắn cái này mấy cỗ chú thế thân, cũng không cần thiết lưu lại nữa, tăng thêm tiêu hao. Đến giờ khắc này, tám vị thiên binh làm sao không biết, mình một nhóm là bị Phật môn 6 tôn Hỗn Nguyên cho lửa bị bừa bỡn. Tám vị thiên binh lúc này khí tức bộc phát, lạnh giọng quát, vào chúng ta trong mắt, đâu còn có thể để cho các ngươi an ổn đào thoát. Chỉ thấy tám vị thiên binh huy động trường thương, giờ khắc này giống như hợp thành một loại nào đó chất pháp, sau đó đột nhiên đâm vào 6 vị Phật môn Hỗn Nguyên chú thế thân. Bành! Huyết vụ đầy trời tràn ngập, chỉ còn sót lại 6 viên đầu, phía trên biểu lộ cũng không còn là dễ dàng ý, mà là trở nên thống khổ vạn phần. Hai vị thượng cảnh thiên binh đạm mạc mở miệng, lấy cái này mấy quả đầu khí tức làm dẫn, định vị bọn hắn chỗ ẩn thân. Sau đó tám vị thiên binh liền muốn rời khỏi mảnh hỗn độn này hư không, trở lại quy tắc chi hải phụ cận. Nhưng mới vừa vặn khởi hành, hai vị kia thượng cảnh thiên binh liền bỗng nhiên phát giác được cái gì, nghiêm nghị quát lớn nói, "Ai?" Cùng lúc đó, trong tay hai người trường thương, tựa như cuồng long đâm ra. "Oanh!" Một đạo vanh minh đột nhiên nổ tung, đánh sơ sát tứ phương hỗn độn sương mù, cũng làm cho một đạo cầm trong tay trường kiếm thân ảnh ánh vào tầm mắt của bọn họ. "Sơ cảnh Hỗn Nguyên." Hai vị thượng cảnh thiên binh kinh ngạc mở miệng. Tần Chính không có trả lời, cầm thu liễm khí tức chu tiên kiếm, bình tĩnh đáp lại nói, "Chư vị coi là thật để cho ta một trận dễ tìm." Nói xong bước ra một bước, kinh khủng kiếm ý đổ xuống mà ra, huy hoàng kiếm quang đẩy trời mà lên. Động thủ. Hai vị thượng cảnh thiên binh biến sắc. Kịch liệt hỗn chiến kinh thiên động địa, từng đầu đại đạo hư ảnh giao thế hiện hiện làm cho hỗn độn hư không đều sinh ra đạo đạo vết rách. Hai vị thượng cảnh thiên binh, hai vị trung cảnh thiên binh, bốn vị sơ cảnh thiên binh. Đây là Tần Chính chứng đạo về sau, lần thứ nhất trực diện nhiều như vậy Hỗn Nguyên. Nhưng là so với vừa mới cảm nhận được, hai vị kia Hỗn Nguyên vô cực khí tức, cái này tám vị thiên binh cũng thực sự tính không được cái gì. Tại ba kiện bị ngạn thần binh ra chỉ dưới, Tần Chính lại lấy Hạo Thiên kính chi lực, từng cái đem tách ra xuất thủ. Bạo loạn động tinh tiếp tục không ngớt. Sáu vị Phật môn Hỗn Nguyên đầu, lúc này cũng tạm thời thoát ly thiên binh khống chế, lúc này lần nữa bị kim diễm bao phủ, chậm rãi tiêu tán. Chỉ là tại hoàn toàn biến mất trước đó, sáu vị Phật môn Hỗn Nguyên nhìn về phía chiến trường ánh mắt, vẫn như cũ vô cùng nghiêm trọng. Nhất là Phật môn Lục Tổ. Giờ phút này kia xuất thủ thân ảnh, hắn vô luận như thế nào cũng không thể quên được. Tiểu tử này rõ ràng tại trước đây không lâu, vẫn là một tôn đại la đẳng cấp, dựa vào lấy đạo hạnh thiên tôn thủ đoạn, mới khiến cho hắn tạm thời lùi bước. Nhưng như thế lúc này mới bao lâu, vậy mà liền chứng đạo Hỗn Nguyên, hơn nữa có thể chỉ dựa vào tự thân chi lực, cùng tám vị thiên binh tiến hành chiến đấu. Nhất là ở trong đó, còn có hai vị thượng cảnh Hỗn Nguyên, hai vị trung cảnh Hỗn Nguyên. Ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại nồng đậm nghi hoặc bên trong, sáu vị Phật môn Hỗn Nguyên đầu, tại kim diễm ở trong hoàn toàn biến mất. Mà bên trong chiến trường động tĩnh, cũng còn tại tiếp tục không có kết thúc. Thời gian trôi qua, không biết bao lâu. Đến lúc cuối cùng một đạo tiếng oanh minh vang lên sau, trên chiến trường hỗn loạn quần quần khí tức, cũng mới chậm rãi lắng xuống. Tần Chính bình tĩnh phất tay, đem tám vị thiên binh thi hải thu nhập trong kính không gian. Hắn đem ánh mắt đảo qua bốn phía không gian, không có trông thấy sáu vị Phật môn Hỗn Nguyên đầu, liền ngay cả khí tức cũng đều hoàn toàn biến mất, không khỏi khẽ to mày. Những này con lửa chọc không tính đứng đắn hòa thượng, hắn bản ý là không có ý định lưu lại. Nhưng là lúc này bị đối phương may mắn đào thoát, cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đợi đến lần tiếp theo gặp lại lúc, những này hòa thượng hẳn là cũng liền không còn là bọn hắn bản thân. Tần Chính trong lòng nghĩ như vậy. Đồng thời ánh mắt của hắn yếu ớt, giống như là xem thấu hỗn độn hư không, tìm kiếm lấy còn lại thiên binh tung tích. Tại Hạo Thiên kính mảnh vỡ ra chỉ dưới, hắn rất nhanh liền meo định trong đó một chỗ phương hướng, lúc này bước chân đạp mạnh, trong nháy mắt rời đi nguyên địa. Chém giết 8 vị thiên binh, tổng cộng thu hoạch công đức bảo tinh 5600 mai. Lại thêm trước đó chém giết 5 vị thiên binh, trừ bỏ dùng hết, hắn giờ phút này đã tích lũy 8.200 mai. Đợi đến lại đem còn lại thiên binh chém giết, hắn công đức bảo tinh liền có thể đột phá vạn mai. Đến lúc đó có lẽ có thể lần nữa nhất cử tăng lên. Vô luận là cảnh giới của mình, lại hoặc là công đức của chủ. Tần Chính ánh mắt lấp lóe hiện hiện hưng phấn. Thấu chương xong, chương 480, đạo hành nhu đồ, truyền thuyết đại năng. 1. Đạo hành. Gào thét tiếng gào thét quanh quần hư không. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Trong hư vô có tiếng vỡ vụn vang lên. Trên trời cao, một đầu bao la vô tận đại đạo hiển hóa, có đạo đạo vết rách cấp tốc hiện hiện. Cùng lúc đó, ông đạo nhân quanh thân thanh quang phun trào, tựa như giữa thiên địa duy nhất thần linh, trong lúc giơ tay nhấc chân có quần quần vô tận thần uy hiện lên. Ồn ào. Đạo nhân trong miệng vang lên thanh lãnh thanh âm đạm mạc, sau đó trực tiếp một trường hướng về phía trước đánh ra. Ầm ầm. Chôn vùi hết thể hỗn độn quan mang, đem trăm vạn dặm quy tắc nước biển hóa thành hư vô, lại đồng thời đem Dực Thánh Chân Quân cùng Cự Linh Thần bá phủ. Hai vị Thiên Đình Tiên Thần nghiêm nghị quát lớn, sau đó lần nữa huy động bảo kiếm trong tay cùng thần phủ. Oanh! Kiếm, búa, trượng. Ba va chạm về sau, lúc này bộc phát ra một trận khó có thể tưởng tượng kinh khủng dư ba. Cho dù thân ở đáy biển thân ở du dịch linh quan, lúc này cũng không khỏi đến bị cái này một cỗ kinh khủng dư ba cho ngắn ngủi chấn nhiếp. Đạo hạnh Tiên Tôn, hắn ngửa đầu ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt biển, cái kia đạo giống như thần linh đạo nhân thân ảnh, nặng nề lên tiếng nói, cùng là Hỗn Nguyên vô cực, đều là đạo cảnh phía dưới tồn tại cường đại nhất, lẫn nhau ở giữa chỗ nào còn sẽ có bao lớn chênh lệch. Nhưng cái này một vị đạo hạnh tiên tôn, lúc này lấy một địch hai tình huống dưới, cơ hồ đều tại đè ép Dực Thánh Chân Quân cùng Cự Linh Thần đánh. Nay chỗ nào giống như là có nghiêm trọng đạo tổn thương, chỉ có thể dựa vào ngủ say làm dịu thương thế dáng vẻ. Du Dịch Linh Quan trong lòng có chút châm xuống, còn dám phân tâm. Lão đạo Thạch Kính Hiên thân ảnh, đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên, sau đó một thanh đạo kiếm xuất hiện, trực tiếp xẹt qua cổ của hắn chỗ. Cho dù hắn kịp thời kịp phản ứng, xuất thủ đón đỡ đồng thời cấp tốc rời đi nguyên địa, chỗ cổ vẫn như cũ chậm rãi hiện ra một tia tơ máu. Hừ. Du Dịch Linh Quan hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía lão đạo hai con ngươi bên trong hiện lên nồng đậm hàn ý, đạo hạnh thiên tôn quá mạnh, muốn nghịch chuyển thế cục đem nó trấn áp, chỉ có hắn cũng đi theo xuất thủ, lấy ba vị Hỗn Nguyên vô cực chi lực vây công đối phương. Mà muốn làm đến một bước này, liền muốn trước đem trước mắt cái này dây dưa không nghỉ vong hồn cho giật đi. Lúc đầu không muốn lãng phí thứ này, chỉ là bản tọa lười nhát sẽ cùng ngươi dây dưa. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay tùy theo thêm ra một đạo tản ra huyền ảo khí tức la bàn. Mà tại cái này la bàn xuất hiện trong nháy mắt, quy tắc chi hải chỗ sâu đại địa bên trên, từng đạo bị hao tổn phong ấn bỗng nhiên quang mang phóng đại. Lão đạo Thạch Kính Hiên có chút một cái lảo đảo, chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể bỗng nhiên bị rút đi rất nhiều, lúc này cấp tốc lui lại rời xa. Làm từ phong ấn chi địa dễ rủa thoát đi ra vong hồn, thực lực của hắn vốn là nhận phong ấn trói buộc ảnh hưởng. Ban sơ thoát ly thời điểm, thực lực của hắn bất quá sơ cảnh Hỗn Nguyên, cho nên mới không có đối Tần Chính Cường ngạnh xuất thủ, đồng thời lựa chọn cùng Phật Môn hợp tác. Tại đạo hạnh thiên tôn xuất thủ đánh vỡ bộ phận phong ấn về sau, hắn mới có thể có được Hỗn Nguyên vô cực thực lực. Giờ phút này nếu như đáy biển phong ấn chi lực tăng cường, thậm chí cả khôi phục, vậy hắn lực lượng liền sẽ này lên kia xuống, cấp tốc hạ xuống. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng đồng dạng không lo được quá nhiều, lúc này toàn lực bộc phát, liền muốn ngăn cản Du Dịch Linh Quan tiếp tục xuất thủ. Ngươi cái này nghiệt chướng biết được sợ. Du Dịch Linh Quan cười lạnh một tiếng, sau đó trong tay la bàn đột nhiên quang mang tăng vọt, tản mát ra nồng đậm đến cực hạn phong ấn chi lực. Đáy biển chỗ sâu phong ấn quang mang, giống như từng đạo cổ sáng xông ra quy tắc chi hải, trực tiếp cắm vào trong bầu trời. Lão đạo Thạch Kính Hiên chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được, trong cơ thể mình lực lượng như hồng thủy như vỡ đê nhanh chóng chút xuống tiêu tán. Một vòng tuyệt vọng xông lên đầu. Nhưng tại hạ một khắc, oeng, một đạo to lớn thân ảnh đột nhiên ở giữa xô ra hư không, đâm vào Du Dịch Linh Quan trên thân. Hai thân ảnh dây dưa cùng một chỗ, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, xông về đáy biển chỗ sâu. Oeng, la bàn đồng dạng ứng thanh bay ra, mất đi trưởng khống về sau cấp tốc trở nên yên lặng, nồng đậm phong ấn chi lực tiêu tán theo. Lão đạo Thạch Kính Hiên lúc này mới cảm nhận được, thể nội sói mòn lực lượng, lại lấy cực nhanh tốc độ trở về. Hắn đột nhiên ngước đầu nhìn lên phía trên hư không, chỉ thấy đạo hạnh tiên tôn thần sắc đạm mạc, rơi vào Dực Thánh Chân Quân trước người, trực tiếp một cước đem nó đá tiến vào quy tắc chi hải bên trong. Ầm ầm, Dực Thánh Chân Quân thân ảnh đánh vỡ hư không, trực tiếp liền xuất hiện ở quy tắc chi hải chỗ sâu nhất. Lão đạo Thạch Kính Hiên hai con ngươi sáng tỏ, lúc này theo sát lấy phóng tới đáy biển chỗ sâu. Quang ảnh lưu động ở giữa, mấy vị Hỗn Nguyên vô cực thân ảnh xuất hiện ở kia vô biên vô tận đại địa phía trên. Du Dịch Linh Quan cùng Cự Linh Thần nện vào một tòa núi cao, Dực Thánh Chân Quân nện vào mặt khác một tòa. Đại biểu cho thần bí, vĩ ngạn, cường đại Hỗn Nguyên vô cực, tại thời khắc này chật vật không chịu nổi. Lão đạo Thạch Kính Hiên trông thấy một màn này, lúc này toàn lực xuất thủ, từng đạo thái cực đạo ấn xuất hiện, đem ba vị Hỗn Nguyên bao phủ bao trùm. Soạt. Thanh quang ngưng tụ ra đạo hạnh tiên tôn thân ảnh, rơi vào lão đạo Thạch Kính Hiên bên cạnh thân, túi đầu quan sát phía dưới đại địa bên trên ba vị tiên thần. Sau trận chiến này, bất luận thắng thua, Thiên Đình cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi tiếp tục còn sống. Du Dịch Linh Quan sốc lên khắp núi đá vụn, nhìn về phía đạo hạnh tiên tôn ngưng âm thanh mở miệng. Trong lòng của hắn đã ẩn ẩn minh bạch, mình một nhóm ba vị, chỉ sợ không làm gì được vị này năm đó Ngọc Hư thập nhị kim tiên. Dự Thánh Chân Quân cùng Cự Linh Thần, lúc này cũng từ phế tích ở trong đứng dậy, nhưng nhìn hướng đạo hạnh thiên tôn ánh mắt đã nhiều hơn e ngại. Lấy lực lượng một người, hơi hợt cùng bọn hắn giao thủ, thậm chí nắm trong tay tiết tấu của chiến đấu. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là vị này đạo hạnh thiên tôn còn chưa tới nơi cực hạn. Một cái trọng thương thoát đi, chỉ có thể lấy ngủ say ứng phó thương thế tồn tại, làm sao có thể mạnh như vậy? Đủ loại suy nghĩ tại trong lòng của bọn hắn phun trào. Đạo hạnh thiên tôn thần sắc bình tĩnh, phản phất không có nghe được Du Dịch Linh Quan uy hiếp, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Ba vị Hỗn Nguyên vô cực." Rõ ràng không có ẩn chứa cái gì ngữ khí, nhưng là ba vị tiên thần nghe vậy về sau, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên sinh ra một cỗ lệnh ý. Dực Thánh Chân Quân lúc này ngưng tiếng nói: "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn dám giết chúng ta hay sao? Nếu để cho chúng ta trở về, Thiên Đình sẽ chỉ xem ngươi là uy hiếp, nhưng ngươi nếu là giết chúng ta, liền sẽ là Thiên Đình họa lớn trong lòng. Đến lúc đó cho dù ngươi trốn đến chân trời góc biển, cũng đều chắc chắn bị Thiên Đế tự tay tru sát. Xin đừng quên, ngươi Ngọc Hư một mạch đã không có vị kia thánh nhân có thể che chở các ngươi." Lão đạo Thạch Kính Hiên hai con ngươi nhắm lại, có chút nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thân đạo hạnh thiên tôn. Cái này một vị cường đại đồng dạng viễn siêu dự liệu của hắn, nơi đây mặc dù là hắn sân nhà, nhưng là tiếp xuống nên làm như thế nào lại phải xem vị này thiên tôn. Mà cũng liền tiếp theo một cái chớp mắt, đạo hạnh thiên tôn thanh âm liền trong lòng hắn vang lên: "Nếu là phong ấn toàn bộ triển khai, ngươi có thể khôi phục mấy thành thực lực?" Lão đạo Thạch Kính Hiên nghe vậy sững sờ, trong mắt hiện ra kinh nghi, tiếp lấy thần sắc trầm xuống, đáp lại nói: "Nhiều nhất bất quá năm thành." Đạo hạnh thiên tôn bình tĩnh một chút đầu, tiếp tục nói: "Năm thành cũng là truyền thuyết." Lão đạo Thạch Kính Hiên trong mắt kinh nghi, tại thời khắc này hóa thành nghiêm túc, khí thế cũng trong nháy mắt biến hóa làm uy nghiêm, năm thành cũng là truyền thuyết. Chương 480, đạo hành nhu đồ, truyền thuyết đại năng. 2. Cái này phong ấn chi địa phía dưới, xưa nay không là cái gì huyền nguyên đại thế giới vong hồn, mà là một tôn truyền thuyết cấp đếm được đại nhân vật. Đạo hành thiên tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này liền nói: "Không hưởng công ta khổ đợi nhiều năm như vậy." Lão đạo Thạch Kính Hiên ánh mắt ngưng tụ, sau đó ánh mắt rủ xuống vương, chậm rãi lắc đầu nói: "Cái này phong ấn ngươi không phá được. Có thể phong ấn một tôn truyền thuyết cấp đếm được phong ấn, cho dù lúc này xuất hiện tổn hại, cũng không phải hôn nguyên cảnh giới có thể phá vỡ. mà hắn cũng đã sớm đoạn mất phá vỡ phong ấn suy nghĩ, cho nên mới sẽ muốn lấy Hỗn Nguyên chi vị làm mồi nhử, đoạt xá người khác thực hiện các loại thoát khốn. Đạo Hạnh Tiên Tôn lại là cười nhẹ nói ra, bằng vào ta lực lượng không phá nổi, nhưng là có ba vị này tiên thần tướng trợ, có lẽ liền không nhất định. Hắn một câu nói kia không còn là tâm linh truyền âm, mà là trực tiếp đường hoàng nói ra. Lão đạo Thạch Kính Hiên hai con người nhíu lại. Phía dưới ba vị tiên thần tắc là biến sắc. Ngươi dám? Mặc dù không rõ những lời này là có ý tứ gì, nhưng là bọn hắn lại là có thể cảm nhận được kia cô băng lãnh ác ý. Ba vị Hỗn Nguyên vô cực tiên thần, lúc này không còn chờ đợi có thể lấy thiên đỉnh trấn nhiếp đạo Hạnh Tiên Tôn, mà là trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Ầm ầm. Ba đạo thông thiên triệt địa vĩ ngạn khí tức, tại thời khắc này bỗng nhiên cùng nhau dâng lên làm cho cả vùng đều chấn động kịch liệt. Đạo Hạnh Tiên Tôn lúc này bước ra một bước, trực tiếp một người một cước, đem ba vị thiên đỉnh tiên thần đá về bên trong lòng đất. Tiếp lấy đưa tay khinh động, một chiếc gương cổ liền trực tiếp xuất hiện ở hư không bên trong. Chỉ gặp mặt này cổ kính có chút tổn hại, nhưng là phần lớn mặt kính vẫn như cũ giữ lại. Mà tại xuất hiện sát na, một cỗ nửa thật nửa giả, như có như không khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Năm đó Hạo Thiên Thượng Đế chỉ kém nửa bước siêu thoát, vẫn lạc lúc từng nói sẽ lấy bản thân tất cả cô động tại Hạo Thiên trong kính, thanh trừ trong biển hỗn độn hết thảy ô uế. Đạo Hạnh Tiên Tôn đưa tay nắm chặt Hạo Thiên kính, toàn thân khí thế bỗng nhiên biến đổi, giống như là phá vỡ trói buộc phóng lên tận trời. Cho dù lão đạo Thạch Kính Hiên bị điểm phá thân phận khôi phục uy nghiêm về sau, cũng sắc mặt biến đến nghiêm trọng. Đây mới là bị ngạn thần binh chân chính vĩ lực. Tại Đạo Hạnh Tiên Tôn trong tay, mặt này Hạo Thiên kính mới phát huy ra lực lượng chân chính. Ba vị thiên đỉnh tiên thần, giờ phút này sắc mặt đại biến, lúc này không lo được lại nói dọa, thân ảnh đột nhiên bỗng nhiên nhập hư không, liền muốn rời khỏi nguyên địa. Nhưng là đúng lúc này, ba đạo quang mang rơi xuống, trực tiếp đem ba vị thiên đỉnh tiên thần thân ảnh bao phủ, để ba vị tiên thần không cách nào động đậy. Tựa như là bị định trụ đồng dạng. Đạo Hạnh Tiên Tôn cầm trong tay Hạo Thiên kính, thần sắc đạm mạc nhìn xem ba vị tiên thần, sau đó khẽ động cổ kính. Ông. Hạo Thiên kính phát ra một tiếng kêu khẽ. Sau đó chỉ thấy ba đạo kính chỉ riêng thu hồi, mà bị kính chỉ riêng bao phủ tỏa định ba vị tiên thần, cũng đồng dạng bị thu hồi trong mặt gương. Ông. Hạo Thiên kính tiếp tục chấn động. Xuyên thấu qua mặt kính có thể nhìn thấy từng sợi ô nhiễm chi khí hiện hiện, ba vị này đến từ Thiên đỉnh Hôn Nguyên vô cực, nói ít cũng có 6000 sợi ô nhiễm chi khí. Mà trông thấy một màn này, Đạo Hạnh Tiên Tôn nhưng cũng không thấy lạ, mà là lặng im nhìn chăm chú lên Hạo Thiên trong kính biến hóa. Theo thời gian trôi qua phía dưới, Hạo Thiên trong kính ô nhiễm chi khí càng ngày càng ít, mà Hạo Thiên kính phát tán ra khí tức lại là càng ngày càng mạnh. Kính thân chấn động kịch liệt, Đạo Hạnh Tiên Tôn cũng vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nắm ở Hạo Thiên kính, toàn thân thanh quang bộc phát. Oeng, oeng, oeng. Hạo Thiên trong kính có lôi minh nổ vang, khí tức càng ngày càng mạnh, thậm chí chỉ thiếu chút nữa liền muốn vượt qua Hỗn Nguyên đẳng cấp phạm chủ, chuẩn bị tránh thoát phong ấn. Đạo Hạnh Tiên Tôn đỗng nhiên quay người, ánh mắt nhìn về phía ngưng thần chờ một bên lão đạo Thạch Kính Hiên, cấp tốc lên tiếng quát. Mà tại hắn một câu rơi xuống sau, oeng, cố khí tức kia trong nháy mắt phá vỡ giới hạn. Đạo Hạnh Tiên Tôn cũng tại thời khắc này, kết lực đem mặt kính nhắm ngay phía dưới tràn đầy phong ấn đại địa. Soạt, một đạo thông thiên cổ sáng từ trong mặt gương bắn ra, trực tiếp giáng lâm tại đại địa phía trên. Ông, kia đủ để trấn áp truyền thuyết phong ấn, tại cái này kính dưới ánh sáng, như là bị nước nóng đổ vào tuyết trắng, khoảnh khắc tan rã mở miệng. Thế là sau đó một khắc, oeng, một đạo thông thiên triệt địa khí tức từ phía dưới mặt đất ầm vang phóng lên tận trời, lực lượng cường đại trực tiếp đem toàn bộ vỏ quả đất lật tung. Đạo Hạnh Tiên Tôn ánh mắt lấp lóe, lúc này một bước đạp cách quy tắc chi hải, trở lại hỗn độn bên trong. Sau đó tại dưới ánh mắt của hắn, chỉ thấy bao la vô ngần quy tắc chi hải, tại thời khắc này bị lật tung đến chia năm xẻ bảy. Nhưng là gần như chỉ ở mấy tức về sau, chia năm xẻ bảy quy tắc chi hải liền lại lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co vào. Chỉ ở ngắn ngủi một lát sau, vô biên vô tận quy tắc chi hải liền co vào cô đọng thành một đạo nhân hình hình dáng. Một cố khó nói lên lời khí tức cường đại từ đạo thân ảnh này bên trong tản ra. Đạo cảnh, truyền thuyết. Đạo Hạnh Tiên Tôn ánh mắt càng phát ra sáng tỏ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Kia đạo nhân hình hình dáng như mảnh vỡ vỡ ra, sau đó hiện hóa ra trong đó đạo nhân thân ảnh. Chỉ gặp cái này đạo nhân mày kiếm mắt sáng, nơi nào có nửa điểm lão đạo Thạch Kính Hiên cái bóng. Nhưng Đạo Hạnh Tiên Tôn lúc này lại hai tay nô ra, thở dài hành lễ nói, chúc mừng Thạch đạo hữu tránh thoát phong ấn, lại thấy ánh mặt trời. Thạch Kính Hiên nhẹ nhàng gật đầu, trịnh trọng đáp lại nói, lần này Ngọc Hư một mạch tân tình, Thạch Mộ sẽ không quên đi. Nói xong hắn đem ánh mắt nhìn về phía hỗn độn nơi nào đó. Tại dưới ánh mắt của hắn, chớp mắt đã nhìn thấy kia một tòa sáng chói lóa mắt như đại Nhật Bản cổ đại thế giới, 33 trọng trời. Lão giả kia chỉ sợ đã biết được bản tọa thoát khốn. Cùng chờ hắn xuất thủ, không bằng ta giành trước cửa, cho dù chỉ có toàn thịnh lúc năm thành lực, bản tọa cũng là đạo cảnh truyền thuyết. Thạch Kính Hiên nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí nhìn như bình thường, lại giấu giếm bị phong ấn chấn áp ngàn vạn năm không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn xoay đầu lại, lại nhìn Đạo Hạnh Tiên Tôn, khẽ cười một tiếng nói, đạo hữu không bằng theo ta một đạo, đi nhìn một cái kia Lăng Tiêu Bảo Điện nhưng san bằng hay không. Đạo Hạnh Tiên Tôn mỉm cười, đáp lại nói, đạo hữu đi trước, ta nhanh chóng liền tới. Thạch Kính Hiên lên tiếng, sau đó bước chân hướng về phía trước đặt mạnh, trong nháy mắt biến mất nguyên địa. Một tôn truyền thuyết đại năng báo thủ không biết trước mắt thiên đỉnh, lại có thể thế nào ứng đối? Đạo Hạnh Tiên Tôn hai con ngươi bên trong tinh quang lấp lóe. Cùng lúc đó, hỗn độn hư không nơi nào đó, Tần Chính một trường đem trước người thiên binh đánh nổ, lại đem to lớn đạo ma diệt về sau, tiện tay đem thi hải ném vào trong kính không gian. Làm xong một bước này, khi hắn ánh mắt ngắm nhìn bốn phía lúc, đã không có một vị thiên binh thân ảnh. Bảy vị thiên binh, ba đầu yêu tộc đáng tiếc. Động tác của hắn chậm một bước, khi hắn tìm tới bảy vị thiên binh lúc, yêu tộc đã bị giết tới chỉ có ba đầu. Những ý niệm này trong lòng hắn lướt qua. Sau đó Tần Chính thu nạp tâm thần, liền muốn sửa sang lại chuyến này thu hoạch. Chẳng qua là khi hắn đem Hạo Thiên kính mảnh vỡ lấy ra một khắc, oeng, một cỗ rung động dữ dội từ Hạo Thiên kính trên tuôn ra. Mà trong cùng một lúc, một cỗ hoành động hoàn vũ, chấn động hỗn độn oanh minh, cũng đột nhiên từ chỗ xa xa chuyển đến. Tấu chương xong. Chương 481, siêu thoát chi kiếp, thiên đế gia tâm. Một, ông. Hạo Thiên kính mảnh vỡ chấn động kịch liệt, phản phất sau một khắc liền muốn từ Tần Chính trong tay tránh thoát thoát đi. Tần Chính mặt mày ngưng tụ, lúc này đem lòng bàn tay khép lại, khống chế lại Hạo Thiên kính mảnh vỡ không cách nào tránh thoát, tiếp lấy mới đưa ánh mắt nhìn về phía hỗn độn hư không. Quy tắc chi hải lúc này dị biến xuất hiện phương hướng, chính là quy tắc chi hải cùng Thương Mang đại lục vị trí. Mà cỗ này doanh động hoàn vũ động tĩnh, so với trước đây đạo hạnh thiên tôn đối phó Dực Thánh chân quân cùng Cự Linh thần lúc, còn muốn khổng lồ vô số lần. Chỉ là không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ nhiều. Soạt. Cỗ này doanh động hoàn vũ động tĩnh, đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ đổ sụp của mình, biến mất tại cảm giác của hắn ở trong. Biến hóa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tần Chính lúc này đem lòng bàn tay mở ra, phát hiện Hạo Thiên kính mảnh vỡ cũng không còn chấn động kịch liệt, không nghĩ thêm muốn tránh thoát thoát đi. Là dạng gì biến hóa, có thể sinh ra động tĩnh lớn như vậy, còn có thể dẫn tới Hạo Thiên kính mảnh vỡ dị động. Tần Chính hai con ngươi hiện lên vẻ suy tư, sau đó đem Hạo Thiên kính mảnh vỡ thu nhập nội thiên địa, bước ra một bước, tiến về quy tắc chi hải. Hỗn độn sương mù lan tràn. Chỉ ở trong chốc lát, hắn liền đi tới quy tắc chi hải vị trí. Nhưng hỗn độn sương mù mênh mông, lại là chỉ gặp một mảnh vô cùng to lớn trong không, không thấy kia vô biên vô tận quy tắc chi hải. Đây là tình huống như thế nào? Tần Chính trong lòng đỗng nhiên sinh ra nghi hoặc. Người đã đến. Quen thuộc lại giọng ôn hòa vang lên. Tần Chính lúc này quay người nhìn lại, chỉ thấy đạo hạnh thiên tôn thân ảnh từ trong sương mù hỗn độn bước ra. Hắn lúc này ngưng âm thanh hỏi, "Thiên tôn, nơi này thật là quy tắc chi hải?" Đạo hạnh thiên tôn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiếp tục nói, "Đáy biển phía dưới phong ấn phá vỡ, phong ấn phía dưới tồn tại ra." Tần Chính nghe vậy nhẹ gật đầu, cho nên vừa rồi như vậy kịch liệt động tĩnh, chính là quy tắc chi hải chỗ sâu phong ấn phá vỡ đưa tới. Nhưng là có thể dẫn động như vậy kịch liệt động tĩnh, chỉ sợ phong ấn biết tồn tại, cũng không phải là đơn giản hôn nguyên vô cực. Thế là hắn lúc này mở miệng hỏi, "Thiên tôn, vị kia là gì cảnh giới?" Đạo hạnh thiên tôn trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó mới chậm rãi nói, "Không coi là hoàn chỉnh truyền thuyết cảnh giới." Soạn. Trong một chớp mắt, Tần Chính trong lòng tựa như lật lên thao thiên cự lãng. Đạo cảnh đại năng. Quy tắc chi hải chỗ sâu phong ấn phía dưới, không phải cái gì ngoan cố không tiêu tan vong hồn, mà là một tôn truyền thuyết cấp đếm được đạo cảnh đại năng. Khó trách vừa rồi như vậy động tĩnh, so với đạo hạnh thiên tôn xuất thủ lúc còn muốn khổng lồ vô số lần. Một tôn đạo cảnh đại năng tránh thoát phong ấn, không có đem cái này một mảnh hỗn độn biển lật tung, đã là cưỡng ép áp chế khí tức kết quả. Đạo hạnh thiên tôn khẽ mỉm cười nói, không coi là hoàn chỉnh truyền thuyết, cũng là truyền thuyết. Bây giờ 33 trọng trời bên trong không tính thái bình, một tôn truyền thuyết đủ để kiểm chế lại thiên đình đại bộ phận tinh lực, ngăn chặn lao già kia một hai. Tần Chính nghe vậy trong lòng hơi động, lập tức liền nghe đến đạo hạnh thiên tôn tiếp tục chậm rãi lên tiếng nói, trước đây ngươi cảnh giới không đủ, nhiều lời sợ ngươi nhiễm nhân quả, bị hắn phát hiện. Bây giờ ngươi tức đã chứng đạo hôn nguyên, cũng có biết được năm đó hết thảy thực lực. Nói xong câu đó, đạo hạnh thiên tôn vươn tay ra, nhẹ nhàng điểm vào Tần Chính chỗ mi tâm. Oanh! Phong ấn ầm vang vỡ vụn, phủ đuổi ký ức lần nữa tràn vào trong đầu của hắn ở trong. 3000 đại đạo, ngàn vạn tiên thần, vĩ nạn đế giả, còn có câu kia truy tìm nhân quả, chôn vùi hết thảy sinh cơ vong chữ, toàn bộ xuất hiện lần nữa tại hắn trong trí nhớ. Chỉ là lần này, đương ký ức xuất hiện lần nữa lúc, kia từng kém chút để hắn vẫn lạc nguy cơ, nhưng không có lại xuất hiện. Đạo hạnh thiên tôn lúc này tiếp tục nói, đây là ngươi tự hành phong ấn ký ức, xem ra dưới cơ duyên xảo hợp, ngươi đã gặp lao gia hoặc kia. Tần Chính cũng lập tức minh bạch, đạo hạnh thiên tôn trong miệng lao giả, chính là vị kia chấp trưởng thiên đỉnh vĩ nạn đế giả, đương đại thiên đế. Hắn khẽ gật đầu một cái. Mặc dù bị giới hạn lúc ấy cảnh giới không đủ, không có thấy rõ vị kia thiên đế hình dạng, nhưng là đối với người tu hành mà nói, nhớ kỹ đối phương khí tức, liền cũng coi như gặp qua đối phương. Vô số tuế nguyệt trước kia, trong biển hỗn độn đi ra một tôn đế giả, thứ nhất người hoành ép toàn bộ hỗn độn biển, là lúc đó mạnh nhất bị ngạn. Mà chịu đến này phương hỗn độn hạn chế, mạnh nhất cũng chỉ có thể là bị ngạn cảnh giới, lại muốn hướng phía trước cũng chỉ có thể thoát ly mảnh hỗn độn này thiên địa. Bởi vậy đế giả hoành ép đương đại về sau, trải vượt hỗn độn ngàn vạn pháp môn, tìm kiếm siêu thoát chi đạo. Cuối cùng được một ngày ngộ được huyền diệu, bước ra đạo cảnh bị ngạn, đạt tới nửa bước siêu thoát chi cảnh. Nhưng là, đạo hạnh tiên tôn nói đến đây, ngữ khí bỗng nhiên chuyển biến, than nhẹ một tiếng nói, cũng bởi vì hắn cái này nửa bước siêu thoát, để vô tận hỗn độn lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Tần Chính nghe vậy ánh mắt có chút lấp lóe. Ô nhiễm. Đạo hạnh tiên tôn ngưng âm thanh mở miệng. Nửa bước siêu thoát về sau, đế giả khí tức hấp dẫn đến bên ngoài hỗn độn, mặt khác một chỗ tràn ngập tà ác vặn vẹo ô nhiễm chi địa. Hỗn độn biển bị hoanh mở, ô nhiễm xâm lấn, phàm là bị lây nhiễm tồn tại, đều đánh mất bản tính, bản chất sửa, hóa thành quái vật. Lúc đó toàn bộ hỗn độn biển một vùng tăm tối, liên suất liên tục trinh đạo cảnh đại năng, đều có không ít nhận lây nhiễm, chớ nói chi là đạo cảnh trở xuống tồn tại. Vui vẻ phồn vinh hỗn độn biển, chỉ ở sớm chiều ở giữa liền hủy diệt hơn phân nửa. Đạo hạnh thiên tôn thanh âm nặng nề, để Tần Chính phảng phất ở giữa, coi là thật gặp được kia hỗn độn luân hàm trong tuyệt vọng. Kia đế giả đoạn tuyệt siêu thoát suy nghĩ, gặp chúng sinh đau khổ trầm luân, lợi dụng tự thân nửa bước siêu thoát thân thể, cản trở ô nhiễm chi địa cùng hỗn độn biển thông đạo. Sau đó lại lấy tự thân sở hữu lực lượng, dung nhập tự thân thần khí, dọn sạch trong biển hỗn độn 9 thành 9 ô nhiễm chi khí cùng bị ô nhiễm quái vật. Vị kia đế giả như vậy vẫn lạc, mà hỗn độn biển cũng nên đón ngắn ngủi bình tĩnh. Đạo hạnh thiên tôn nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Tần Chính, gàn từng chữ một, vị kia đế giả tên là Hạo Thiên. Mà cơ hồ tại đạo hạnh thiên tôn câu nói này rơi xuống trong nháy mắt, Tần Chính nội thiên địa bên trong Hạo Thiên kính mảnh vỡ liền đột nhiên chấn động kịch liệt. Tần Chính tâm linh khẽ động, đưa tay nô ra ở giữa, Hạo Thiên kính mảnh vỡ lúc này lơ lửng ở lòng bàn tay phía trên, tản mát ra sáng chói thần quang. Đạo hạnh thiên tôn lúc này cũng nô ra tay đến, lấy ra một mặt có một chút không trọn vẹn cổ kính. đồng căn đồng nguyên khí tức, trong nháy mắt liền từ một mảnh vụn, một chiếc gương cổ phía trên tản ra. Hạo Thiên Kính, gần hoàn chỉnh Hạo Thiên Kính. Chương 481, siêu thoát chi kiếp, thiên đế dạ tâm. 2. Tần Chính hơi sững sờ, chợt trong nháy mắt minh ngộ tới, vừa rồi Hạo Thiên Kính mảnh vỡ vì sao sinh ra dị động? Nghĩ đến là đạo hạnh tiên tôn mượn Hạo Thiên Kính chi lực, đem quy tắc chi hải phía dưới phong ấn phá vỡ, để vị kia bị trấn áp truyền thuyết đại năng tránh ra. Mà tại Hạo Thiên Kính xuất hiện trong nháy mắt, Tần Chính trong tay mảnh vỡ liền bỗng nhiên bay ra, vây quanh Hạo Thiên Kính xoay tròn. Chỉ là có lẽ đã nhận chủ Tần Chính, cả hai mặc dù đồng căn đồng nguyên, nhưng là giờ phút này sở thuộc chủ nhân khác biệt, lại cũng không có lập tức dung hợp. Tần Chính gặp này trong lòng có chút buông lòng một chút. Hạo Thiên Kính mảnh vỡ bên trong bị hắn chất đầy thiên binh thi hải, nếu là cái này mảnh vỡ thoát ly tầm kiểm soát của mình, những này thi hải coi như không tốt muốn trở về. Ông. Hạo Thiên Kính lúc này nhẹ nhàng chấn động, Hạo Thiên Kính mảnh vỡ liền một lần nữa bay trở về đến Tần Chính trong tay. Tần Chính cũng mới suy nghĩ tỉ mỉ lên đạo hạnh thiên tôn lời nói, Hạo Thiên thượng đế, hoành ép đương đại, mạnh nhất bị ngạ, nửa bước siêu thoát, ô nhiễm xâm lấn, lấy thân tế đạo. Nguyên lai trong biển hỗn độn ô nhiễm đầu nguồn, chính là bởi vì cái này một vị siêu thoát quá trình bên trong, khí tức đưa tới ô nhiễm chi địa, tiếp theo xâm lấn hỗn độn biển. Chỉ là tại đạo hạnh thiên tôn trong miệng, lần này về sau, Hạo Thiên thượng đế lấy thân tế đạo, hóa giải lần này nguy cơ. Mà lại cái này cùng 33 trọng trời bên trong đại biến, hẳn là chỗ cách thời gian cực kỳ xa xôi, không cách nào liên hệ với nhau mới là. Trừ phi là trong biển hỗn độn người hữu tâm làm loạn, lần nữa đả thông cùng ô nhiễm chi địa thông đạo. Không đúng. Nếu là lần nữa đả thông cùng ô nhiễm chi địa thông đạo, vậy theo đạo hạnh thiên tôn thuyết pháp, đây là tác động đến toàn bộ hỗn độn biển đại kiếp nạn. 33 trọng trời ạ bên trong còn có thể lấy người, yêu, thần tam phương đại chiến làm bắt đầu cùng kết thúc. Chỉ sợ lúc này 33 trọng trời đều đã toàn bộ luân hãm, hóa thành bị ô nhiễm quái vật. Thế là Tần Chính suy tư mấy tức về sau, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đạo hạnh thiên tôn. Đối phương giờ phút này mỉm cười, lúc này giải hoặc nói ra, đây cũng là ô nhiễm lần thứ nhất xâm lấn hỗn độn biển. Quả nhiên, đoạn lịch sử này chỉ là ô nhiễm nơi phát ra, 33 trọng trời biến hóa, vẫn là ở sau đó. Đạo hạnh thiên tôn lập tức chậm rãi nói đến, từ cái này một lần về sau, trong biển hỗn độn rất nhiều bị ngạn, cũng minh bạch siêu thoát vô ích. Từng vị bảo thủ, không còn bắt chước Hạo Thiên thượng đế, truy cầu siêu thoát chi đạo. Dù sao siêu thoát có được, cũng không phải là cao hơn chiều không gian đại tự tại, mà là tác động đến hỗn độn biển đại kiếp nạn. Chỉ là bị ngạn chi cảnh, càng cổ lão càng cường đại, cho dù toàn bộ hỗn độn biển bị ngạn đại năng đều vô tâm siêu thoát, nhưng cũng không cách nào khống chế cảnh giới tự nhiên tăng trưởng. Đạo hạnh thiên tôn cười khổ một tiếng nói, Hạo Thiên thượng đế khổ tâm nghiên cứu siêu thoát chi đạo, không nghĩ tới chỉ dựa vào thời gian đắp lên liền có thể hoàn thành. Tại đây đủ thời gian cọ rửa phía dưới, mỗi một vị bị ngạn đều có thể siêu thoát hỗn độn. Thế là, ô nhiễm lần nữa xâm lấn. Tần Chính vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng hỏi, là vị nào bị ngạn đại năng? Đạo hạnh thiên tôn ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Chính, sau đó gần từng chữ một, là ba vị thánh nhân. Ba vị thánh nhân? Tam Thanh. Tần Chính lúc này sáng tỏ, vì sao Tam Thanh pháp bảo đều bị đánh nát, lại tại sao lại trông thấy tòa kia nhuốm máu rộng lớn đạo trường? Ba vị này muốn siêu thoát, cũng đem đối mặt kia phiến ô nhiễm chi địa mạnh hơn tồn tại. Nhưng là lúc này hỗn độn biển, cũng không có như Hạo Thiên thượng đế siêu thoát lúc, chỗ tao ngộ kinh lịch như vậy hắc ám. Cho nên nhất định là ba vị thánh nhân làm cái gì? Đạo hạnh thiên tôn lúc này cũng chậm rãi tiếp tục nói, có vết xe đổ, ba vị thánh nhân từ không dám tùy tiện siêu thoát, thế là nghĩ hết biện pháp ngăn chặn cảnh giới. Ở đây đồng thời, cũng liên hệ toàn bộ trong biển hỗn độn bị ngạn đại năng, nếm thử đem ô nhiễm xâm lấn uy hiếp xuống tới thấp nhất. Mà bọn hắn cuối cùng nghĩ tới, chính là lựa chọn trong cùng một lúc siêu thoát, tại ô nhiễm giáng lâm trước đó, dẫn đầu động thủ đánh tới ô nhiễm chi địa. Đạo hạnh thiên tôn ngữ khí xuất hiện một chút ba động, hiện lộ rõ ràng đưa ra lúc này tâm tình trong lòng cuộn. Tần Chính cũng mới minh bạch, vì sao lần này xuất hiện động tĩnh, không bằng Hạo Thiên thượng đế một lần kia hắc ám kinh khủng. Ô nhiễm chi địa ô nhiễm chi khí bây giờ 33 trọng trời cách cục, nên chính là tất cả bị ngạn biến mất về sau, không có gông xiềng trói buộc hữu tâm người gây nên. Đạo hạnh thiên tôn có chút trầm mặc một lát sau, cũng lần nữa nói, trong biển hỗn độn thiếu đi bị ngạn trấn áp, tạo hóa đại năng chính là trí cường giả. Chỉ là, đạo cảnh bên trong bị ngạn chính là độc nhất ngăn, tạo hóa mặc dù cường đại, nhưng cũng có một ít truyền thuyết không kém gì tạo hóa. Có bị ngạn trấn áp thời điểm, tiên thần đều có thể không để ý tới thiên đình quản hạt, dù sao ai không có bị ngạn đẳng cấp sư phụ lão tổ, thiên đế chỉ có tạo hóa cũng không dám nói thêm cái gì. Nhưng tại bị ngạn biến mất về sau, thiên đế đương nhiên sẽ không lại hài lòng cục diện như vậy, muốn triệt để trưởng khống 33 năm trọng thiên. Chỉ là lấy một nhà chi lực, nhưng cũng không cách nào triệt để vặn ngã còn lại tiên thần. Dù sao bị ngạn mặc dù biến mất, nhưng là bị ngạn đạo thống vẫn tồn tại như cũ, cũng không phải không có tạo hóa tồn tại, càng có sánh vai tạo hóa truyền thuyết. Mà trong biển hỗn độn ô nhiễm, mặc dù tuần tự kinh lịch Hạo Thiên Kính cùng rất nhiều bị ngạn quét sạch, đã gần như tuyệt tích. Nhưng là tại đông đảo bị ngạn siêu thoát lúc, cũng có bộ phận không tính quá mạnh ô nhiễm quái vật giáng lâm. Thiên đế không biết dùng gì thủ đoạn, cùng ô nhiễm quái vật đạt thành hợp tác, tại 33 trọng trời nhấc lên người, yêu, thần tam phương đại chiến. Lấy bị ô nhiễm sau mất đi bản tính cường giả mở ra giết chóc, giết tới đằng sau cho dù biết được là ô nhiễm quái phá, tam phương nhưng cũng đều dừng không được tay tới. Vô số đạo thống tịch diệt, cường giả vẫn lạc, dẫn đến 33 trọng trời bên trong, ngoại trừ thiên đỉnh bên ngoài thế lực khắp nơi lớn thụ suy yếu. Đến lúc này, vị kia thiên đế cũng mới đi ra, lấy tư thái ương ngạnh bức hiếp các phương cường giả cúi đầu, có chút không theo chính là truy sát. Đây chính là năm đó đại chiến nguyên nhân. Đạo hạnh thiên tôn đem nói cho hết lời về sau, ánh mắt liền một mực nhìn về phía Tần Chính. Thiên đế không có bị ô nhiễm sao? Tần Chính lúc này mở miệng hỏi. Từ đạo hạnh thiên tôn trong lời nói giữa các hàng, có thể nghe rõ vị kia thiên đế tựa hồ cũng không có bị ô nhiễm. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt chỉ thấy đạo hạnh thiên tôn nhẹ nhàng lắc đầu, đáp lại nói, không rõ ràng. Ô nhiễm chi khí quá mức quỷ dị kinh khủng, năm đó cho dù là bị ngạn cường giả, cũng không ít bị ô nhiễm trở thành quái vật. Giờ phút này trong biển hỗn độn ô nhiễm chi khí, mặc dù không có lần thứ nhất như vậy đáng sợ, thiên đế nhưng cũng chỉ là tạo hóa. Năm đó coi như không có bị ô nhiễm, lúc này lại cũng nói không chính xác. Đạo hạnh tiên tôn nói đến đây, đem ánh mắt nhìn về phía trong tay Hạo Thiên Kính, vừa tiếp tục nói, chúng bị ngạn đánh lên ô nhiễm chi địa. Chỉ ở vừa đối mặt ở giữa, liền đánh nát rất nhiều bị ngạn thần minh, bao quát mặt này Hạo Thiên Kính. Nói xong khẽ thở dài một tiếng. Nếu là mặt này Hạo Thiên Kính vẫn như cũ hoàn chỉnh, chỉ cần vừa chiếu liền có thể dọn phải trang bị ô nhiễm, còn có thể trực tiếp luyện hóa ô nhiễm chi khí, chuyển hóa rất nhiều diệu dụng. Chỉ tiếc năm đó một trận chiến, Hạo Thiên Kính rất xuống về sau, ta trải qua những năm này, cũng mới tìm được đại bộ phận, khó mà tìm tới còn lại bộ phận. Tần Chính nghe vậy trong lòng hơi động, nhìn về phía Đạo Hạnh Thiên Tôn nói, vậy ta đây mảnh vụn. Khối này Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, là từ Thương Mang Đại Lục yêu chủ trong tay đoạt được, lấy Đạo Hạnh Thiên Tôn thực lực, chỉ sợ sớm đã tìm tới mới là. Thân vật chọn chủ. Đạo Hạnh Thiên Tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục nói, sau khi ngươi xuất hiện khối này Hạo Thiên Kính xuất hiện dị động, ta vẫn còn cần lợi dụng làm chút nhu đồ. Cho nên bẻ gãy khối nhỏ ném vào Thương Mang Đại Lục, nhìn xem phải chăng cái này thần vật thật lựa chọn ngươi. Bây giờ xem ra, mặt này Hạo Thiên Kính cũng là thời điểm vật quy nguyên chủ. Thấu chương xong. Chương 482, siêu thoát cấp thần vật. Chỉnh lý thu hoạch. 1. Theo Đạo Hạnh Thiên Tôn đại thủ khẽ đẩy, tản ra cổ lão huyền diệu khí tức cổ kính, liền chậm rãi đi tới Tần Chính trước người. Vật về. Nguyên chủ. Tần Chính lúc này hơi có chút mở ra, không có nghĩ đến sự tình phát triển sẽ là tình huống như vậy. Bị ngạn cấp thần minh. Không đúng. Nửa bước siêu thoát cấp thần minh, vậy mà lại chủ động nhận mình làm chủ. Nếu như nói đổi lại Tam Thanh thần vật đến nhận chủ mình, Tần Chính cũng còn có thể hiểu được, dù sao mình một thân căn cơ đều là Tam Thanh truyền thừa. Nhưng mình cùng vị kia vô tận 5 tháng trước đây Hạo Thiên Thượng Đế, tựa hồ cũng không có cái gì liên hệ. Hạo Thiên Kính tại sao lại nhận mình làm chủ? Trong lòng Tuân Gia nghi hoặc, hắn lập tức chậm rãi vươn tay ra, sờ nhẹ mặt này của kính. Ông. Hạo Thiên Kính nhẹ nhàng chấn động, tản mát ra trận trận đũ quang, tại Tần Chính trong tâm linh thành lập được kết nối. Sau đó một bên Hạo Thiên Kính mảnh vỡ giống như nhận dẫn dắt, lúc này dung nhập Hạo Thiên trong kính. Soạt. Kính thân quang mang phóng đại, khí tức lại lần nữa hùng hậu một phần, mà đợi đến hào quang thối lui lúc, trên mặt kính lỗ hổng liền lại rút nhỏ một khối. Tần Chính tay cầm cổ kính, túi đầu nhìn chăm chú, chỉ gặp cổ kính lỗ hổng chính là vị trí trung tâm, thiếu đi đại khái 1/5 mặt kính. Mặt này Hạo Thiên Kính có thể chiếu rọi ô nhiễm quái vật, thậm chí có thể tịnh hóa ô nhiễm, năng lực như vậy ngược lại là cùng công đức quyển trục cực kỳ tương tự. Tam Thanh thần vật nhưng không có năng lực như vậy, là bởi vì Hạo Thiên Kính lộ sát thành nửa bước siêu thoát cấp thần minh, mà Tam Thanh thần vật còn chưa thể biến, vẫn thuộc bị ngạn cấp thần minh. Mà công đức quyển trục tựa hồ càng mạnh một bậc, kia công đức quyển trục chẳng lẽ là siêu thoát đẳng cấp thần vật? Tần Chính ý niệm trong lòng phun trào. Đúng lúc này, Đạo Hạnh Thiên Tôn thanh âm vang lên lần nữa, đem hắn tâm thần kéo về hiện thực. Hạo Thiên Kính diệu dụng vô tận, không chỉ có đối ô nhiễm hữu hiệu, còn có thể chiếu rõ chư thiên vạn giới, mượn nhờ người khác chi pháp lĩnh hội đạo của bản thân. Những năm này ta giả bộ ngủ say, kỳ thực mượn nhờ Hạo Thiên Kính thần du chư thiên, chữa trị đạo tổn thương. Ngươi giờ phút này vừa mới chứng đạo hôn nguyên, có thể mượn nhờ Hạo Thiên Kính chi lực, kiến thức chư thiên vạn pháp, tăng cường tự thân nội tình. Đạo Hạnh Thiên Tôn nói đến đây có chút dừng lại, sau đó mới vừa tiếp tục nói, bất quá nếu là có thể khiến Hạo Thiên Kính viên mãn, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Đáng tiếc ta khổ tìm mấy trăm vạn năm cũng không có thể tìm đủ toàn bộ, nếu không có lẽ có cơ hội mượn nhờ này kính lực lượng, dòng ngó đại đạo truyền thuyết chi cảnh. Thân là bị ngạn đạo thống hạ thân truyền đệ tử, hắn chậm chạp không cách nào tấn thăng đạo cảnh, chứng đạo truyền thuyết, trong lòng tự có lo nghĩ buồn vô cớ. Sau đó ngay sau đó, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía Tần Chính trịnh trọng nói, ngươi khí vận kinh người, không chỉ có đạt được Tam Thanh thần vật tán thành, còn chiếm được Hạo Thiên Kính đi theo. Nói không chừng mặt này Hạo Thiên Kính trong tay ngươi, mới có thể chân chính khôi phục hoàn chỉnh. Tới lúc đó, dùng cái này kính chi lực tương trợ, chứng đạo truyền thuyết liền không còn hư ảo phiêu miểu. Tần Chính nhẹ gật đầu, nhìn về phía trong tay Hạo Thiên Kính, lông mày hơi nhíu, giống như là hơi kinh ngạc mặt này cổ kính năng lực cường đại như thế. Có được hoàn chỉnh Hạo Thiên Kính, liền tương đương với có được chứng đạo truyền thuyết năng lực. Nếu là đem nói đến đây truyền đi, chỉ sợ toàn bộ hỗn độn biển đều sẽ vì thế sôi trào, vô số cường giả sẽ đến tranh đoạt trong tay mình Hạo Thiên Kính. Bất quá cái này Hạo Thiên Kính năng lực cường đại như thế, Đạo Hạnh Thiên Tôn nói cho mình liền cho mình, tâm tính hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Tốt, năm đó đủ loại ta đã đều cáo chi ngươi, như còn có cái gì không hiểu, ngươi có thể lại nói tiếp hỏi ta. Đạo Hạnh Thiên Tôn khẽ mỉm cười nói. Tần Chính nghĩ nghĩ, sau đó lên tiếng nói, ô nhiễm nguy hại quá lớn, thiên đế cử động lần này không khác bảo hộ luận ra, trong biển hỗn độn những cường giả khác sẽ không nhúng tay sao? Dựa theo Đạo Hạnh Thiên Tôn lời nói, thiên đế hết thảy cử động đều là muốn triệt để thống trị 33 trọng trời. Mà trong biển hỗn độn cũng không chỉ 33 trọng trời chỗ này đại giới, cũng còn có cái khác đạo cảnh đại năng chú thế. Nếu là thật sự tùy ý thiên đế thi triển chờ đến luận dưỡng ra một tôn bị ô nhiễm bị ngạn, kia toàn bộ hỗn độn biển đều muốn gặp nạn. Dù sao lúc này trong biển hỗn độn đã không có bị ngạn cấp đếm được cường giả. Đạo Hạnh Thiên Tôn lắc đầu, bình tĩnh đáp lại nói, tất nhiên là có đạo cảnh đại năng nhúng tay, chỉ là thực lực hơi yếu, tựa như Thạch Đạo Hữu như vậy bị phong ấn. Mà thực lực cường đại thì là phải bận rộn lấy chiếm bị ngạn chống chỗ ra tài nguyên, để sớm ngày trở thành mới bị ngạn. Thiên đế cũng đem tự thân động tác nghiêm ngặt ước thúc tại 33 trọng trời bên trong, cũng không ảnh hưởng đến cái khác đại giới. Cho nên dần dà, lẫn nhau tạo thành ăn ý, liền không có đạo cảnh đại năng lại cắm tay. Tần Chính trong lòng sáng tỏ, cái này tương đương với trong nhà mình mâu thuẫn, chỉ cần nhà mình xử lý tốt, đừng lan đến gần những nhà khác liền lười nhắc quản. Bất quá trong lòng cũng theo đó tái khởi nghi hoặc, hắn lên tiếng hỏi, kia vì sao không trực tiếp rời đi 33 chủng thiên, tại trong biển hỗn độn thay một giới nghỉ ngơi lấy lại sức? Đã thiên đế muốn nhất thống 33 trọng trời, vậy liền để hắn đi thống trị, cường giả trực tiếp rời đi. Đạo Hạnh Thiên Tôn nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó mới than nhẹ một tiếng nói, bởi vì ta trở sinh tại đây giới, lớn ở giới này, như cây cối sợi dễ cắm sâu giới này. Nếu là rời đi 33 trọng trời, chúng ta nhẹ thì cảnh giới bất ổn, nặng thì thân tử đạo tiêu, càng quan trọng hơn là sẽ không còn có tấn thăng cơ hội. Đạo Hạnh Thiên Tôn ánh mắt trở nên kiên định, nhìn về phía Tần Chính tiếp tục nói, ngày đó đế cũng không phải là thật vô địch, chúng ta sao lại cần tự hủy con đường? Chỉ cần chúng ta kiên trì không ngừng, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đạp nát cái kia Lăng Tiêu Bảo Điện, đem hắn từ phía trên đế vị bên trên kéo xuống. Tần Chính ánh mắt lấp lóe, trong đầu chợt nhớ tới Lao đạo Thạch Kính Hiên đã nói qua, một phương đại thế giới sẽ theo cường giả xuất hiện mà tấn thăng. Cho nên một người đản sinh tại phương nào thế giới, thì tương đương với cùng một phương thế giới này khóa lại, rời đi chính là tự tuyệt con đường. Khó trách Giáng Lâm Thương mang đại lục cái này một nhóm hôn nguyên, đều trọng thương đến chỉ có thể lấy ngủ say chống cự, nhưng cũng không hề rời đi 33 trọng trời quá xa. Có lẽ chỉ có bị ngạn cường giả, mới có thể chân chính tự do đi đạp trong biển hỗn độn. Không đúng. Nếu là như vậy, vậy mình vì sao có thể tại quy tắc chi hải chứng đạo hôn nguyên? Dù sao cái này quy tắc chi hải, chính là thất tinh huyền nguyên đại thế giới biến thành, cũng không phải là 33 trọng trời bản cổ đại thế giới. Chẳng lẽ là bởi vì công đức quyển trục cùng đại đạo nguyên khí? Vẫn là nói mình chính là xuyên qua mà đến, vốn cũng không thuộc về 33 trọng trời, cho nên phá vỡ cái này hạn chế. Nhưng là mặc kệ cái nào nguyên nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn tựa hồ cũng không đối này nghĩ hoặc, phản phất sớm có đoán trước. Lại liên tưởng đến mình cùng Tam Thanh ở giữa đặc thù liên hệ, tựa hồ mình đến cũng không phải là ngoài ý muốn. Tần Chính trong lòng trong lúc nhất thời suy nghĩ phun trào, chỉ là hắn cũng chưa đem việc này làm rõ. Hắn có chút trầm ngâm một chút, sau đó nhìn về phía Đạo Hạnh Thiên Tôn, hỏi lần nữa, Thiên Tôn kế tiếp là muốn trở về 33 trọng trời. Ẩn nút hỗn độn bên trong mấy trăm vạn năm, Đạo Hạnh Thiên Tôn mượn nhờ Hạo Thiên Kính chi lực chữa trị đạo tổn thương, đồng thời nhìn đạt tới cực hạn, viễn siêu bình thường hôn nguyên vô cực. Lại mượn nhờ Hạo Thiên Kính chi lực, phá vỡ quy tắc chi hải chỗ sâu phong ấn, trợ giúp một tôn truyền thuyết đại năng thoát khốn mà ra. Bây giờ 33 trọng trời đúng trọng tâm định tái khởi mưa gió, hỗn loạn như thế thời khắc, chính là nếm thử phá cảnh thời cơ tốt. Chương 482, siêu thoát cấp thần vật. Chỉnh lý thu hoạch. 2. Mà cũng đúng như hắn sở liệu, Đạo Hạnh Thiên Tôn gật đầu nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, trước đây Thạch Đạo Hưu đã mời ta cùng nhau trở về 33 trọng trời. Nhưng là Hạo Thiên Kính cần vật quy nguyên chủ, ngươi chứng đạo hỗn nguyên cũng cần biết được năm đó trận tướng, ta liền tạm thời lưu lại. Bây giờ hai chuyện đều có kết, ta cũng hoàn toàn chính xác muốn trở về 33 trọng ngày. Tần Chính thần sắc nhất định, lúc này liền nói, vậy ta liền cùng Thiên Tôn cùng nhau trở về. Bây giờ hắn đã chứng đạo hôn nguyên, tiếp tục lưu lại Thương Mang Đại Lục cũng không có cái gì ý nghĩa, không bằng cùng Đạo Hạnh Thiên Tôn cùng nhau trở về. Có quan hệ Nguyên Động Thiên bên ngoài vị kia không biết tồn tại, lấy hắn thực lực bây giờ ứng cũng đủ để ứng phó. Chẳng qua là khi hắn lại nói lối ra, đã thấy Đạo Hạnh Thiên Tôn khe khẽ lắc đầu, ngăn trở hắn ý nghĩ này. Một tôn truyền thuyết xuất hiện, 33 trọng thiên định nhưng bất bên, mà tay ngươi cầm Tam Thanh thần vật, càng có Hạo Thiên Kính đi theo, chắc chắn bị hắn chú ý. Không thành hôn nguyên vô cực, ngươi tạm thời không muốn trở về 33 trọng trời. Đạo Hạnh Thiên Tôn mặt hướng Tần Chính nghiêm túc mở miệng. Tần Chính mặt mày ngưng tụ, bất quá rất nhanh liền lại khôi phục bình thường, khẽ vớt cằm gật đầu nói, ta đã biết. Đạo Hạnh Thiên Tôn lúc này khẽ mỉm cười nói, Hạo Thiên Kính còn lại mảnh vỡ, rơi vào địa phương khác, không tại 33 trọng trời bên trong. Tại thành tựu hôn nguyên vô cực trước đó, ngươi có lẽ có thể nếm thử một phen, đem còn lại mảnh vỡ tìm tới. Ngươi nếu là có thể đem Hạo Thiên Kính khôi phục hoàn toàn, cho dù không thành hôn nguyên vô cực, cũng có tư cách nhúng tay 33 trọng thiên chi chuyện. Tần Chính nhẹ nhàng gật đầu. Lấy công đức chi thuật đi đạp chư thiên đủ để tìm tới còn lại Hạo Thiên Kính mảnh vỡ. Công đức quyển trục trước đây cũng cho đi ra nhắc nhở. Chẳng qua là lúc đó Tần Chính lấy chứng đạo hôn nguyên làm đầu, đồng thời đối với Hạo Thiên Kính mảnh vỡ cũng không thế nào coi trọng, dù sao hắn đã có được Tam Thanh thần vật. Mà dưới mắt biết được Hạo Thiên Kính cường đại, đem nó tìm kiếm hoàn chỉnh cũng nên liệt vào thủ vị. Thấy Tần Chính gật đầu, Đạo Hạnh Thiên Tôn ý cười càng tăng lên một phần, sau đó liền nói ngay, "Tốt, ngươi nhưng còn có cái khác nghi hoặc." Tần Chính chậm rãi lắc đầu. Đạo Hạnh Thiên Tôn cũng lập tức mở miệng, "Nếu như thế, ta liền trở về 33 trọng trời chờ đợi tay ngươi cầm hoàn chỉnh Hạo Thiên Kính trở về một ngày." Nói xong Đạo Hạnh Thiên Tôn mỉm cười thở dài, sau đó quay người bước ra một bước, trực tiếp biến mất tại Tần Chính trước mắt. Tần Chính nhìn chăm chú lên Đạo Hạnh Thiên Tôn rời đi phương hướng, trong đầu dần dần hiện hiện chỗ cáo chi đủ loại tin tức. Cho đến một lát sau, Tần Chính chỉnh lý tốt nỗi lòng, quay người một bước hướng về Thương Mang Đại Lục bỏ chạy. Hỗn độn cuộn cuộn, hư không trùng điệp. Khi hắn giáng lâm Thương Mang Đại Lục lúc, dẫn đầu giáng lâm chính là Ngọc Hư đạo trưởng. Mà thôi Bùi Cầm Hổ cầm đầu một đám đệ tử, giống như là đã sớm biết được Tần Chính sẽ đến, sớm liền chờ đợi tại trong đạo trường. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, mấy vị đệ tử liền làm tức cung kính lên tiếng nói, "Chúng ta gặp qua Tần Thiên Tôn." Tức thành Hôn Nguyên, chính là Thiên Tôn. Mấy vị Ngọc Hư đệ tử ánh mắt phức tạp, bọn hắn là tận mắt chứng kiến Tần Chính trưởng thành. Từ một cái mở tứ trọng thần tàng đại la đẳng cấp, mãi cho đến bây giờ Hôn Nguyên đại năng, mới trôi qua ngắn ngủi bất quá mấy năm thời gian. Cái này thật là quá mức đáng sợ. Tại thời khắc này, cho dù là nhất kiêu căng ương ngạnh tiểu sư muội Lăng Tĩnh Uyển, cũng đều một mặt ngưỡng mộ nhìn về phía Tần Chính. Hôn Nguyên đẳng cấp, đây mới thực là chấp trưởng thiên địa đại nhân vật. Tần Chính lại là bình tĩnh đảo qua đám người, sau đó đưa tay nhẹ giơ lên, đem con người xoay người đám người đỡ lên. Đạo Hạnh Thiên Tôn rời đi. Hắn nhìn xem mọi người nói, Bùi Cầm Hổ nhẹ giọng đáp lại nói, sư phụ trước đây trở về một chuyến, đã đem các loại nguyên do cáo chi chúng ta, đến cùng vẫn là nhà mình đồ đệ. Tần Chính nhẹ gật đầu, Đạo Hạnh Thiên Tôn sở dĩ không mang những này đồ đệ rời đi, chỉ sợ chính là cùng tấn thăng chứng đạo tương quan. Trước mắt đám người theo là Ngọc Hư môn hạ, nhưng là đản sinh tại Thương Mang đại lục, tại 33 trọng trời vô vọng tiến thêm một bước, chỉ có thể lưu tại giới này. Tần Chính trong lòng đỗng nhiên sinh ra một vòng cảm thán, nếu là sinh tại một phương đẳng cấp cực thấp đại thế giới, chỉ sợ thật ngay cả phi thiên độ địa đều không thể làm được. Mỗi một vị có thể đánh vỡ quy tắc trói buộc, kéo theo thế giới tấn thăng tồn tại, đều là ước vạn khó tìm thứ nhất vô thượng thiên tiêu. Những ý niệm này chợt lóe lên, Tần Chính lập tức nói, ta sẽ ở này bế quan một thời gian, có việc nhưng đến tìm ta. Bùi Cầm Hổ bọn người lúc này ánh mắt sáng rõ. Tần Chính lại là bước chân đạp mạnh, biến mất nguyên địa, xuất hiện ở một chỗ tĩnh thất ở trong. Bây giờ các loại công việc kết thúc, cũng là thời điểm chỉnh lý thu hoạch. Phất tay che đậy thiên cơ cảm giác, lại thế ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phủ ở trên đỉnh đầu. Tần Chính lúc này mới tâm niệm vừa động, nhìn về phía tâm hải phía trên công đức của chủ. Tần Chính công pháp, Nguyên Thủy Kim Trương, Đạo Kinh Thanh Tịnh Thiên. Thần thông, Tứ Sát Thần Quang Bảo Vật, Đại Đạo Chi Thụ, Tam Bảo Ngọc Như Ý, Chu Tiên Kiếm, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, Hạo Thiên Kính, Tàn, Công Đức Bảo Tinh, 15100 mai tiên thiên công đức, 8176 vạn 5.672 sợi trước mắt. Hơn 15000 mai công đức bảo tinh. 20 vị thiên binh, 3 vị yêu tộc hôn nguyên, để Tần Chính cảm nhận được cái gì gọi là phát nhanh. Có nhiều như vậy công đức bảo tinh, mình tiếp xuống tấn thăng cũng liền thuận tiện rất nhiều. Đảo qua một chút công đức quyển trục về sau, Tần Chính lúc này xuất ra Hạo Thiên Kính, tâm niệm vừa động đem tính thất từ thiên địa ở giữa độc lập ra. Tiếp lấy mới lại đem thiên binh thi hải xuất ra. Lúc này thiên binh thi hải tại ô nhiễm chi khí vặn vẹo phía dưới sớm đã lột xác thành vì quái vật. Rời đi trong kính không gian một khắc, liền dũng động tà ác vặn vẹo ô nhiễm chi khí hướng phía Tần Chính xông tập tới. Quần quần hắc khí phun trào, không tính lớn tính thất không gian, trong nháy mắt hóa thành một mảnh nồng đậm tán không ra hắc ám. Mà tại cái này hắc ám phía dưới, một đạo tỉnh táo bình tĩnh thanh âm vang lên, tịnh hóa. Soạt. Nồng đậm sáng chói kim quang, trong nháy mắt như mặt trời mới mọc hốc nhật, đem bóng đêm vô tận trực tiếp xé rách. Những này đại đạo nguyên khí nên đủ để cho mình tiến thêm một bước, tấn thăng trung cảnh hỗn nguyên, thậm chí thượng cảnh hỗn nguyên. Mênh mông bên ngoài, hỗn độn nơi nào đó, đông nhiên có trận trận kim quang hiện lên, sau đó lần lượt lục đạo khí tức cường đại Phật ảnh xuất hiện. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên. Phật môn 6 vị hỗn nguyên, lúc này khí tức đã khôi phục cường thịnh, nghiêm nhiên đạo khỏi bệnh hợp. Đại chiến kết thúc đạo hạnh tiên tôn lại ẩn tàng sâu như thế, lao đạo kia không nghĩ tới là một tôn truyền thuyết đại năng. Không biết tiên đình sẽ còn sai người đến không? Chúng ta tiếp xuống nên lựa chọn như thế nào? Mênh mông vô dụng không bằng luyện làm Phật quốc. Tấu chương xong. Chương 483, trung cảnh hỗn nguyên. Mới công đức chi thuật. 1. Mênh mông tinh hải sáng chói sáng tỏ, có vĩ nạn đạo cung treo cao trên trời, đại đạo trường hà quanh quần lưu chuyển, rủ xuống từng sợi về liền diệu. Còn có 36 trượng đại đạo chi thụ trấn áp trung ương, vạn sợi đại đạo nguyên khí quận mình tứ phương, tản mát ra trận trận thanh quang. Tần Chính lúc này nội thiên địa, sớm đã không phải chứng đạo hỗn nguyên trước đó bộ dáng, giờ phút này rất có mấy phần vũ trụ hình thức ban đầu bộ dáng. Hắn lướt qua liếc nhìn một vòng về sau, tâm thần ánh mắt trực tiếp để mắt tới đại đạo chi thụ, cùng bốn phía lít nha lít nhít đại đạo nguyên khí. Dòng giá hơn 13000 sợi. Trước đây gần ngàn sợi đại đạo nguyên khí, liền có thể để hắn mở ra đại la thần tàng, chứng đạo hôn nguyên chi cảnh. Bây giờ hơn 10 lần đại đạo nguyên khí, Tần Chính không tin không thể tăng lên tới trung cảnh hôn nguyên. Suy nghĩ khẽ động ở giữa, ào ào ào, từng sợi đại đạo nguyên khí nhanh chóng phun trào, sau đó điên cuồng tràn vào đại đạo chi thụ. Mờ mịt thanh quang từ đại đạo chi thụ bên trên chậm rãi toát ra, nồng đậm huyền diệu đạo vận, cũng theo đó ở bên trong thiên địa bên trong tràn ngập ra. Không giống dĩ vãng như vậy kịch liệt biến hóa, giờ phút này theo đại đạo nguyên khí không ngừng tràn vào, đại đạo chi thụ hình thể cũng không biến hóa, nhưng là có từng điểm quan mang, chậm rãi từ phồn thịnh cảnh lá hiện lên, sau đó thoát ly đại đạo chi thụ, hướng phía trên bay đi. Tần Chính tâm thần nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy những này tản ra nồng đậm đạo vận điểm sáng, chậm rãi bay tới đạo cung trước đó, dung nhập đại đạo trường hà bên trong. Ông, chỉ ở trong một chớp mắt, chỉ thấy kia đại đạo trường hà nhẹ nhàng chấn động, lập tức liền hùng hậu một phần. Cho dù biến hóa 10 phần yếu ớt, Tần Chính cũng có thể cảm giác được, theo đại đạo chi thụ tản mát điểm sáng dung nhập, đại đạo trường hà hoàn toàn chính xác hùng hậu một phần. Mà đầu này đại đạo trường hà, chính là hắn mở ra đại la thần tàng, chứng đạo hôn nguyên sau nắm giữ đại đạo. Đại đạo càng mạnh, hắn cũng liền càng mạnh. Tần Chính ánh mắt sáng tỏ, tùy theo từng sợi đại đạo nguyên khí không ngừng dung nhập, đại đạo chi thụ phát tán ra đạo vận điểm sáng cũng càng nhiều. Đến đằng sau lúc, vô số đạo vận điểm sáng hội tụ thành một dòng sông dài, liên tục không ngừng dung nhập đại đạo trường hà bên trong. Nhìn từ đằng xa đi, liền phảng phất từ phía trên cùng chỗ rơi xuống thác nước, đánh rất tại đại đạo chi thụ bên trên. 100 sợi, 500 sợi, 1000 sợi, 2000 sợi, 3000 sợi. Đại đạo nguyên khí điên cuồng tiêu hao, đưa một tia yếu ớt biến hóa hội tụ ra, đến cuối cùng liền tạo thành mắt trần có thể thấy to lớn tăng lên. Ầm ầm. Chỉ thấy đầu đại đạo kia trường hà chậm rãi giãn ra, từ quanh quần đạo cung hóa thành ngang qua nội thiên địa. Tựa như đại giang đại hà cuộn trào mãnh liệt, có tiếng oanh minh từ này đầu đại đạo trường hà bên trong vang lên. Mà động tĩnh này cũng càng ngày càng kịch liệt. Ông, đến một đoạn thời khắc lúc, đạo cung bỗng nhiên chấn động, sau đó ba vị đạo nhân thân ảnh bước ra cung điện, xuất hiện lần nữa tại đại đạo trường hà phía trên. Đầu nguồn, trung ương, cuối cùng. Ba vị đạo nhân theo thứ tự ngồi xếp bằng chân áp. Sau đó một khắc, ầm ầm. Kinh thiên động địa vang lên ầm ầm, chỉ thấy đại đạo trường hà đột nhiên ở giữa bành trướng tăng trưởng, liền tựa như dòng suối lộ sắc thành giang hà. Trung cảnh hỗn nguyên. Tần Chính trong lòng đống nhiên toát ra ý nghĩ này. Sau đó sức mạnh vô cùng vô tận, từ đầu này đại đạo tản ra, thôi động hắn thủy biến. Tần Chính lúc này cẩn thủ tâm linh, cẩn thận thể ngộ lấy lần này tăng lên cường hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết bao lâu về sau, Tần Chính mới từ cường hóa thể ngộ bên trong tỉnh lại. Từ sơ cảnh đến trung cảnh, mặc dù cường hóa biên độ rất lớn, nhưng lại cũng không có từ đại la tấn thăng hỗn nguyên tới huyền diệu. Có công đức quyển trục cùng đại đạo nguyên khí tương trợ, tăng lên cảnh giới đối với mình tới nói hoàn toàn chính xác không tính rất khó khăn. Tần Chính tâm niệm vừa động, lập tức liền muốn tiếp tục dung hợp còn lại đại đạo nguyên khí, nhìn xem có thể hay không tăng thêm một bước đến thượng cảnh hỗn nguyên. Bây giờ biết được năm đó đại chiến trận tướng, minh bạch địch nhân cũng không phải là hỗn nguyên đẳng cấp, mà là tầng thứ cao hơn đạo cảnh đại năng. Hắn tự nhiên cũng muốn mau chóng tấn thăng đạo cảnh. Chẳng qua là khi hắn nhìn về phía đại đạo chi thụ bốn phía, kia rõ ràng thưa thất quá nhiều đại đạo nguyên khí lúc, vẫn không khỏi đến ngừng lại. Đại đạo nguyên khí chỉ còn hơn 3000 sợi. Vừa rồi tăng lên lúc không cố kỵ gì, hiện tại mới hiểu vừa rồi dùng gần vạn sợi đại đạo nguyên khí. Vậy còn dư lại hơn 3000 sợi đại đạo nguyên khí, là khẳng định không cách nào tấn thăng thượng cảnh Hỗn Nguyên. Tần Chính không khỏi sinh ra mấy phần tiếc nuối. Bất quá hắn rất nhanh liền đem tâm cảnh điều chỉnh xong, bình thường Hỗn Nguyên tăng lên một cảnh, chỉ sợ cần tiêu hao thời gian lấy ngàn vạn năm mà tính toán. Mình bây giờ bất quá vừa mới chứng đạo Hỗn Nguyên, liền lại lập tức tăng lên tới trung cảnh Hỗn Nguyên, đã là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng tốc độ. Mà kia 20 vị thiên binh, chỉ sợ cũng chỉ là thiên đình một phần nhỏ lực lượng. Chỉ cần mình đem Hạo Thiên Kính mảnh vỡ tập hợp đủ, ngưng tụ hoàn chỉnh Hạo Thiên Kính trở về 33 trọng trời. Tới lúc đó liền có ít chi không hết đại đạo nguyên khí, đến lúc đó mình rất nhanh liền có thể đem cảnh giới đẩy tới Hỗn Nguyên vô cực. Tần Chính trong lòng có đủ loại suy nghĩ hiện lên. Sau đó đem tâm thần từ nội thiên địa bên trong thu hồi, ngược lại trở lại tâm hải, nhìn về phía trong tâm hải ương công đức của chủ. Đại đạo nguyên khí có thể cường hóa đại đạo chi thụ, cũng có thể mở ra công đức chi thuật. Trước đây bệ bội nhiều việc tăng lên cảnh giới, cũng không có dư thừa đại đạo nguyên khí có thể thúc đẩy, liền tạm thời gác lại cái này tăng lên. Bây giờ còn lại 4000 sợi đại đạo nguyên khí, Tần Chính cũng nghĩ nhìn xem có thể nhìn lên nhiều ít cửa công đức chi thuật. Cái này công đức chi thuật nếu là vận dụng được tốt, cũng có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của mình. Trước mắt đưa ra khải hai môn công đức chi thuật, vô luận đi đạp chư thiên vẫn là ngộ đạo tỉ vận đều là vô cùng cường đại năng lực. Thế là Tần Chính tâm niệm vừa động, chiếc cứ ở bên trong thiên địa bên trong đại đạo nguyên khí, lúc này từ nội thiên địa nhảy vào tâm hải, sau đó cấp tốc dung nhập công đức của chủ. Một sợi, hai sợi, ba sợi, so với tăng lên đại đạo chi thụ, mở ra công đức chi thuật cần có đại đạo nguyên khí, số lượng cũng không tính nhiều. Đương thứ 20 sợi đại đạo nguyên khí dung nhập công đức quyển trục về sau, một trận cực kỳ nồng đậm công đức bảo quang liền từ công đức quyển trục bắn ra. Toàn bộ tâm hải tại thời khắc này bị bảo quang bao trùm, hóa thành một mảnh nồng đậm kim sắc. Tần Chính tâm thần nhìn chăm chú một lát sau, liền từ trong tâm hải trở về, không còn tiếp tục chú ý công đức quyển trục biến hóa không phải chớp mắt hoàn thành, hắn còn cần chờ đợi một đoạn thời gian. Yếu ớt tính thất bên trong, Tần Chính chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó lấy tay ở giữa đem Hạo Thiên Kính xuất ra. Hắn phải chờ tới công đức quyển trục hoàn thành thủy biến, mở ra mới công đức chi thuật về sau, mới có thể thôi động đi đạp chư thiên tìm kiếm Hạo Thiên Kính mảnh vỡ. Giờ phút này có quan hệ tự thân tăng lên biến hóa kết thúc, thời gian còn lại có thể cẩn thận nghiên cứu một chút cái này một mặt Hạo Thiên Kính. Căn cứ đạo hạnh tiên tôn lời nói, này kính nhưng chiếu lượt chư thiên vạn giới, thấy ngàn vạn pháp môn, hắn muốn nhìn đến tuột cùng đến cỡ nào thần dị. Theo tâm hắn niệm khẽ động, Hạo Thiên Kính mặt kính tản mát ra một trận quang mang, lập tức có một phương thiên địa hiện ra. Cùng lúc đó, mênh mông bên ngoài, A Di Đà Phật, Phật môn 6 vị Hỗn Nguyên hội tụ. Bọn họ nói khỏi bệnh hợp về sau, trước khi chia tay hướng bốn phía hỗn độn các nơi, tìm kiếm có hay không cái khác Hỗn Nguyên lưu lại. Mà kết quả cuối cùng chính là tất cả Hỗn Nguyên đều tại đây trước sau đại chiến biến mất. Chương 483, trung cảnh Hỗn Nguyên, mới công đức chi thuật. 2. Vô luận là Thiên đỉnh Thiên Minh, vẫn là Mênh Mông Hỗn Nguyên, đều biến mất trong không. Phật Môn Tam Tổ ánh mắt lấp lóe, chậm rãi nói, đạo hạnh tiên tôn ẩn tàng từ sâu, đem quy tắc chi hải trấn áp truyền thuyết thả ra về sau, đương nhiên sẽ không lại đợi tại Mênh Mông. Kia Tần Thiên Quân vô cùng có khả năng cùng kỳ đồng về, còn lại hai vị thì là không nổi cái gì sóng lớn, đi cùng không đi đều không trọng yếu. Phật Môn Lục Tổ nhẹ gật đầu, đáp lại nói, mà lấy đạo hạnh tiên tôn thủ đoạn, còn có một tôn cùng thiên đình đối địch truyền thuyết xuất thế, những thiên binh kia tiên thần tất nhiên là vẫn lạc, chỉ là không biết yêu tộc một đám, cuối cùng là không thoát đi thành công. Câu nói sau cùng nói ra lúc, sáu vị Phật Môn Hỗn Nguyên tất cả đều trầm mặt lại. Khó, bọn hắn chú thế thân ở vẫn diệt trước đó, chứng kiến Tần Chính đánh giết 8 vị thiên binh chẳng cảnh, lấy Tần Chính thủ đoạn, đã đều truy sát thiên binh, tự nhiên cũng sẽ không lưu lại yêu tộc. Chỉ sợ yêu tộc một đám coi như trốn khỏi thiên binh truy sát, cuối cùng cũng chạy không thoát Tần Chính thủ đoạn. Bọn hắn sáu vị nếu không phải có chú thế thân thủ đoạn này, giấu giếm lừa một đám Hỗn Nguyên thiên binh, chỉ sợ lúc ấy cũng liền vẫn lạc. Như thế trầm mặc một lúc lâu sau, Phật Môn Tam Tổ lần nữa lên tiếng nói, không biết kia Tần Chính phải chăng rời đi. Đám người lâm vào trong trầm tư. Nếu là Tần Chính không hề rời đi, còn lưu tại Thương Mang đại lục, vậy bọn hắn giờ phút này giáng lâm liền cùng muốn chết không khác. Mà tại lúc này, luôn luôn trầm mặc ít nói Phật Môn Nhị Tổ chậm rãi lên tiếng nói, lấy tư chất của hắn cùng thực lực, Mên Ngông đối với hắn đã mất nửa điểm tác dụng. Có một tôn truyền thuyết đại năng cùng Hỗn Nguyên vô cực bảo vệ, hắn chỉ sợ cũng đi theo trở về 33 trọng ngày. Thuyết pháp như vậy ngược lại là lấy được đám người tán thành. Một cái vừa mới chứng đạo sơ cảnh Hỗn Nguyên, liền có thể nghịch sát thượng cảnh thiên binh, lưu tại Thương Mang đại lục căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Bất quá 6 người làm nhiều năm Hỗn Nguyên, nhưng cũng sẽ không như vậy tùy tiện quyết đoán, giáng lâm Thương Mang đại lục. Vạn nhất kia Tần Chính cố ý lưu tại Thương Mang đại lục chờ lấy bọn hắn giáng lâm về sau, tới một cái bắt rùa trong hũ đâu. Dù sao bọn hắn cùng Tần Chính cũng không hữu hảo, mấy lần giao thủ đều là chạy lấy tính mệnh đi. Để Linh Sơn chư tăng tìm hiểu tin tức, chúng ta tiếp tục lưu lại hỗn độn bên trong, chờ một chút nhìn. Đến cuối cùng, là tu vi cao nhất Phật Môn Sơ Tổ, một lời định ra kế hoạch tiếp theo. Bọn hắn đạo tổn thương đã khép lại, Thương Mang đại lục đối bọn hắn lại không tác dụng, tiếp xuống chỉ sợ cũng muốn trở về 33 trọng trời. Ở trước đó, đem dạng này một phương thai nén không hoàn toàn, nhưng lại có thể chèo chống Hỗn Nguyên tồn tại đại lục, luyện hóa trở thành bọn hắn Phật quốc. Đối với 6 người đều có lớn lao ích lợi, nhất là Phật Môn Sơ Tổ, có lẽ có thể dựa vào cái này dòm ngó vô cực chi đạo, chứng thành Hỗn Nguyên vô cực. Đến lúc đó trở lại 33 trọng trời, vô luận là quy về thiên đỉnh, vẫn là khắc lập môn hộ, đều có thể có càng lớn lực lượng. Thế là tại tình huống như vậy phía dưới, 6 người lần nữa ẩn nấp hỗn độn bên trong, đồng thời trên Thương Mang đại lục Linh Sơn Phật Môn cũng lần nữa hiển hóa thiên địa. Từng vị tăng nhân rời đi, chân trượng đại địa, tìm kiếm lấy có quan hệ Hỗn Nguyên đủ loại tin tức. Thời gian ở dưới tình huống này chậm rãi trôi qua. 1 năm, 2 năm, 3 năm, đương thứ 10 năm qua đi về sau, ẩn nấp trong hỗn độn 6 vị Phật Môn Hỗn Nguyên, thân hình lần nữa hiển hóa tại Mênh Mông bên ngoài. Mênh Mông bên trong lại không Hỗn Nguyên. Phật môn lục tổ hai con ngươi phun trào tinh quang. Sớm tại năm thứ ba lúc, Linh Sơn trong Phật môn tăng nhân liền đạp biến toàn bộ Thương Mang đại lục, đem không có Hỗn Nguyên giáng lâm tin tức truyền lại cho bọn hắn. Nhưng là ra ngoài cẩn thận phía dưới, bọn hắn vẫn là tiếp tục lại nhiều đợi 7 năm. Bây giờ 10 năm trôi qua, Thương Mang đại lục bên trong vẫn không có Hỗn Nguyên khí tức xuất hiện. Tiêu Nghiệt chướng mất quá mấy năm thời gian, liền từ Đại La chứng đạo Hỗn Nguyên, nghĩ đến cũng sẽ không lãng phí thời gian 10 năm chờ đợi người ta. Phật môn tam tổ gật đầu mở miệng, trong mắt cũng có một chút ý cười hiện lên. Thiện. Còn lại mấy người mỉm cười gật đầu. Cho nên bọn họ ánh mắt nhìn về phía Thương Mang đại lục, lập tức thân hình khẽ động, trực tiếp bước vào mênh mông bên trong. Ông Hỗn Nguyên giáng lâm, mênh mông chấn động. Chỉ là 6 người cũng không phô trương quá mức, không có trực tiếp lấy Hỗn Nguyên khí cơ quét sạch tứ phương, mà là cẩn thận lần nữa đảo qua toàn bộ đại lục, nhất là cường điệu chú ý Ngọc Hư đạo trưởng cùng Nhân Gian Tiên Triều. Đang nhìn gặp cái này hai nơi không có chút nào dị tượng, gặp lại Vô Tận Yêu Điệu bên trong cũng có thật nhiều yêu tộc sống sót lúc, bọn hắn rốt cục xác định, kia Tần Chính quả nhiên rời đi. Thế là sau một khắc, ông ầm ầm, Lục Đạo Thông Thiên Triệt Địa khí tức cường đại, đột nhiên giáng lâm giữa thiên địa. Ô ô ô. Thương Mang đại lục tựa như không cách nào gánh chịu cái này Lục Đạo khí tức cường đại, đều tại thời khắc này phát ra gần như sụp đổ gào thét. Hỗn Nguyên đại năng, có Hỗn Nguyên giáng lâm minh ông, là thế lực nào Hỗn Nguyên? Tại thời khắc này, toàn bộ trên Thương Mang đại lục tồn tại, tất cả đều cảm giác được Lục Đạo cường đại Hỗn Nguyên khí tức. Mà cùng lúc đó, từ Đại La cho tới phàm nhân, giờ phút này trong lòng tất cả đều sinh ra một cỗ nồng đậm hàn ý, phảng phất sẽ có tai nạn giáng lâm. Bọn hắn muốn làm gì? Ngọc Hư trong đạo trưởng, Bùi Cầm Hổ ngắm nhìn 6 vị Phật môn Hỗn Nguyên, trong lòng sinh ra một chút khẩn trương. Nhà mình sư phụ cùng mấy vị khác Hỗn Nguyên đều đã rời đi Thương Mang đại lục, chỉ có Tần Thiên Tôn tạm thời lưu lại. Nhưng Tần Thiên Tôn mới vừa vận chứng đạo Hỗn Nguyên, mặc dù có đạo cảnh thần vật bản thân, lại cũng chỉ là một tôn sơ cảnh Hỗn Nguyên. Mà Phật môn 6 vị Hỗn Nguyên bên trong, có một vị thượng cảnh Hỗn Nguyên, 2 vị trung cảnh Hỗn Nguyên, 3 vị sơ cảnh Hỗn Nguyên. Thực lực cách xa quá lớn chút. Ngay tại hắn do dự, phải chăng muốn đi tỉnh lại bế quan bên trong Tần Chính lúc. Ông chỉ thấy 6 vị Phật môn Hỗn Nguyên, tại thời khắc này phảng phất hóa thành 6 vòng đại nhật, tản mát ra vô tận sáng chói Phật quang. Phàm là bị Phật quang soi sáng, tất cả đều bị tức đoạt bản tính, độ hóa biến thành Phật môn người. Đồng thời một viên to lớn vạn ký tự văn, cũng từ thiên khung phía trên hiện hiện, cấp tốc đem toàn bộ Thương Mang đại lục bao trùm bao phủ. Bùi Cấm Hổ chỉ ở một cái mắt, hai con ngươi bên trong quang mang liền nhanh chóng rút đi, sau đó một cỗ thành kính nhiệt liệt hiện hiện. Hỗn Nguyên đẳng cấp độ hóa chi pháp, cho dù hắn là bắt trọng thần tàng viên mãn đại la cũng ngăn không được. Bất quá cũng liền tiếp theo một cái chớp mắt, một tay nắm xuất hiện, vỗ nhẹ nhẹ tại hắn trên bờ vai. Nhất thời, tại hắn trong hai mắt thành kính cuồng nhiệt rút đi, thanh tỉnh sáng tỏ lần nữa hiện lên. Thần Thiên Tôn, nhìn xem trước người một bộ kim văn huyền bảo thân ảnh, Bùi Cầm Hổ lúc này tâm thần chấn động. Ừm. Tần Chính nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem kia 6 vòng Phật quang phổ chiếu đại nhật, khẽ cười một tiếng nói, những này con lựa chọn, còn dám lộ diện. Bùi Cầm Hổ trong lòng khẽ động, lúc này mở miệng nói, Thần Thiên Tôn, bọn hắn. Tiếng nói của hắn chưa rơi, Tần Chính đã bước ra một bước, trực tiếp rời đi Ngọc Hư đạo trường. Bọn hắn có thượng cảnh Hỗn Nguyên cùng trung cảnh Hỗn Nguyên. Bùi Cầm Hổ nhị non mở miệng, mà trên bầu trời, 6 vị Phật môn Hỗn Nguyên không ngừng thi triển thần thông, dần dần đem Thương Mang đại lục cùng mênh mông chúng sinh luyện hóa. Không có cái khác Hỗn Nguyên ngăn được, toàn bộ Thương Mang đại lục tùy ý bọn hắn thi triển, cảm giác như vậy nói không ra sảng khoái. Dưới loại tình huống này, lúc này có mấy vị sinh lòng cảm khái, tựa như bắt lấy tấn thăng chi đạo. Hỗn độn mênh mông vô tận, đi tìm một chút dạng này đại lục luyện hóa, cũng là một loại tích lũy nội tình chi pháp, nếu là luyện hóa cái 10 cái 100 cái, nói không chừng còn có thể dòm ngó đại đạo chi cảnh. Mấy người tâm niệm phun trào. Nhưng tại sau một khắc, một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên. Tần Mẫu ngược lại là không nghĩ tới, các ngươi 6 vị không chỉ có không có chạy, còn chủ động đưa tới cửa. Tấu chương xong. Chương 484, Phật môn Hỗn Nguyên hủy diệt. Tiến về Hạo Thiên kính mảnh vỡ nơi ở. Một bạch. Chỉ ở trong một chớp mắt, 6 vị Phật môn Hỗn Nguyên sắc mặt đột biến, sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp bỏ qua luyện hóa Thương Mang đại lục, liền muốn trốn vào hư không thoát đi. Cái này nghiệt chướng thật đợi bọn hắn 10 năm. Một cỗ hoang đường nhưng lại cảm giác vô lực xông lên đầu, tùy theo mà đến chính là trận trận sợ hãi. Bọn hắn trước đó được chứng kiến Tần Chính cường hãn chiến lực, giờ phút này không có nửa điểm xuất thủ suy nghĩ, chỉ muốn phải nắm chặt cơ hội thoát đi. Trốn không thoát thực sự vẫn lạc. Nhưng lại tại nháy mắt sau đó, soạt, một cỗ nồng đậm lại mịt mờ không gian chi lực chợt hiện, bọn hắn liền phát hiện dị vang giống như giấy mỏng hư không, giờ phút này lại giống như là vũng bùn khó mà tránh thoát. Mà bọn hắn càng giãy giụa, càng là ham sâu trong đó, cuối cùng trực tiếp giống như là chúng định thân thuật, dừng lại tại hư không không cách nào động đậy. Chạy cái gì? Kia một bộ kim văn huyền bào thân ảnh, chậm rãi đi đến Phật môn lục tổ trước người, bình tĩnh nói, các ngươi cho là mình còn có thể chạy trốn được? Tần Chính, vị này đã từng giao thủ qua Phật môn lục tổ, giờ phút này thần sắc nổi giận lên tiếng nói, ta Phật môn cùng ngươi không oán không cừu, hết thảy nhân quả tất cả đều từ ngươi mà lên, ta thì tính sao? Tần Chính lông mày nhíu lại, trực tiếp lên tiếng đánh gây đối phương lời kế tiếp, sau đó trực tiếp một cái trường ấn đánh ra, rơi vào Phật môn lục tổ đỉnh đầu. Hỗn hỗn độn độn đạo vận tràn ngập, theo một trường này rơi xuống, trực tiếp đem nó bao trùm. Đợi đến Tần Chính lại tay giơ lên lúc, vị này Phật môn lục tổ đã hóa thành đầy trời kim quang, trực tiếp tiêu tán tại thiên khung bên trong. Một vị sơ cảnh Hỗn Nguyên, đối với hắn hôm nay tới nói, có thể tính được một tay có thể diệt. Tần Chính lập tức bước chân đạp mạnh, đi vào vị kế tiếp Phật môn Hỗn Nguyên trước người, lần nữa một trường rơi xuống. Dừng tay. Dừng tay. Vị này Phật môn Hỗn Nguyên gấp giọng mở miệng, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng Tần Chính mảy may. Thế là tại một trường này rơi xuống về sau, lại một vị Phật môn Hỗn Nguyên vẫn lạc tại chỗ. Liên tiếp hai vị Hỗn Nguyên đều bị như thế vân đạm phong khinh xóa bỏ, làm cho còn lại 4 vị Hỗn Nguyên trong lòng càng lo lắng. Nhưng tùy ý bọn hắn thi triển thủ đoạn, cũng đều không cách nào động đậy thân thể nửa bước, chỉ có thể bị động cùng đợi Tần Chính đến. Bởi vậy đương Tần Chính theo thứ tự đi vào còn lại mấy vị hôn nguyên trước người lúc, có uy hiếp giận mắng, có tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, có hối hận thở dài. Mấy người phản ứng không hề giống nhau, nhưng cuối cùng đều tại Tần Chính trong tay vẫn lạc. A Di Đà Phật. Đương Tần Chính đi vào cuối cùng vị kia thượng cảnh hôn nguyên lúc trước, chỉ thấy đối phương thần thái cùng còn lại mấy vị khác biệt, biểu hiện ra kỳ bình tĩnh. Hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là nhìn đối phương bình tĩnh hỏi, Linh Sơn cùng Ô Nhiễm có liên lạc hay không? Lúc trước Phật Môn Lục Tổ dẫn đầu thức tỉnh, nhưng là đường đường hôn nguyên đẳng cấp nhưng không có phát giác Linh Sơn bên trong Ô Nhiễm, quả thực quỷ dị. Nếu có liên hệ, tội gì đến tận đây? Đối mặt Tần Chính hỏi ra vấn đề, vị này Phật Môn Sơ Tổ bình tĩnh đáp lại. Tần Chính lúc này khẽ cười một tiếng, trong lòng cũng tùy theo sáng tỏ, ngay lúc đó Phật Môn Lục Tổ có lẽ đã nhận ra Linh Sơn dị dạng, nhưng lại không dám nhúng tay. Dù sao Ô Nhiễm việc quan hệ thiên đình, trọng thương chưa lành bọn hắn không thể chơi vào, bởi vậy một mực đợi tại quy tắc chi hải, lựa chọn làm như không thấy. Trong lòng nghi hoặc giải khai, Tần Chính lập tức hỏi lần nữa, Tần Mộ muốn hỏi một chút, các ngươi bất quá hôn nguyên đẳng cấp, lại lấy Phật Tổ tự phòng, không sợ gặp nhân quả phản vệ. Đã thấy vị này Phật Môn Sơ Tổ thần sắc khẽ nhúc nhích, tiếp lấy buồn vô cớ thở dài một tiếng nói, Phật Tổ sớm đã tịch diệt, đâu còn có cái gì nhân quả phản vệ. Tần Chính tâm linh khẽ động, lúc này nghĩ đến Linh Sơn thời điểm, từ bị Ô Nhiễm thích phàm tâm trong tay cướp lại Phật Đà ra thật. Lấy Phật Đà cảnh giới, chỉ sợ cùng Tam Thanh giống nhau, đang lâm bị ngạn muốn đem siêu thoát. Nhưng là tại rất nhiều bị ngạn liên thủ, đánh vào Ô Nhiễm chi địa quá trình bên trong, trước một bước vẫn lạc. Tần Chính trong lòng phỏng đoán lấy chân tướng, đồng thời nhìn về phía trước người Phật Môn Sơ Tổ, khẽ cười một tiếng nói, chỗ nào không có nhân quả phản vệ. Nói xong tay phải nô ra, một trường rơi xuống, nói tiếp, cái này không liền đến sao? Hỗn hỗn độn độn đạo vận bao trùm, vị này Phật Môn Sơ Tổ không có phản kháng, thản nhiên tự diệt. Cái này một vị chính là Tần Chính lần thứ nhất lợi dụng nội đạo tìm vào lúc, chỗ nhìn thấy kia xả thân cho ăn thịt cho nạn dân láo tăng biến thành. Từ chỗ kia viễn cảnh bên trong, có thể trông thấy vị này vừa mới bắt đầu tu hành lúc, tâm tính vẫn như cũ thiện lương. Chỉ tiếc đằng sau đệ tử bị ăn, tâm tính đại biến, triệt để đi lên ma Phật một đạo. Tần Chính tâm niệm phun trào, khi hắn thu tay lại lúc, nơi đây thiên không khí tức bình tĩnh, giống tuyết, đã không có một vị Phật môn hôn nguyên. Kia phổ chiếu mênh mông Phật quang cùng vạn ký tự, cũng theo đó tiêu tán tại giữa hư không. Sau một khắc, có lục đạo như ẩn như hiện quang đoàn xuất hiện, tiếp lấy trực tiếp dung nhập thiên địa. Ầm ầm, thương mang đại lục một trận chấn động kịch liệt. Như vậy biến hóa tiếp tục sau một lát, mới chậm rãi ngừng lại. Ông. Sau đó Tần Chính bên hai, liền nghe đến một trận vô cùng mừng rỡ vui mừng thanh âm. Đây là thương mang đại lục ý chí. Tần Chính hai con ngươi bên trong hiện hiện một chút minh ngộ. Phật môn sáu vị hôn nguyên vẫn lạc, thể nội đại đạo cũng không phải là trực tiếp tiêu tán, mà là dung nhập thương mang đại lục bên trong. Đạt được sáu đầu đại đạo tầm bổ, có lẽ về sau thương mang đại lục ẩn dưỡng ra hôn nguyên chi vị, cũng không còn chỉ có ba vị. Tần Chính tâm niệm phun trào, sau đó ánh mắt rủ xuống xoa mênh mông, theo thứ tự đảo qua thần tiên trên trời, nhân gian tiên triều, vô tận yêu địa. Dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ, rời đi trước xuất thủ đem yêu tộc triệt để xóa đi, vì nhân tộc dọn sạch chướng ngại. Nhưng giờ khắc này lại là sinh ra biến hóa. Vô tận yêu địa yêu tộc, trải qua mình mấy lần suy yếu, đã không so với người tộc cường thịnh. Lại thêm yêu tộc hôn nguyên vẫn lạc, không có chỗ dựa lớn nhất, không cách nào đối nhân tộc tạo thành uy hiếp, đem còn lại yêu tộc lưu lại, cũng có thể cho nhân tộc mang đến ma luyện. Nếu không có ngoại hoạn, tất có nội ưu. Có yêu tộc cái này ngoại hoạn tồn tại, nhân tộc cũng có thể đồng tâm hiệp lực nhất trí đối ngoại. Tần Chính trong lòng nghĩ như vậy, cũng theo đó thu hồi xóa đi trên thương mang đại lục yêu tộc suy nghĩ. Ánh mắt của hắn lần nữa di động, thấy được nhân tộc trong thiên cung, cái kia đạo mỉm cười mà đứng thân ảnh. Lấy cái này một vị thiên tư, bây giờ hôn nguyên quét hết, ngày sau hôn nguyên chi vị tất có một tôn thuộc về hắn, mình cũng không cần nhúng tay. Thế là Tần Chính hướng phía đối phương nhẹ gật đầu. Sau đó sau một khắc tâm thần nhìn về phía công đức quyển trục. Ông. Công đức quyển trục nhẹ nhàng chấn động. Phải chăng tiêu hao công đức bảo tinh 10 cái, đi đạp chư thiên, tiến về Hạo Thiên kính mảnh vỡ vị trí. Rõ. Giang Hà cuồn cuộn, mặt trời chói chang. Vạn dặm đầm làm đại càn triều đại cảnh nội, lớn nhất một chỗ đầm chi địa, rộng lớn vô ngần bao trùm đại càn mấy châu chi địa. Đồng thời cũng diên thân ra từng đầu giang hà, cơ hồ trải rộng toàn bộ đại càn triều đại. Bởi vậy vô số đánh cá người, tất cả đều dựa vào lấy chỗ này đầm lấy sinh. Chương 484, Phật môn hôn nguyên hủy diệt. Tiến về Hạo Thiên kính mảnh vỡ nơi ở. 2. Lâm Thiên bờ sông, từng chiếc vất vả cần cù một đêm thuyền đánh cá trở về, lại đem từng đầu cá lấy được bán cho đến mua nhà, trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt. Đại lưu còn chưa có trở lại. Có ngư dân đem cá lấy được bán đi, cao hứng đếm lấy trong tay đồng tiền, sau đó đảo qua một vòng lên tiếng hỏi. Tiểu tử kia chỉ sợ bắt được cá lớn, còn không nỡ trở về đấy. Lập tức liền có người vui cười đáp lại. Có thu hoạch đám người lúc này cười vang ra. Tiếp lấy liền có một làn da ngăm đen láo hán cảm thán nói, may mắn có đại lưu, nếu không năm nay chúng ta đều không tốt qua. Lời này vừa ra, đám người trầm mặt lại, tiếp lấy liền có người nghi ngờ nói, muốn ta nói Đại lưu hẳn là cùng thần sông có quan hệ. Nếu không không cách nào giải thích, hắn mỗi lần ra thuyền đều có thể thu hoạch tràn đầy cá lấy được, còn có thể mang theo chúng ta cùng một chỗ. Câu nói này giống như là nói đến đám người tâm khảm, nhưng rất nhanh liền có cái lão hán nghiêm nghị nói, các ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Các ngươi chỉ cần minh bạch, may mắn có đại lưu, chúng ta mới có thể có hôm nay. Lão hán thanh âm quanh quẩn tại mọi người bên tai. Có chút trầm mặc một cái chớp mắt về sau, tiếng huyên náo tùy theo vang lên lần nữa, bầu không khí lần nữa trở nên náo nhiệt. Chỉ là lần này, không có người lại để lên vị kia đại lưu. Cùng lúc đó, Lâm Tiên sông chỗ sâu, một chiếc ô đồng thuyền phiêu phủ ở trên mặt sông, một cái vóc người hơi khô gầy thiếu niên chính lười nhác hài lòng ngồi ở mũi thuyền. Mà giờ khắc này trên mặt sông có từng đầu phẩm chất cực cao cá lớn nhảy ra, đem mặt sông nện đến rung động đùng đùng. Những này cá lớn nhảy ra phương hướng cũng chính là thiếu niên chỗ ô đồng thuyền. Thế là liền có thể nhìn thấy thiếu niên một mặt lười nhác hài lòng, nhưng lại không ngừng mà có từng đầu phẩm chất cực cao cá tươi nhảy nhót đến hắn thuyền đánh cá bên trên. Liên tựa như hắn thuyền đánh cá là trong truyền thuyết có thể làm cho con cá thuế biến long môn. Đợi đến ô đồng thuyền nước ăn chìm xuống, không có càng nhiều không gian dung nạp cá tươi về sau, những con cá kia mới dần dần đình chỉ, khiến mặt sông lắng xuống. Sông Đại Lưu quay người nhìn về phía cả thuyền cá lấy được, gầy gò khuôn mặt mắc lửa tức hiện ra một vòng thỏa mãn ý cười. Thật là nhiều cá lấy được. Những này ngân linh ngư đều là cá bên trong cực phẩm, chỉ sinh trưởng tại cái này lầm tiên sông chỗ sâu, cực kỳ khó mà đánh bắt. Nhưng là tương ứng, giá cả cũng cực kỳ không ít, tối cao lúc một cân cá có thể bán đi một lượng bạc. Mặc dù hắn cái này một thuyền ngân linh ngư, số lượng quá nhiều sẽ tạo thành đơn giá giảm xuống, nhưng không thể phủ nhận nhất định có thể bán ra cái giá tiền rất lớn. Hồi tưởng lại mấy ngày trước đó, mình kém chút chết đói trong nhà chẳng cảnh, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một vòng cảm thán. Mà tạo thành đây hết thể biến hóa nguyên nhân, tất cả đều là một khối thấu kính. Nghĩ tới đây, Sông Đại Lưu ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía, xác định chỗ này nước sông phía trên không có người thứ hai về sau, mới sờ tay vào ngực, xuất ra một khối thấu kính. Khối này thấu kính chợt nhìn không có gì chỗ đặc thù, nhưng là mỗi lần đêm dài thời điểm, lại có thể tản mát ra không giống bình thường ánh sáng nhạt. Là hắn ngày nào đêm bắt lúc, trong lúc vô tình tại giang hà phía trên phát hiện, coi là phát hiện dạ quang bảo ngọc mới đem mò. Lúc ấy phát hiện chỉ là một khối thấu kính lúc, trong lòng còn có chút ít thất vọng, dù sao một khối dạ quang bảo ngọc đủ để bán đi mấy chục lượng bạc. Nhưng là minh bạch thấu kính thần dị về sau, mới khiến cho hắn giống như lấy được chí bảo, thiên mệnh tại ta hoảng hốt cùng kinh hỉ. Đầu tiên hắn có thể thông qua khối này thấu kính, cảm giác lại hấp dẫn giang hà bên trong con cá, đây cũng là hắn có thể bắt được nhiều như vậy ngân linh ngư nguyên nhân. Tiếp theo khối này mặt kính mảnh vỡ ngày đêm phát ra ấm áp khí tức, có thể nhuộm dần thân thể của hắn, đối với hắn thân thể tiến hành trình độ nhất định cường hóa. Hắn thậm chí ẩn ẩn phát giác được, khối này mặt kính mảnh vỡ đối với hắn căn cốt tiên phú cũng tiến hành cường hóa. Cho nên hôm nay cố ý đi vào cái này lầm tiên sông chỗ sâu, đánh bắt cái này một thuyền ngân linh ngư, chính là vì bán lấy tiền học võ. Tại đại càn triều đại, võ giả trí thượng, chuyên môn võ giả tu hành hậu kỳ, di sơn đảo hải chỉ là bình thường, hát trăng bắt sao cũng không đáng kể. Toàn bộ đại càn triều đại nam nhi, ai không muốn tập được một thân võ công, trở thành võ giả, hưởng thụ vạn người kính ngưỡng. Sông Đại Lưu trước kia xưa nay không dám làm dạng này mộng, nhưng là theo mặt kính mảnh vỡ xuất hiện, để ý nghĩ của hắn dần dần trở nên nhiều hơn. Mình có tiền, có căn cốt, kia vì sao không thể tập võ, lo gì không thể trở thành võ giả? Chỉ cần thành võ giả, về sau rốt cuộc không cần đánh cá, không cần lại nhiễm đầy người tanh hôi. Vinh hoa phú quý từ trước đến nay, nha hoàn mỹ tỷ quanh quẩn, ai nhìn thấy không cao hô một tiếng, Giang đại nhân. Hắc hắc. Nghĩ đến chỗ sâu, Sông Đại Lưu bắt đầu cười hắc hắc, nước bọt cũng không tự chủ nhỏ xuống. 3. Một con cá nhảy ra mặt nước, cũng làm sắp hắn từ trong tưởng tượng bừng tỉnh. Sông Đại Lưu liền tranh thủ mặt kính mảnh vỡ thu hồi, sau đó chống lên mái chèo hướng về nơi đến đường mà tới. Chỉ là hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tựa như vừa rồi huyễn tưởng đủ loại, sau đó không lâu liền sẽ thực hiện. Bất quá ngay tại sau một khắc, 3. Lại có một con cá nhảy ra. Ngay sau đó, 3. Lít nha lít nhít con cá từ dưới mặt sông liên tục không ngừng nhảy ra, trong lúc nhất thời chặn đường đi của hắn lại. Mình không có đang triệu hoán những này con cá a. Sông Đại Lưu trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đem mặt kính mảnh vỡ dán sát vào tim, trong lòng không ngừng lớn tiếng hô hào, trở về, trở về. Chỉ là di vãng lập kiến hiệu quả phương thức, giờ khác này lại là không có nửa điểm tác dụng. Thậm chí từ dưới mặt sông nhảy ra con cá trở nên càng ngày càng nhiều, cũng không còn chỉ là ngân linh ngư, bắt đầu có các loại thiên hình vạn trạng con cá, thanh lân cá, phi thiên bạch lý, lục nhị cá sạo. Sông Đại Lưu nhìn xem dưới mặt sông nhảy ra con cá, từng cái nói ra danh tự đồng thời, sắc mặt cũng theo đó trở nên tái nhợt ngưng trọng lên. Cá có ba đường: cá tươi, linh ngư, thiên ngư. Mình cả thuyền ngân linh ngư chỉ có thể coi là cá tươi bên trong cực phẩm, nhưng là giờ phút này nhảy ra những ngày con cá đã tiến vào linh ngư phạm chủ. Một đầu linh ngư liền giá trị hắn một thuyền cá tươi, nhưng là hắn cũng không có mảy may mừng rỡ, ngược lại là trở nên tâm sợ mà run. Bởi vì những ngày linh ngư không nên xuất hiện tại cái này lầm tiên trong nước, những ngày con cá hẳn là ở vào những cái kia có thủy yêu đại giang đại hà, thậm chí có đại yêu chấn giữ vạn dặm đầm ở trong. Giờ phút này xuất hiện tình huống như vậy đúng là dị thường, trừ phi có đại yêu từ vạn dặm đầm đi vào lầm tiên trong nước. Sông Đại Lưu trong lòng vừa mới toát ra ý nghĩ này, ầm ầm, liền nghe một tiếng sấm rền nổ vang, sắc trời đột nhiên biến hóa, có mảng lớn nặng nề mây đen xuất hiện, đem sắc trời che lấp đến hoàn toàn đủ ám. Đồng thời có cuồng phong đột khởi, để nguyên bản coi như bình tĩnh nước sông, cũng tại thời khắc này trở nên mãnh liệt kịch liệt. Rầm rầm, mưa lớn mưa to theo nhau mà tới. Cuồng phong rít gào, nước sông cuồn cuộn, đem hắn ô đồng thuyền đập đến tả hữu lay động. Trở về, trở về. Dạng này đột biến tình huống, lúc này để hắn đem hy vọng ký thác vào trong ngực mặt kính mảnh vụn bên trên. Chỉ là mặt kính mảnh vỡ chỉ là trở nên càng nóng lên chút, trừ cái đó ra cũng không biến hóa ra hiện. Sông Đại Lưu cắn chặt răng, đành phải hai tay nắm ở mái chèo, muốn thừa dịp đại yêu tiến đến trước đó bơi ra phiến khu vực này. Nhưng không đợi hắn nhiều lay động mấy lần mái chèo, anh chỉ gặp mặt sông cuối cùng đống nhiên cao cao rút lên, nước sông gần như quá cao mấy chục trượng, tựa như một đầu thác nước. Sau đó nước sông kịch liệt ba động cuồn cuộn mà đến, Sông Đại Lưu tại ô đồng thuyền lật rơi trước đó nhìn thấy xa như vậy chỗ thác nước nước rơi lúc xuất hiện quái vật khổng lồ, xương hiệu, còn đầu, thỏ mắt, rắn hạ, kia là một đầu chân long. Thấu chương xong, chương 485, Cửu Dương đại thế giới, đánh lên hôn nguyên thế gia. Một ầm ầm, lôi minh nổ vang, mưa to mưa lớn, nơi xa tầng tầng sóng lớn cuồn cuộn mà đến, tựa như che trời đại thủ trong nháy mắt đem ô đồng thuyền đập nát. Trong lúc bối rối, Sông Đại Lưu đành phải ôm lấy một khối bị đập nát tấm ván gỗ, sau đó nên đón thừa nhận dòng nước mãnh liệt xung kích. Nước sông mãnh liệt lan lộn, bốn phía một mảnh bùng nổ, khó mà phân biệt trên dưới. Sông Đại Lưu trực giác mình tựa như một cái con rối, bị một cái đại thủ nắm lấy tùy ý loay hoay, bất lực tránh thoát. Căn bản không cần kia Long Yêu xuất thủ, mình liền sẽ chết chìm tại cái này trong nước sông. Trong lòng của hắn hiện hiện tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, xoạt, hắn chỉ cảm thấy trong ngực nóng lên, sau đó một cỗ lực lượng lúc này từ trong ngực tuôn ra, lại cấp tốc đem hắn toàn thân bao trùm. Mặt kính mảnh vỡ. Sông Đại Lưu trong lòng chấn động. Tiếp theo tại cỗ lực lượng này phía dưới, thân thể của hắn liền bắt đầu cấp tốc hướng phía trên di động. Bất quá trong khoảnh khắc, bành, mặt sông nổ tung thanh âm tại tai của hắn bờ vang lên, ở mức không khí tiến vào phế phủ, kia cũng bị dòng nước bao khoảng ngạt thở cảm giác trong nháy mắt tối lui. Chỉ là còn không đợi hắn nhiều thở một ngụm, đen nhánh bóng ma liền đem hắn bao trùm, nồng đậm tanh hôi yêu khí tùy theo đập vào mặt. Sông Đại Lưu run rẩy ngẩng đầu lên, liền thấy trước người hơi nước mịt mờ, mà hai đạo to lớn kim hoàng đèn lồng treo trên cao tại trước người hắn cách đó không xa. Hô, hút, khổng lồ thân rồng đang hô hấp ở giữa, đều có thể nhấc lên trận trận cuồng phong, cảm giác áp bách mạnh mẽ cơ hồ khiến sông Đại Lưu bất tỉnh khuyết quá khứ. Rồng tiên, ta. Hắn giang chống đỡ lấy run rẩy mở miệng. Đại nhật mảnh vỡ. Trầm thấp nặng nề thanh âm vang lên. Đầu rồng từ trong sương mù xuyên qua, chậm rãi rủ xuống tại sông Đại Lưu trước người, bàng bạc long uy điên cuồng sông tập lấy tinh thần của hắn. Tại cái này to lớn đầu rồng trước mặt, sông Đại Lưu thân thể miểu tiểu huyền như sâu kiến. Cũng liền tại long yêu mở miệng về sau, sông Đại Lưu liền cảm giác được ngực mình mặt kính mảnh vỡ, đống nhiên không bị khống chế chậm rãi bay ra. Quả nhiên là đại nhật mảnh vỡ. Long yêu một đôi mắt vàng nhìn chằm chằm mặt kính mảnh vỡ, giờ phút này mở miệng lần nữa lúc, nửa khi đã có ngưng trọng cũng có kinh hỉ. Sau đó tại sông Đại Lưu ánh mắt dưới, chỉ thấy mặt kính mảnh vỡ chậm rãi hướng phía long yêu di động, cùng mình liên hệ cũng theo đó cắt ra. Kia cố đem hắn bảo vệ lực lượng lúc này cấp tốc tiêu tán, hắn liền không bị khống chế hướng phía dưới nước sông rơi xuống. Lần này thật muốn chết chìm. Sông Đại Lưu trong lòng bi ai nghĩ đến, chỉ là tại sắp vào nước sát na, thân thể của hắn lại lần nữa quỷ dị đỉnh trệ ở giữa không trung, lơ lửng tại trên mặt sông. Tiếp lấy một đạo thân mang kim văn huyền bảo thân ảnh, chống rông xuất hiện tại kia long yêu trước người, trước một bước lấy tay đem mặt kính mảnh vỡ cầm trong tay. Đây cũng là cái gì thần tiên? Sông Đại Lưu trong lòng kêu rên. Mà tại lúc này, Tần Chính trước một bước lấy tay, đem cái này một khối hạo thiên kính mảnh vỡ cầm trong tay về sau, trong nháy mắt liền đem nó triệt để luyện hóa. Mảnh vụn này không lớn, thậm chí so với hắn từ yêu chủ trong tay giành được còn muốn càng nhỏ hơn. Nhưng là làm hạo thiên kính hoạch tâm bộ phận mảnh vỡ, ẩn chứa lực lượng lại là so yêu chủ trong tay đạt được khối kia càng thêm bằng bạc. Tần Chính trong lòng nghĩ như vậy, sau đó trong lòng bàn tay khép lại đem mảnh vỡ thu nhập nội thiên địa, trực tiếp dung nhập hạo thiên trong kính. Ngươi là ai? Tại cái này toàn bộ trong quá trình, Long Yêu đều không có tùy tiện xuất thủ, bởi vì hắn cảm giác không đến trước người nhân tộc khí tức, không cách nào phán đoán mạnh yếu. Nhưng nhìn gặp Tần Chính đem hạo thiên kính mảnh vỡ thu hồi về sau, lúc này cũng nhịn không được nữa ngưng âm thanh quát. Tần Chính lúc này nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn về phía trước người Long Yêu, lên tiếng nói, ngươi mới vừa nói đây là đại nhật mảnh vỡ. Long Yêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm tĩnh lại, lập tức nghe răng cười một tiếng nói, nguyên lai là cái đại nhật mảnh vỡ cũng không biết người mới. Bản thánh còn đạo ngươi là nơi nào tới cường giả, nhanh lên đem đồ vật trả lại cho bản thánh. Long Yêu mở miệng, có long ngâm kim quang hiện lên, như là gợn sóng tầng tầng vòng vòng hướng Tần Chính đánh tới. Nhưng chỉ sau đó một khắc, Long Yêu thân hình liền bỗng nhiên chỉ trệ, sau đó lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Mấy tức về sau, Long Yêu liền từ một đầu che trời cự long, hóa thành bàn tay lớn nhỏ tế xả. Tần Chính mở ra bàn tay, Long Yêu tùy theo rơi xuống lòng bàn tay của hắn phía trên. Mà lúc này Long Yêu hai con ngươi bên trong đều là hoảng sợ, nơi nào còn có vừa rồi phách lối bá đạo. Ngươi đến cùng là ai? Cả hai thân hình biến hóa, trước đây Tần Chính thân hình như sâu kiến, bây giờ đối với Long Yêu tới nói lại là cự nhân, hắn nhìn về phía Tần Chính hoảng sợ hỏi. Vừa rồi kia trong chớp mắt, hắn cũng cảm giác đối với mình thân thể đã mất đi trường khống, phản phất sinh tử đều ở trước mắt người nhất niệm. Nhưng mình là vạn dặm đầm đỉnh cấp đại yêu, bước vào đại la đẳng cấp tồn tại, có thể như vậy nắm hắn chỉ có đương thời số ít mấy vị. Mà trước mắt cái này một vị, cũng không phù hợp mấy vị kia bên trong, bất luận một vị nào đặc thủ. Cho nên nói vị này là tân tấn hôn nguyên đại năng. Chỉ ở trong ngay mắt, Long Yêu ý niệm trong lòng phun trào, không ngừng phỏng đoán lấy Tần Chính thân phận. Tần Chính lại là chưa có trở về ứng Long Yêu, mà là phất tay xua tán đi tầng tầng mây đen, tiếp lấy vừa xài bước đến bờ sông phía trên. Mà trông thấy lạ lẫm cường giả rời đi, sông Đại Lưu trong lòng đầu tiên là bừng lòng, chợt chính là hoảng sợ. Hắn ô đồng thuyền đã bị đập nát, tại vừa rồi kinh lịch phía dưới, liền ngay cả cuốn quýt bên trong bắt lấy tấm ván gỗ cũng không biết đi nơi nào. Bây giờ thân ở cái này lầm tiên sông chỗ sâu, hắn nơi nào có khí lực trở lại bờ sông. Cũng may ngay tại hắn suy nghĩ phun trào lúc, kia cô đem hắn bảo vệ không ngã nước sông lực lượng, cũng đem hắn di chuyển hướng về phía bờ sông trên bờ. Khi hắn chân đạp đại địa về sau, hai chân lúc này bất lực chèo trống, cả người tùy theo ngã nhào trên đất. Tinh lực hao hết phía dưới, hắn mí mắt giống như là có nặng ngàn cân, lúc này đã ngủ mê man một bên khác. Tiểu nhân có mắt không tròng, không biết thiên tôn ở trước mặt, còn xin thiên tôn trách phạt. Bị thu nhỏ sau Long Yêu, lúc này ở Tần Chính trong tay đứng thẳng người lên, sau đó lại không ngừng khuất thân dập đầu, hướng Tần Chính cầu xin tha thứ. Chương 485, Cửu Dương đại thế giới. Đánh lên Hỗn Nguyên thế gia. 2, đây chính là một tôn Hỗn Nguyên. Giữa thiên địa chân chính đại nhân vật. Giờ phút này nếu là có thể lấy lòng đối phương, bái nhập đối phương môn hạ, chính là một cọc cơ duyên to lớn. Tần Chính thần sắc bình tĩnh, trực tiếp mở miệng hỏi, có quan hệ đại nhật mảnh vỡ đem ngươi biết được tất cả đều nói ra. Hắn lành nghề đạp chư thiên về sau, đi tới một phương này có hạo thiên kính mảnh vỡ đại thế giới. Nhưng là tại cảm giác của hắn bên trong, có khả năng tìm tới cũng chỉ có vừa rồi kia cực nhỏ một mảnh vụn. Về phần càng nhiều mảnh vỡ, thì là cảm giác không đến, cũng suy tính không ra. Thậm chí liền đem hạo thiên kính xuất ra, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng này phương thiên địa còn có mảnh vỡ, không cách nào neo định vị đưa ở nơi nào. Cũng may nhìn cái này Long Yêu phản ứng, là biết được cái khác mảnh vỡ hạ lạc. Long Tiêu nghe vậy sững sờ, nhưng cũng không có tới kịp suy nghĩ quá nhiều, lúc này liền đem tự mình biết hiểu tin tức toàn bộ du ra. Tiểu nhân hồi bẩm Thiên Tôn, đại nhật mảnh vỡ, tên như ý nghĩa, vừa rồi khối kia mảnh vỡ bắt đầu từ đại nhật ở trong rớt xuống mảnh vỡ. Cái này đại nhật mảnh vỡ có đủ loại uy năng, chính yếu nhất có thể dòm thiên địa đại đạo, là mỗi một vị đều muốn cướp đoạt thần vật. Tần Chính ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem trong tay Long Yêu, bình tĩnh đáp lại nói, ngươi cũng chỉ biết những này. Long Yêu trong lòng siết chặt, trong lòng linh quang khẽ động ở giữa, đột nhiên minh bạch thứ gì, thế là lập tức nói, còn có. Chúng ta chỗ phương thiên địa này, gọi là Cửu Dương đại thế giới, chính là một phương lục tinh đại thế giới. Mà sở dĩ gọi là Cửu Dương, cũng không phải là bởi vì trên trời có Cửu Luân đại nhật, mà là cùng đại nhật mảnh vỡ có cực lớn liên hệ. Nói đến đây, Long Yêu có chút trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó tiếp tục nói, kỳ thật cũng không phải không có Cửu Luân đại nhật. Ước chừng là tại 18 triệu năm trước, trên trời đột nhiên nhiều hơn một vòng đại nhật, quang mang lại chiếu rọi ra mặt khác mấy vòng đại nhật. Cho nên Cửu Dương đại thế giới bầu trời, liền xuất hiện Cửu Luân đại nhật hành không kỳ cảnh. Tần Chính cũng không ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tại dáng lâm này phương thiên địa lúc, hắn liền hiểu trên trời vẹn vẹn treo một vòng đại nhật. Quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, cái này Long Yêu liền tiếp theo nói ra, mà cái này vòng thêm ra tới đại nhật, cũng không phải thời thời khắc khắc đều treo ở trên trời. Nó cách mỗi 1000 năm mới có thể xuất hiện, đồng thời xuất hiện thời gian cực kỳ ngắn ngủi, đại khái chỉ có không đến nửa canh giờ. Nhưng cũng liền tại cái này nửa canh giờ, toàn bộ Cửu Dương đại thế giới đều sẽ nên đón một trận tạo hóa. Phàm là bị nhật quang phổ chiếu người, đều sẽ thu hoạch được đủ loại thần diệu, hoặc là thể chất tăng lên, hoặc là ngộ tính tăng lên, hoặc là thọ nguyên tăng lên. Thậm chí liền ngay cả ta chờ đến đại la đẳng cấp, tại cái này đại nhật tắm rửa phía dưới, cũng có thể đạt được rõ rệt tăng lên biến hóa. Cái này Cửu Dương đại thế giới, cũng là bởi vì cái này vòng đột nhiên giáng lâm đại nhật, mới từ một cái tam tinh đại thế giới, một đường tăng lên tới lục tinh. Mà theo hôn nguyên đẳng cấp xuất hiện, nhật quang phổ chiếu có khả năng mang tới hiệu quả dần dần yếu bớt, liền có cường giả muốn đem đại nhật chiếm cứ. Một vòng đại nhật phổ chiếu thiên địa, cùng một vòng đại nhật phổ chiếu bản thân, ở trong đó lấy được lực lượng nhất định là ngày đêm khác biệt. Cho nên từ 500 vạn năm trước bắt đầu, mỗi đến đại nhật hiển hóa thời điểm, vô số cường giả liền sẽ nên đón một trận đại chiến. Mà đại nhật mặc dù thần dị huyền diệu, nhưng là cũng ngăn không được rất nhiều hôn nguyên xuất thủ, cho nên cũng lần lượt rơi xuống một chút mảnh vỡ. Hôn nguyên tranh đấu lúc, chợt có nhỏ bé mảnh vỡ từ ẩn, giấu giếm được hôn nguyên cảm giác, rơi vào Cửu Dương đại thế giới. Cho nên cái này đại nhật mảnh vỡ cũng không chỉ hôn nguyên mới có, này phương thiên địa ở giữa có cơ duyên khí vận người, đều có khả năng đạt được đại nhật mảnh vỡ. Long Yêu một hơi đem rất nhiều đủ loại, tất cả đều cáo chi cho Tần Chính. Nó vừa rồi trong lòng linh quang khẽ động, đã nghĩ thông suốt trước mắt vị này là lâm cường giả thân phận. Đây rõ ràng chính là từ cái khác đại thế giới, giáng lâm đến Cửu Dương đại thế giới hôn nguyên cường giả. Nếu không Cửu Dương đại thế giới hôn nguyên cường giả có hạn, mỗi một vị nó đều một mực ghi tạc trong lòng, không đến mức không nhận ra trước mắt cái này một vị. Mà lại này phương thiên địa, vị kia hôn nguyên sẽ đối với đại nhật mảnh vỡ hoàn toàn không biết gì cả, cần nó từ đầu nói về. Chẳng lẽ có cái khác đại thế giới cường giả đánh lên Cửu Dương đại thế giới chủ ý? Long Yêu trong lòng đống nhiên giật mình, nhưng tùy theo lại an ổn xuống dưới. Bất kể có hay không có cái khác đại thế giới xâm lấn, mình chỉ cần bắt được cơ hội, bái nhập trước mắt vị này hôn nguyên đại năng môn hạ, vậy liền hết thảy không lo. Mà Tần Chính ánh mắt lấp lóe, tiêu hóa lấy Long Yêu mới vừa nói ra đủ loại tin tức, hỏi tiếp, kia đại nhật bây giờ còn tại? Rất nhiều hôn nguyên tranh đoạt 500 vạn năm, mà Hạo Thiên kính hoạch tâm 1000 năm liền xuất hiện một lần, cứ tính toán như thế đến đã bị tranh đoạt 5000 lần. Khối kia Hạo Thiên kính hoạch tâm vốn cũng không tính quá lớn, chỉ chiếm Hạo Thiên kính 1/5, lại trải qua 5000 lần tranh đoạt chia cắt có lẽ đã không dư thừa những thứ gì. Long Yêu nghe vậy lại là cấp tốc đáp lại nói, kia đại nhật huyền diệu vô cùng, tuy là hôn nguyên cũng cầm chi không hạng, đến nay cũng còn ở trên trời treo. Chỉ là kinh lịch nhiều lần như vậy hôn nguyên tranh đoạt, bây giờ phát ra quang mang, cũng đã không cách nào phổ chiếu toàn bộ Cửu Dương đại thế giới. Tần Chính nhẹ gật đầu, đối với cái này cũng không quá để ý, suy tư mấy tức sau hỏi, này phương thiên địa, rất nhiều hôn nguyên đều tranh đoạt đến đại nhật mảnh vỡ. Long Yêu cấp tốc gật đầu nói, chỉ cần hôn nguyên đẳng cấp tất cả đều tranh đoạt đến, chỉ là thực lực có cao thấp, lấy được đại nhật mảnh vỡ cũng nhiều nhiều ít ít. Thiên Tôn, ngươi như cũng muốn cái này đại nhật mảnh vỡ chỉ chờ 3 năm về sau chính là ngàn năm kỳ hạn, đến lúc đó có thể tham dự tranh đoạt. Lấy Thiên Tôn chi lực, chỉ sợ cái này Cửu Dương trên đại thế giới hôn nguyên cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Đại nhật mảnh vỡ đều là ngươi. Long Yêu ngữ khí lấy lòng, thần sắc định đoạt, một mặt chó săn tướng mạo. Tần Chính lắc đầu cười khẽ, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nơi xa, chậm rãi nói ra, ta nhưng đợi không được 3 năm về sau. Long Yêu nghe vậy sững sờ, đầu tiên là có chút không rõ Tần Chính ý tứ, nhưng là một chút phỏng đoán, liền có một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ hiện lên. Tiếp lấy còn không đợi nó mở miệng, liền nghe Tần Chính thanh âm vang lên lần nữa, ngươi có biết này phương thiên địa có bao nhiêu hôn nguyên, cụ thể là cảnh giới gì? Quả nhiên là dạng này. Long Yêu trong lòng xác nhận vừa rồi suy đoán, lập tức liền có không hiểu kích động xông lên đầu, đánh lên hôn nguyên thế gia, từ từng vị cường giả trí cao trong tay tranh đoạt đến quý báu nhất đại nhật mảnh vỡ. Đây là uy phong bậc nào? Nó liền tranh thủ thời gian nói ra, này phương thiên địa tổng cộng có hôn nguyên 33, sơ cảnh hôn nguyên 17, trung cảnh hôn nguyên 8 vị, thượng cảnh hôn nguyên 5 vị, cuối cùng hôn nguyên vô cực 3 vị. Long Yêu vừa nói, một bên nhìn chằm chằm Tần Chính biểu lộ, gặp câu nói sau cùng nói ra về sau, Tần Chính vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, nó trong lòng liền chỉ có hai chữ, ổn. Hôn nguyên vô cực cũng không ảnh hưởng được đối phương. Xem ra trước mắt cái này một vị, cũng đồng dạng là một tôn hôn nguyên vô cực đại nhân vật. Thiên Tôn ở trên, Tiểu Yêu vừa rồi vô lễ, bây giờ nguyện vì Thiên Tôn ra sức châu ngựa, chỉ dẫn các nhà hôn nguyên chỗ. Long Yêu lần nữa đứng thẳng người lên, một mặt chính khí trung tâm mở miệng, tiếp lấy bắt đầu phanh phanh giật đầu. Tần Chính lại là không có trả lời. Sơ cảnh, trung cảnh, thượng cảnh, cái này ba cảnh đều dễ nói, chỉ là ba tôn hôn nguyên vô cực. Cái này có chút phiền phức. Bất quá vô luận như thế nào, Hạo Thiên kính mảnh vỡ mình là nhất định phải tập hợp đủ. Hắn thu nạp tâm thần, lại đem ánh mắt nhìn về phía trên lòng bàn tay Long Yêu, chính là muốn đem bóp nát tại lòng bàn tay lúc. Ách, một đạo tiếng rên rỉ vang lên. Tần Chính quay người nhìn lại, chỉ thấy Song Đại Lưu giờ phút này từ trong mê ngủ tỉnh lại, đang có chút nhức đầu che đầu. Có thể có được Hạo Thiên kính mảnh vỡ tán thành, cũng là một vị có khí vận ở trên người. Tự mình ra tay đoạt cơ duyên của hắn, cũng liền trực tiếp cải biến vận mệnh của hắn, hoàn toàn chính xác có chút không tốt. Thế là Tần Chính nghĩ, lần nữa quét mắt bị hắn vừa rồi sát khí dọa mộng Long Yêu, lên tiếng nói, ngươi nếu là muốn sống, vậy liền trở thành hắn hộ đạo thần thú. Tấu chương xong.